Chương 460, hành thích chương 460, hành thích Điền Hoàng Ngộ cầm tới hoàng cung bố phòng lúc, đã là tại 2 ngày sau đó. Linh Viễn mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở thượng vị, đem kia bố phòng đồ nhìn kỹ một phen, sau đó tiện tay ném đến một bên. Điền Hoàng Ngộ ở phía dưới tất cung tất kính nói, theo cung trong tin tức truyền đến, mấy ngày nay, bệ hạ đều nghỉ ngơi tại Kỳ Quý phi cung trong. Vất vả quốc trượng, năng lực công tử làm việc là vinh hạnh của ta. Không biết công tử chuẩn bị khi nào động thủ, có thể cần ta sắp xếp người tiếp ứng. Linh Viễn có chút nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trầm tư một lát sau nói rằng, liền tối nay à, không cần sắp xếp người, ta tự mình tới là được. Điền Hoàng Ngộ biết Linh Viễn bản sự, không còn nói nhảm, kia công tử cẩn thận một chút, như có bất kỳ cần, tùy thời phái người cho ta biết. Linh Viễn khoát khoát tay, biết, ngươi đi xuống đi. Là đêm, Linh Viễn toàn thân áo đen, giống như quỷ mị hành tẩu ở trong hoàng cung. Trong hoàng cung bố phòng, hắn tại đêm qua liền tới qua mò thấy, Điền Hoàng Ngộ bố phòng đồ, chỉ là lên một tầng nữa bảo hiểm mà thôi. Tránh đi tuần tra cấm quân, xuyên qua từng đạo phức tạp cửa cung, Linh Viễn rốt cục đi vào Kỳ Quý phi tẩm cung bên ngoài. Mặc dù thiên đã sắc đã mượn, nhưng trong tẩm cung nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, thông qua ánh đến có thể thấy có người ở trong đó vui lùa ầm ĩ. Linh Viễn dùng thiên nhãn thông dò xét một chút xung quanh, ngoại trừ ẩn nấp tại chỗ kia tẩm cung nóc nhà mấy vị đại nội cao thủ bên ngoài, lại không cái gì cao thủ tung tích. Linh Viễn thở sâu, thân hình lần nữa dung nhập trong bóng đêm, hướng phía tẩm cung tiềm hành. Tại lén tới tẩm cung nóc nhà lúc, Linh Viễn từ trong ngực lấy ra mấy cái băng phách ngân châm, đây là hắn theo Lý Mạc Sầu nơi lấy ra. Cổ tay nhẹ rung, ngân châm tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn trúng đích mấy vị đại nội cao thủ lợi vị. Những này đại nội cao thủ chỉ cảm thấy thân thể tê dần, còn chưa kịp phản ứng, liền đã mất đi ý thức. Toàn bộ quá trình không có phát ra một tia tiếng vang, dường như bọn hắn chỉ là trong nháy mắt lâm vào ngủ say. Linh Viễn nhìn xem ngã xuống đại nội cao thủ, khoe miệng hiện hiện một vệt nịa mai ý cười, nhẹ nhàng nhấc lên một mảnh ngói đỏ, ánh mắt xuyên thấu qua khe hẹp, nhìn thấy Kỳ Quý phi tẩm cung bên trong một màn. Kỳ Quý phi thân mang lụa mỏng, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, nét mặt tươi cười như hoa, ánh mắt lưu chuyển, đang cùng mấy vị người trong cung vây quanh Tống Độ Tông vui lùa ầm ĩ. Người trong cung nhóm hoặc yêu kiều cười hoặc nhẹ ngâm, trong tay lụa mỏng, dây lụa khinh vũ phi dương. Tống Độ Tông mặt mũi tràn đầy cương triều, thỉnh thoảng lại vươn tay ra, khẽ vuốt Kỳ Quý phi mái tóc, hoặc là ôm nàng vào lòng, hai người ánh mắt giao hội, tình ý giả dích. Vui lùa ầm ĩ ở giữa, Kỳ Quý phi bỗng nhiên gần sát Tống Độ Tông bên hai, nói nhỏ vài câu, trêu đến Tống Độ Tông cười ha ha, một tay lấy nàng ôm sát. Hai người thân hình cuốn dao, giữa cử chỉ hiện thị rõ mập mờ chi sắc, người trong cung nhóm cũng xúm lại đi lên, vui cười âm thanh, hờn dỗi âm thanh xen lẫn thành một mảnh. Đầy vươn sắc xuân, hiểu diễm vô hạ. Linh Viễn thầm mắng một tiếng, dựa bảo, chơi như thế hoa. Người không chết ai chết. Lần nữa xuất ra băng phách ngân trầm, không do dự, cổ tay rung lên, ngân trầm đã tựa như tia chớp bắn ra, trực chỉ Tống Độ Tông cổ họng. Ngân trầm chuẩn xác xuất vào Tống Độ Tông cổ họng, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, lại đã vô pháp phát ra bất kỳ thanh âm. A, bệ hạ. Kỳ Quý phi nhìn xem Tống Độ Tông toàn thân phát tím, hét lên một tiếng. Còn lại người trong cung cũng vào lúc này loạn thành một bầy. Có thích khách, bắt thích khách. Toàn bộ tẩm cung trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Vô số cấm quân xông vào trong tẩm cung, đem chu vi đến chật như nêm cối. Linh Viễn nhìn xem Tống Độ Tông ngã xuống, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác không ổn. Đó là một loại khó nói lên lời dự cảm, phảng phất có một trương vô hình mạng đang lặng yên nắm chặt, mà hắn chính là kia trong lưới con mồi. Không kịp nghĩ nhiều, thân hình nhanh lùi lại. Sau một khắc, gạch ngói vụn bể ra, hắn vừa mới vị trí phát ra một tiếng bạo hưởng. Linh Viễn thần sắc ngưng trọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả đứng chắp tay, tóc trắng như tuyết, theo gió có chút phiêu động. Hắn thân mang một bộ cổ phát trường bào, tay áo tung bay ở giữa, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Lão giả khuôn mặt gầy gò, hai mắt thâm thúy như vực sâu, trên trán có một loại không giận tự uy khí thế, dường như thiên hạ vạn vật đều tại trong khống chế, dường như ở trước mặt hắn, thế gian tất cả đều là run rế. Kiệt, ngươi chính là Linh Viễn. Linh Viễn trong lòng run lên, không nghĩ tới thiên hạ này còn có mạnh như vậy người, chỉ xem người này khí tức, sợ là so võ đang Trương Tam Phong còn phải mạnh hơn mấy phần, đã một chân bước vào đại tông sư cảnh giới. Ngươi là người phương nào? Lão giả có chút giơ lên quẹt miệng, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngạo nghễ. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Cửu Âm Chân Kinh tác giả, hắn lại còn không chết. Linh Viễn bạn không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại gặp phải nhân vật trong truyền thuyết, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc sau rất nhanh khôi phục chấn định. Thẳng tắp thân thể, có chút hất cằm lên, hóa ra là hoàng tiền bối, cửu ngưỡng đại danh. Bất quá chuyện hôm nay, tiền bối sợ là không còn được. Hoàng thượng có chút meo mắt lại, đánh giá Linh Viễn, tuổi còn trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi nếu là ngoan ngoãn tối lui, chuyện hôm nay ta nhưng khi chưa từng xảy ra. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, Tống Độ Tông ngu ngốc vô đạo, khiến bách tính dân chúng lầm than, càng là khiến cho đại tống tại Mông Cổ thiết kỵ phía dưới trên lệnh chút vong quốc, đất nước sắp diệt vong, còn dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta, như hại phu nhân ta, không giết hắn khó bình mối hận trong lòng ta. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, cho dù ngươi có trăm ngàn lý do hành thích hoàng đế, cũng là đại nghịch bất đạo, chắc chắn gây nên thiên hạ đại loạn. Linh Viễn không sợ hãi chút nào, đại loạn lại như thế nào? Đại tống đã bệnh nguy kịch, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, nếu có thể vì bách tính đổi lấy một chút hy vọng, là phu nhân ta lấy lại công đạo, ta Ninh Viễn sẽ không tiếc. Hoàng thượng trầm mặc một lát, khí thế trên người lại chưa giảm yếu, ngươi có biết, ngươi hành vi này sẽ để cho nhiều ít người vô tội lâm vào trong nguy hiểm. Linh Viễn nắm thật chặt quyền, ta chỉ biết là, như không diệt trừ Tống Độ Tông, sẽ còn có nhiều người hơn chịu khổ. Ta không thể ngồi xem mặc kệ. Hoàng Thường than nhẹ một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi có niềm tin của ngươi, nhưng thiên hạ này sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại hai người nói chuyện thời điểm, vô số cấm quân cấp tốc xuống lại tới. Bọn hắn người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí, bó đuốc chập chờn, chiếu sáng một mảnh túc sát chi cảnh. Nhưng mà, Linh Viễn lại không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ cùng Hoàng Thường giằng co. Bây giờ, Tống Độ Tông đã chết, ngươi còn muốn cùng ta đối nghịch? Linh Viễn đột nhiên mở miệng nói. Hoàng Thường khẽ miệng giơ lên một vẻ không hiểu ý cười, ai nói cho ngươi, Tống Độ Tông đã chết? Linh Viễn hơi sững sờ, trong đầu hiện lên một đạo phích lịch. Hẳn là, vừa mới người kia vậy mà không phải Tống Độ Tông. Lại ngẩng đầu lên, Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hoàng Thường như là một người chết, ngươi đem Tống Độ Tông giấu ở nơi nào? Hoàng Thường hai tay thả lỏng phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt, Tống Độ Tông an nguy, liên quan đến thiên hạ. Ngươi lô mãng như thế làm việc, tự sẽ có người bảo vệ hắn chu toàn. Về phần hắn ở nơi nào, ngươi không cần biết được. Nói, dừng một chút. Ngươi chỉ cần biết, tối nay, chết chính là ngươi. Chương 461, váy vàng chương 461, váy vàng. Linh Viễn thấy này, cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta trước hết giết ngươi, luyện thành thi khôi, lại đi chậm rãi tìm chính là. Cuồng vọng đến cực điểm. Hoàng Thường trợn mắt nhìn, đang muốn ra tay giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có hành động, Linh Viễn đã thân hình lóe lên, chân đạp lăng ba vi bộ, như quỷ mị giống như lấn đến gần. Hoàng Thường trong lòng run lên, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu thân pháp. Nhưng hắn dù sao cũng là một đời tông sư, rất nhanh liền chấn định lại. Linh Viễn gần sát Hoàng Thường, Hàng Long thập bát trưởng đánh ra, trưởng phong gào thét, như bài sơn đảo hải hướng Hoàng Thường đánh tới. Hoàng Thường đội vàng huy trưởng đón lấy, hai người trưởng lực trên không trung va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Hoàng Thường khẽ nhíu mày, đối với Linh Viễn võ công, hắn sớm có nghe thấy, lại không nghĩ rằng đã đạt tới tình trạng như thế. Mà nhưng vào lúc này, Linh Viễn cầm trong tay trọng kiếm, lần nữa tới gần Hoàng Thường, kiếm pháp sắc bén vô cùng, chiêu chiêu trực chỉ Hoàng Thường yếu hại. Hoàng Thường thân hình phiêu động, như ảo ảnh xuyên thẳng qua, tránh né lấy Linh Viễn sắc bén kiếm chiêu. Trường bào trong gió bay phất phới, tóc trắng bay múa, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Linh Viễn trong tay trọng kiếm vung dậy, kiếm thế hùng hồn, mỗi một kiếm đều mang ngàn quân lực. Kiếm ảnh lấp lóe, phản phất muốn đem không khí đều cắt ra. Phá kiếm thức. Linh Viễn hét lớn một tiếng, trọng kiếm như linh xà giống như múa, tìm kiếm lấy Hoàng Thường kiếm pháp bên trong sơ hở. Hoàng Thường sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm hoa điểm điểm, như đầy sao lấp lóe, cùng Linh Viễn trọng kiếm không ngừng va chạm. Đương đương đương. Kiếm cùng kiếm tương giao không ngừng bên hai, tia lửa tung tóe. Thân ảnh của hai người trong hoàng cung phi tốc di động, những nơi đi qua, gạch đá băng liệt, bụi đất tung bay. Linh Viễn bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, thi triển ra càn khôn đại na di, đem Hoàng Thường kiếm thế dẫn hướng ở bên. Hoàng Thường trong lòng giật mình, vội vàng biến chiều, nhưng Linh Viễn công kích giống như thủy triều vào tới. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Linh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trưởng phong như buồn như khóc, mang theo vô tận đau thương cùng lực lượng. Hoàng Thường cảm nhận được một trưởng này uy lực, không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng mà, Linh Viễn công kích cũng không đình chỉ, hắn lần nữa thi triển ra lục mạch thần kiếm, ngón tay điểm nhẹ, vô hình kiếm khí như mũi tên nhọn bắn về phía Hoàng Thường. Hoàng Thường huy kiếm ngăn cản, kiếm khí cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra bén nhọn tiếng vang. Đồng thời trong lòng thầm giận mình, Linh Viễn võ công chi hữu tạp, thực lực cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Một bên Linh Viễn cũng là âm thầm kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế kình địch. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nhưng hôm nay, ngươi như cũng không cách nào đạt được. Hoàng Thường trầm giọng nói, khí thế trên người lần nữa kéo lên. Linh Viễn cười lạnh một tiếng, vậy thì thử xem. Hoàng Thường hai mắt ngưng tụ, trên thân khí thế như mãnh liệt thủy triều giống như bành trướng mà lên. Trường kiếm trong tay của hắn lắc một cái, một đạo hào quang óng ánh nở rộ, chỉ thấy thân hình hắn như điện, kiếm ảnh đầy trời. Sách, muốn thả đại chiêu sao? Linh Viễn thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng lại cũng không bối rối. Tại kiếm ảnh rơi xuống thời điểm, thân hình lóe lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi tại trong bóng kiếm xuyên thẳng qua. Kiếm ảnh đầy trời, khó gần hắn thân. Hoàng Thường thấy này, lập tức hơi có vẻ vội vàng, trên tay kiếm quang càng nhanh. Nhưng vào lúc này, Linh Viễn trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy Hoàng Thường một sơ hở, thi triển ra đạn chỉ thần thông. Một đạo kinh khí bắn nhanh mà ra, đang đánh trúng Hoàng Thường cổ tay. Hoàng Thường chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, trường kiếm trong tay kém chút tổn tay. Còn chưa chờ Hoàng Thường kịp phản ứng, Linh Viễn đã lần nữa tới gần trước người hắn. Song trưởng chợt đẩy ra, cường đại trưởng lực hướng Hoàng Thường đánh tới. Hoàng Thường đội vàng ở giữa giơ kiếm ngăn cản, nhưng lại bị Linh Viễn lực lượng cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Phúc. Hoàng Thường trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Làm sao có thể? Hoàng Thường khó có thể tin mà nhìn xem Linh Viễn, không thể tin được chính mình vậy mà thua ở một tên tiểu bối trong tay. Tại Linh Viễn nhanh chóng tới gần thời điểm, Hoàng Thường cắn răng một cái, nắm qua mấy tên cấm quân đẩy hướng Linh Viễn, đồng thời thân hình khẽ động, hướng ngoài cùng chạy như bay. Ngăn hắn lại cho ta. Cấm quân được Hoàng Thường mệnh lệnh, lập tức cơ binh khí hướng Linh Viễn phóng đi. Bọn hắn mặc dù trong lòng e ngại Linh Viễn thực lực cường đại, nhưng trở ngại Hoàng Thường uy nghiêm, không thể không kiên trì bên trên. Linh Viễn nhìn xem giống như thủy triều vọt tới cấm quân, ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại trong cấm quân, hai tay thi triển ra chiêu thức bén nhọn, mỗi một kích đều có thể đem mấy tên cấm quân đánh bay ra ngoài. Nhưng mà cấm quân nhân số đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn không ngừng mà xuống lại tới, ý đồ ngăn cản Linh Viễn truy kích. Linh Viễn trong lòng lo lắng, nếu là bị những cấm quân này ngăn chặn, về sau muốn lần nữa tìm tới Hoàng Thường, coi như khó khăn. Một người như vậy, như là không thể có thể đem hắn cầm xuống, Linh Viễn đem ăn ngủ không yên. Lan đi. Linh Viễn hét lớn một tiếng, thi triển ra hàng long thập bát trưởng, cường đại trưởng lực như mưa to gió lớn giống như hướng các cấm quân đánh tới. Các cấm quân nhao nhao bị chấn động đến ngã trái ngã phải, nhưng bọn hắn rất nhanh lại lần nữa tổ chức, tiếp tục hướng Linh Viễn phát động công kích. Linh Viễn chau mày, hắn ý thức được tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Một bên ngăn cản cấm quân công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một tòa cung điện nóc nhà tương đối thấp lùn, trong lòng hơi động. Linh Viễn thi triển ra lăng ba vi bộ, trong nháy mắt đi vào tòa cung điện kia phía dưới, sau đó thả người nhảy lên nóc nhà. Các cấm quân thấy thế, cũng nhao nhao đi theo bò lên trên nóc nhà, nhưng tốc độ của bọn hắn còn kém rất rất xa Linh Viễn. Linh Viễn đứng tại trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những cấm quân kia, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hắn lần nữa thi triển Thiên Nhãn Thông, tìm kiếm lấy Hoàng Thường tung tích. Rất bất quá chờ hắn tìm tới Hoàng Thường tung tích lúc, Hoàng Thường đã trốn ra hoàng cung, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Linh Viễn trong lòng thầm hận, cái này Hoàng Thường chạy trốn tốc độ cũng là so với hắn công phu còn phải mạnh hơn một chút. Bất đắc dĩ, Linh Viễn chỉ có thể từ bỏ, dù sao vẫn là chính sự quan trọng. Linh Viễn thân hình như điện, tại hoàng cung trên nóc nhà nhanh chóng xuyên thẳng qua, hướng phía Kỷ Quý Phi tẩm cung phương hướng mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, Linh Viễn liền lần nữa đi tới Kỷ Quý Phi tẩm cung bên ngoài. Lúc này tẩm cung trung quanh hỗn loạn tương mừng, những cái kia trước đó bị dọa đến tứ tán chạy trốn người trong cung nhóm đang nơm nớp lo sợ còn lại trong góc. Nhìn thấy Linh Viễn giết trở lại đến, càng có người bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Linh Viễn nhìn cũng không xem bọn hắn một cái, một cước đá văng tẩm cung đại môn, khí thế hung hăng đi vào. Kỷ Quý Phi nhìn thấy Linh Viễn đi mà quay lại, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, hét dầm lên: "À, ngươi tại sao lại trở về?" Linh Viễn lạnh lùng nhìn xem Kỷ Quý Phi, cũng không để ý tới nàng hét lên, bước nhanh đi đến cỗ thi thể kia bên cạnh, đưa tay để lộ khăn trùm đầu. Theo khăn trùm đầu bị chậm rãi để lộ ra khuôn mặt lại không phải Tống Độ Tông. Quả nhiên, Linh Viễn ánh mắt trầm xuống, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Quay đầu căm tức nhìn Kỷ Quý Phi, nói: "Tống Độ Tông đến cùng ở nơi nào?" Chương 462, tạm lui chương 462, tạm lui. Kỷ Quý Phi bị Linh Viễn nhìn hàm hàm dọa đến toàn thân run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại cố tự chấn định nói: "Ta không biết rõ hoàng thượng ở nơi nào." Linh Viễn từng bước một tới gần Kỷ Quý Phi, Kỷ Quý Phi không ngừng lùi lại, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ lên vách tường, lại cũng không có chỗ có thể trốn. Linh Viễn đưa tay nắm Kỷ Quý Phi cái cằm, hơi khẽ nâng lên mặt của nàng, khiến cho nàng cùng mình đối mặt. "Người tốt nhất nói thật, nếu không, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc." Kỷ Quý Phi trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh lại bị quật cường thay thế, hất cằm lên: "Ngươi dám bất kính với ta, hoàng thượng sẽ không bỏ qua ngươi." Linh Viễn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hiện tại Tống Độ Tông đều tự thân khó đảm bảo, ngươi còn trông cậy vào hắn tới cứu ngươi? Kỷ Quý Phi gấp cắn môi dưới không nói thêm gì nữa, bất quá run rẩy thân thể đưa nàng bán. Linh Viễn nhìn xem Kỷ Quý Phi quật cường bộ dáng, trong lòng dâng lên một tia bực bội, trên tay có chút dùng sức, Kỷ Quý Phi cái cằm bị bóp có chút phím hồng. "Hừ, ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta không sẽ giết ngươi." Linh Viễn thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt như đao thổi qua Kỷ Quý Phi khuôn mặt. Kỷ Quý Phi cắn chặt hàm răng, vẫn như cũ không ra, nhưng thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại, như là trong gió đóa hoa giống như yếu ớt bất lực. Nhưng vào lúc này, vô số cấm quân xông vào trong tập cung, đồng thời còn có mấy vị cao thủ đem Linh Viễn vây quanh. Linh Viễn chặn đứng hắn đường chạy. "Linh Viễn, mau mau thúc thủ chịu trói." Kỷ Quý Phi nhìn xem xông vào cấm quân, nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra. Linh Viễn cúi đầu nhìn nàng, cười nhạo: "Thế nào? Coi là đám rác rưởi này có thể cứu ngươi?" Kỷ Quý Phi bị Linh Viễn lời nói một nghẹn, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại bị sợ hãi che giấu. Nàng nhìn xem chung quanh cấm quân cùng cao thủ, trong lòng mặc dù nhiều hơn mấy phần lực lượng, có thể đối mặt Linh Viễn kia cường đại khí thế, vẫn như cũng nhịn không được hoảng hốt. Cấm quân tướng lĩnh trợn mắt nhìn, lớn mặt cùng đồ: "Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Nếu là thứ thời, liền buông ra Kỷ Quý Phi, thúc thủ chịu trói." Linh Viễn nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Quý Phi, mắt lộ ra hàn mang: "Bệ hạ của ngươi đều đã bỏ xuống ngươi, giữ lại ngươi tại cái này làm mồi nhử. Hắn như thế đối ngươi, ngươi còn muốn vì hắn bảo thủ hành tung?" Kỷ Quý Phi nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia mở mịt cùng thống khổ. Nàng có chút há to miệng, lại cũng không biết nên như thế nào phản bác. Linh Viễn trong lòng không có dâng lên một chút thương hại, tiếp tục câm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi bất quá là Tống Độ Tông một con cờ mà thôi, như hiện tại nói cho ta Tống Độ Tông hạ lạc, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Những cấm quân này có thể không bảo vệ được ngươi mệnh." "Một con cờ?" Kỷ Quý Phi cảm thấy lạnh cả tim, trong mắt mang nước mắt, lắc đầu nói: "Ta thật không biết." Lời còn chưa dứt, một mũi tên nhọn từ phía sau lưng bình phong lộ ra, cắm thẳng nhập Kỷ Quý Phi ngực. Kỷ Quý Phi thân hình chậm rãi ngã hoạt, ngực nàng kia mũi tên nhọn nhìn thấy mà giật mình, máu tươi cốt cốt tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Linh Viễn dương mắt nhìn hướng mũi tên phóng tới chỗ, nghiêm nghị quát: "Bọn chuột nhát phương nào?" Tiếng như hồng trung, tại trong cung điện quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Kỷ Quý Phi ngã xuống đất, hơi thở mong manh, trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe, khó khăn mở miệng nói: "Ta..." "Xác thực." Không lời còn chưa dứt, đã khí tuyệt. Linh Viễn rút ra ngực nàng mũi tên, trở tay ném ra. Chỉ nghe sau tấm bình phong truyền đến một tiếng hét thảm, máu tươi nhuộm dần bình phong. Kỷ Quý Phi vừa chết, những cấm quân kia không cố kỵ nữa. Cấm quân tướng lĩnh giận quát một tiếng, lớn mặt cùng đồ: "Còn dám quát tháo, người tới, giết hắn." Chúng cấm quân tuân lệnh, giống như thủy triều hướng Linh Viễn vọt tới. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe, tiếng hò giết chấn thiên. Linh Viễn ánh mắt run lên, như hàn tinh ánh mắt đảo qua đám người. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt tránh ra một gã cấm quân đâm tới trường đường, trở tay một trường vô ra, cường đại trưởng lực đem người cấm quân kia kích bay mấy chỗ xa. Ngay sau đó, lại có mấy tên cấm quân cơ đao kiếm đánh tới. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, thi triển ra lăng ba vi bộ, thân hình trong đám người xuyên thẳng qua tự nhiên, những cấm quân kia công kích nhau nhau thất bại. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cả ta. Linh Viễn quát lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trường kiếm trong tay hắn như linh xà giống như múa, kiếm ảnh lấp loé ở giữa, không ngừng có cấm quân kêu thảm ngã xuống. Cấm quân tướng lĩnh gặp tình hình này, trong lòng giận dữ. Hắn tự mình rút kiếm phóng tới Linh Viễn, kiếm pháp sắc bén, kiếm thế uy mãnh. Linh Viễn mặt lộ vẻ xem thường, cùng tướng lĩnh đánh nhau. Hai người kiếm đến kiếm hướng, kiếm khí tung hoành. Phá kiếm thức. Linh Viễn hét lớn một tiếng, trường kiếm tựa như tia chớp đâm ra, trong nháy mắt tìm tới tướng lĩnh kiếm pháp bên trong sơ hở. Tướng lĩnh trong lòng giật mình, vội vàng biến chiêu, nhưng đã không còn kịp rồi. Linh Viễn đoạn kiếm tại cánh tay hắn bên trên xẹt qua, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Tướng lĩnh bị đau, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, càng nhiều cấm quân xông tới. Linh Viễn ánh mắt lánh gốc, thi triển ra hàng long thập bát trưởng. Cương đại trưởng lực như bài sơn đảo hải hướng các cấm quân đánh tới, các cấm quân nhao nhao bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Nhưng mà, cấm quân nhân số đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, cấp tốc lại xuống lại tới, y đồ đem Linh Viễn vây khốn. Linh Viễn không muốn cùng những cấm quân này quá nhiều dây dưa, trong lòng hiện hiện một tia không kiên nhẫn. Thân hình lóe lên, thi triển ra càn khôn đại na di, đem chung quanh cấm quân công kích lần nữa dẫn hướng một bên. Thừa dịp lăn lộn lúc rối loạn, hắn hướng về một phương hướng mạnh tiến lên. Các cấm quân vội vàng ngăn cản, nhưng Linh Viễn tốc độ cực nhanh, trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm thế hùng hồn, người ngăn cản tan tác tơi bời. Hắn một mạch liều chết, những nơi đi qua, cấm quân nhao nhao ngã xuống đất. Rốt cục, tại giết không biết nhiều ít người sau, Linh Viễn thành công phá vây mà ra. Đứng tại chỗ cao, quay đầu nhìn thoáng qua hỗn loạn hoàng cung, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. "Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Bất quá là lãng phí thời gian của ta mà thôi." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Vừa ra hoàng cung, Linh Nguyệt Giao liền tiến lên đón, "Thành." Linh Viễn lắc đầu, "Không có, bọn hắn trước đó có đề phòng, cho ta hạ mồi." Nói, phát hiện Linh Nguyệt Giao khí tức có chút bất ổn, nhíu mày hỏi, "Ngươi thụ thương?" Linh Nguyệt Giao nói, "Ừm, trước đây không lâu theo trong hoàng cung đi ra một người, ta muốn ngăn hắn một chút, không nghĩ tới người kia võ công hơi cao, nhất thời thất thủ." "Là hoàng thượng, hắn cách đại tông sư cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Ngươi bị thương có nặng hay không?" Linh Nguyệt Giao lắc đầu nói, "Hoàng thượng, có tốt, trên người hắn có tổn thương, cũng không có cùng ta dây dưa tâm tư." Linh Viễn trong lòng an tâm một chút, quay đầu mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng hoàng cung, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn nói, cùng Linh Nguyệt Giao cùng nhau nhanh chóng nhanh rời đi hoàng cung phụ cận. Hai người trở lại điện hoàng nội trong phủ, vừa tiến vào tới trong phòng, Linh Viễn trước giúp Linh Nguyệt Giao kiểm tra một chút thương thế trên người, gặp nàng không ngại về sau, lúc này mới yên lòng lại. Linh Nguyệt Giao mặc quần áo tử tế, vẫn như cũ có một chuyện không hiểu, bọn hắn là làm sao biết ngươi sẽ đi hành thích? Linh Viễn cười nói, lúc ta tới, cũng không cố ý đi che giấu hành tung, bọn hắn biết cũng không kỳ quái. Chương 463, lại vào hoàng cung. Chương 463, lại vào hoàng cung kia. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Linh Viễn nhẹ gõ nhẹ cái bàn, chờ a. Nhất quốc chi quân, cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh. Linh Nguyệt Giao như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiêu hư một tiếng, để ngươi không mang tới ta. Linh Viễn nhìn xem Linh Nguyệt Giao kia mang theo đoán trách bộ dáng, lần này sát thực hung hiểm, lần sau nhất định mang lên ngươi. Linh Nguyệt Giao trợn nhìn Linh Viễn một cái, thử, nói dễ nghe. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị gõ vang, điện hoàng nộ thanh âm bên ngoài vang lên. Công tử, là ta. Linh Viễn một phất ống tay áo, cửa phòng mở ra, tiến. Điện hoàng nộ đội vàng đi đến, trái nhìn một cái lại nhìn xem, khép cửa phòng, nghe nói công tử trở về, chuyến này có thể tính thuận lợi. Linh Viễn khẽ lắc đầu. Linh Nguyệt Giao mắt nhìn điện hoàng nộ, ngồi xếp bằng. Làm sao có thể? Điện hoàng nộ trong lòng máy động, công tử chẳng lẽ đang nói đùa? Lấy công tử võ công, thiên hạ này còn có người có thể theo công tử trong tay đào thoát? Linh Viễn trong tay vuốt vuốt chén trà, giống như cười mà không phải cười, có người dẫn đầu để lộ tin tức. Điện hoàng nộ bịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối Linh Viễn trước mặt, đưa tay thể nói, công tử, ta lấy cả nhà lao tiểu tính mệnh thể, tuyệt không phải ta tiết lộ tin tức. Linh Viễn nhìn xem quỳ trên mặt đất điện hoàng nộ, có chút nheo mắt lại, đứng lên đi, ta cũng không nói là ngươi. Điện hoàng nộ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chân cẳng như nhũn ra đứng dậy, vậy chúng ta sau đó phải như thế nào? Linh Viễn đứng dậy, duỗi lưng một cái, chờ a. Điện hoàng nộ há to miệng, chần chờ một lát, nhỏ giọng nói, vậy ta một có tin tức, liền tới nói cho công tử. Linh Viễn khoát khoát tay, đi xuống đi. Tại điện hoàng nộ rời đi về sau, Linh Nguyệt Giao đông nhiên từ đả tọa bên trong tỉnh lại, hai mắt sáng lên, có. Phúc. Linh Viễn vừa nhấp một ngụm trà, toàn phút tới, ho khan hai tiếng, có. Lúc nào thời điểm? Linh Nguyệt Giao nhìn xem Linh Viễn phản ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ phi một tiếng, ngươi muốn đi nơi nào? Ta nói ta tìm tới trong hoàng cung đi ra người kia. Linh Viễn đội vàng chỉnh ngay ngắn vẻ mặt, hỏi, hoàng thượng, ở đâu? Nhanh nói nghe một chút. Linh Nguyệt Giao nhắm mắt cảm thụ một chút, một lát sau, có chút ngoài ý muốn mở mắt ra, liền trong hoàng cung. Trong hoàng cung, Linh Viễn cười nhạo, sách, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đây là cùng ta chơi dưới đĩa đèn thì tôi à. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lần nữa giết vào hoàng cung. Linh Viễn gật gật đầu. Linh Nguyệt Giao vọt lên, ôm lấy Linh Viễn, sợ hắn chạy như vậy, ngươi vừa nói qua, nhất định sẽ mang ta lên. Linh Viễn có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, biết. Ngươi thể. Ta thể. Ngươi nếu là không mang theo ta, ta chú ngươi trên giường không được. Linh Viễn ngơ ngác một chút, cười to hai tiếng, xem ra, vì hạnh phúc của các ngươi, ta lần này vô luận như thế nào cũng phải mang theo ngươi. Linh Nguyệt Giao nhẹ phi một tiếng, không có đứng đắn, liên quan gì đến ta. Việc này không nên chậm trễ, hai người hồ nháo một phen sau, liền thu thập xong đồ vật, lần nữa hướng hoàng cung sơ soạn. Trên đường, Linh Nguyệt Giao nói cho Ninh Viễn nàng là thế nào truy tung hoàng thượng. Lúc ấy hoàng thượng xông ra hoàng cung, Linh Nguyệt Giao thấy không phải Ninh Viễn, mong muốn tập kích bất ngờ, lại trở tay bị nó nặng tổn thương. Nàng biết rõ không phải hoàng thượng đối thủ, tại giao thủ mấy chiêu sau, liền lặng lẽ thả một cái cổ trùng tại hoàng thượng không nghĩ tới, cái này cử chỉ vô tâm, thật đúng là nhường nàng tìm tới hoàng thượng hành tung. Chính là chỗ này. Linh Viễn nhìn phía dưới thường thường không có gì lạ cung điện, nhíu mày. Lúc trước hắn đại náo qua một trận, nơi khác địa phương đều là đèn đuốc sáng trưng, còn có cấm quân tại bốn phía điều tra, chỉ có nơi đây yên lặng. Linh Nguyệt Giao trong tay xuất ra một cái cổ trùng, gật đầu nói, liền cách chỗ này không xa. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Linh Viễn có chút meo mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra cái này điện vũ phía dưới tất có kỳ quặc. Linh Nguyệt Giao gật gật đầu, trong tay nắm thật chặt cái kia cổ trùng, hai người lặng yên tới gần cung điện, cẩn thận quan sát lấy động tĩnh xung quanh. Linh Viễn vòng quanh cung điện đi một vòng, phát hiện một chỗ mặt đất tựa hồ có chút dị dạng. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng gõ mặt đất, chuyển đến trống rông thanh âm. Nơi này có ám đạo. Linh Nguyệt Giao lại gần, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Xem ra chúng ta tìm đối địa phương. Linh Viễn lười đi tìm cơ quan ở đâu, vật khí, đưa tay một trường bố hạ. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố to, lộ ra một đầu u ám thông đạo. Linh Viễn đứng dậy, nhìn thoáng qua Linh Nguyệt Giao, nói rằng, ngươi cẩn thận một chút, bảo vệ mình quan trọng. Linh Nguyệt Giao gật gật đầu, trong tay nắm thật chặt cổ trùng, đi theo Linh Viễn sau lưng đi vào thông đạo. Trong thông đạo tia sáng mờ tối, cây đuốc trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đi một đoạn đường sau, bọn hắn đi tới một cái rộng rãi không gian dưới đất. Trước đó động tĩnh đã kinh động đến người phía dưới. Tại hai người thò đầu ra thời điểm, vô số mũi tên đã hướng phía hai người bay tới. Cẩn thận! Linh Viễn nhắc nhở Linh Nguyệt Giao một câu, phóng ra một bước, càn khôn đại Nazi thi triển ra, những cái kia như châu chấu giống như phóng tới mũi tên nhao nhao cải biến phương hướng. Chỉ nghe số tiếng kêu thảm thiết, những cái kia ẩn nút trong bóng tối bắn tên người bị chính mình tên bắn ra mũi tên gây thương tích. Linh Viễn ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt cái này không gian dưới đất. Lúc này, theo bốn phương tám hướng tuôn ra càng nhiều thị vệ, bọn hắn cầm trong tay binh khí, mặt sắc mặt ngưng trọng đem Linh Viễn cùng Linh Nguyệt Giao bao vây vào giữa. Linh Viễn toàn vẹn không sợ, âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn đại khai sát giới, đem Tống Độ Tông giao ra đầy cho ta. Những thị vệ kia không chút gì nói nhảm, rút đao liền hướng Linh Viễn hai người bỏ tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Linh Viễn sủi cười một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như tại đông đảo thị vệ bên trong xuyên thẳng qua. Hán trưởng pháp sắc bén, mỗi một lần ra tay đều mang nội lực hùng hậu, những thị vệ kia nhóm căn bản là không có cách ngăn cản. Trường gió lướt qua, bọn thị vệ ngã trái ngã phải, như vào chỗ không người. Chỉ chốc lát sau, những thị vệ kia liền toàn bộ ngã xuống đất, ôm cánh tay hừ hừ ha ha. Linh Viễn tiếp tục hướng phía trước đi đến, lại trải qua một chỗ chỗ ngập lúc, trước mặt đông nhiên giơ lên bạch phiến, khẽ hắn vẻ mặt. Ngay sau đó, một vệt kiếm quang sáng lên, thẳng đến Linh Viễn cổ họng. Linh Viễn phản ứng cực nhanh, nhắm chặt hai mắt, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc có chút nghiêng đầu, thanh kiếm bén kia khó khăn lắm theo hắn cái cổ bên cạnh sẽ qua. Lúc này, hoàng thượng theo chỗ tối nhảy ra, cầm trong tay trường kiếm, lần nữa hướng Linh Viễn đâm tới. Linh Viễn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng nương tựa theo cảm giác bén nhạy, thân hình lóe lên, tránh đi hoàng thượng cái này sắc bén một kích. Hắn lạnh hừ một tiếng, nội lực rung động, đem trên mặt bạch phiến đánh sơ xác. Hoàng thượng, hưởng cho ngươi cũng coi như một đời tông sư, không nghĩ tới ngươi lại dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Hoàng thượng mặt không biểu tình, một tay mang theo trường kiếm, không hiểu hỏi, ngươi là như thế nào tìm ở đây? Linh Viễn hướng hắn cười thần bí, ngươi đem Tống Độ Tông giao ra, ta liền nói cho ngươi biết. Hoàng thượng cười lạnh, mũi kiếm lắc một cái, lần nữa hướng Linh Viễn đâm tới. Chương 464, lấy thân làm mồi. Chương 464, lấy thân làm mồi. Kiếm ảnh lấp lóe, trên không trung sen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở kiếm võng. Linh Viễn vẻ mặt trấn định, chân đạp lăng ba vi bộ, bộ pháp linh động, thân hình như du long giống như tại kiếm võng bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Hoàng thượng thấy một chiêu không thành, cổ tay rung lên, kiếm thế đột biến, từ cương manh chuyển thành âm nhu, trường kiếm như linh xà giống như uốn lượn tiến lên, kiếm chiêu quỷ dị khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Linh Viễn có chút nheo mắt lại, trong lòng thầm khen hoàng thượng kiếm pháp tinh diệu. Đồng thời, trong lòng cũng có chút kích động, từ khi hắn bước vào đại tông sư cảnh giới đến nay, còn theo không có người có thể cùng hắn địch. Bây giờ, rốt cục đụng phải một cái ra dáng đối thủ, làm sao không nhường hắn kích động. Toàn thân huyết dịch dường như sôi trào, Linh Viễn cười lớn một tiếng, đến hay lắm. Linh Viễn hai tay thành trường, lấy cương mạnh chi lực đối cứng hoàng thượng âm nhu chi kiếm. Trường kiếm gặp nhau, phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh. Cương đại nội lực va chạm, nhường không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Hoàng thượng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ theo kiếm bên trên truyền đến, cánh tay tê dại một hồi, kém chút cầm không được trường kiếm. Trong lòng của hắn kinh hãi, không nghĩ tới Linh Viễn tuổi còn trẻ, nội lực vậy mà như thế thâm hậu. Hoàng thượng ngược lùi lại mấy bước, bất quá rất nhanh liền ổn định thân hình, lần nữa huy kiếm mà lên. Mặc dù là có thương tích trong người, nhưng hắn kiếm pháp càng phát ra sắc bén, kiếm chiêu cũng càng thêm hung ác. Linh Viễn lại không chút nào sợ, lấy trường làm vũ khí, trực tiếp lên tiếp. Không gian dưới đất bên trong, kiếm khí tung hành, trường phong gào thét. Trung quanh vách tường cùng cột đá tại hai người chiến đấu dư ba hạ, nhao nhao xuất hiện vết rách. Linh Nguyệt Giao đứng ở một bên, khẩn trương nhìn xem hai người chiến đấu, âm thầm kinh hãi. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên đời này còn có người có thể cùng Linh Viễn so chiêu. Bên kia, Linh Viễn thấy đánh mãi không xong, trong lòng cũng hơi không kiên nhẫn. Hét lớn một tiếng, toàn thân nội lực vận chuyển, song trưởng như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, mang theo khí tức nóng bỏng hướng hoàng thượng bổ tới. Hoàng thượng cảm nhận được Linh Viễn một trường này uy lực, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng ở Linh Viễn hùng hậu nội lực trước mặt, hắn ngăn cản lộ ra như vậy bất lực. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hoàng Thường bị Ninh Viễn trưởng lực đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên vách tường. Trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay cũng rớt xuống đất. Ninh Viễn chậm rãi đi đến Hoàng Thường trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Hoàng Thường, ngươi không phải là đối thủ của ta." Thứ thời, liền đem Tống Độ Tông giao ra. Hoàng Thường lao đi khỏe miệng vết máu, lấy kiếm sử chậm rãi đứng dậy, thân hình cản ở hậu phương cửa đá trước mặt, không lùi một bước. "Muốn tìm tới bệ hạ. Vậy trước tiên giết ta, theo ta trên thi thể nhảy tới a." Ninh Viễn ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn sau lưng cửa đá, liền ở phía sau. Hoàng Thường lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt chi sắc. "Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng bước vào cánh cửa này nửa bước." Linh Viễn có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe ra hàn mang. "Thế nào? Để ngươi mấy chiêu, ngươi thật cho là có thể ngăn cả ta?" Dứt lời, Linh Viễn thân hình lóe lên, tựa như tia chớp phóng tới Hoàng Thường. Hoàng Thường thấy thế, vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng Linh Viễn tốc độ thực sự quá nhanh, kiếm của hắn còn chưa giơ lên, Linh Viễn bàn tay đã đập tới lồng ngực của hắn. Phúc. Hoàng Thường lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như giống như diều đứt dây hướng về sau bay đi, nặng nề mà đâm vào trên cửa đá. Cửa đá phát ra một tiếng vang trầm nặng, lại không hề động một chút nào. Linh Viễn từng bước một tới gần, ánh mắt lạnh lẽo. Một cơ hội cuối cùng, tránh ra hoặc là chết. Hoàng Thường lần nữa khó khăn chống đỡ khởi thân thể, khóe môi nhếch lên vết máu, ánh mắt lại như cũ kiên định. "Theo ta trên thi thể nhảy tới a." Linh Viễn không còn nói nhảm, đưa tay một trường vô ra, cường đại nội lực như mãnh liệt thủy triều giống như phóng tới Hoàng Thường. Hoàng Thường tự biết không cách nào ngăn cản, lại như cũ đứng thẳng lên sống lưng, cười ha ha. "Ta vốn cho rằng ta vô địch thiên hạ, lại không nghĩ rằng trên đời này còn có người như vậy hậu sinh. Chết vào tay ngươi, ta cũng không tiếc." Nương theo lấy một tiếng vang trầm, tiếng cười im bặt mà dừng. Hoàng Thường thân thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ dùng đục ngầu ánh mắt gấp chằm chằm Linh Viễn, dùng lực khí toàn thân kéo ra vẻ tươi cười, trong mắt tràn đầy thương hại. Đáng tiếc Linh Viễn mặt không biểu tình, không nhìn hắn nữa, đi đến cửa đá trước mặt. Mắt nhìn không tìm được cơ quan, cũng liền lười đi tìm, nhấc trường vật khí, quay người đối với cửa đá lại là một trường gỗ ra. Cương đại nội lực như hồng lưu giống như mãnh liệt mà ra, đá vụn bay ra, cửa đá dưới cố cự lực này trong nháy mắt bị chấn động đến nát bấy. Đợi cho Trần Ai lập địa, Linh Viễn ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy bên trong cảnh tượng lúc, thoáng chốc trong lòng run lên, ám đều không tốt. Bên trong cái nào thấy Tống Độ Tông thân ảnh, có, chỉ là vô số thuốc nổ dấu trong đó. Hơn nữa, đã là dẫn đốt trạng thái. Mà bên kia Linh Mật Dao, lại toàn vẹn không biết. Thấy Linh Viễn mở ra cửa đá, nhỏ chạy tới, một bên cười hỏi, thế nào? Kia cầu hoàng đế nhưng có ẩn thân ở trong đó. Vừa đi gần, lại nhìn thấy Linh Viễn mang theo mặt mũi dữ tợn, trong lòng đống nhiên hiện lên cảm giác bất an. Thế nào? Chạy mau. Linh Viễn vừa dứt lời, tựa như mũi tên rời cung phóng tới Linh Nguyệt Giao. Linh Nguyệt Giao bị Linh Viễn gầm thét cả kinh khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Linh Viễn đã trong nháy mắt đi vào trước người của nàng. Linh Viễn một phát bắt được Linh Nguyệt Giao cánh tay, sau đó đưa nàng chặn ngang ôm lấy, nội lực bộc phát, mang theo nàng cấp tốc hướng phía địa cung xuất khẩu chạy đi. Nhưng mà, lúc này thuốc nổ kiếp nổ đã thiêu đốt tới cuối cùng. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ không gian dưới đất dường như bị một cái cự thủ mạnh mẽ đánh ra. Ánh lửa ngút trời mà lên, cương đại sóng xung kích như sóng biển mãnh liệt giống như hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Hòn đá, bùn đất bị tạc đến văng tứ phía, vách tường cùng cột đá trong nháy mắt sụp đổ, dường như tận thế tiến đến. Linh Viễn chăm chú đem Linh Nguyệt Giao hộ trong ngực, dùng thân thể của mình vì nàng ngăn cản bạo tạc xung kích. Kim Cương Bất Hoại Thần Công bị hắn vận chuyển tới cực hạn, tại trung quanh thân thể hình thành một đạo kiên cố bình chướng, nhưng ở cái này hủy thiên diệt địa bạo tạc trước mặt, cũng lộ ra lảo đảo muốn ngã. Đợi cho mãnh liệt sóng nhiệt đập vào mặt, Linh Viễn tóc cùng góc áo bị đốt cháy khét, làn da bị nhiệt độ cao đốt đến đau nhức. Phúc. Kim Cương Bất Hoại Thần Công hình thành bình chướng ảm đạm đi, sau đó vỡ vụn, Linh Viễn sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Linh Nguyệt Giao ghé vào Linh Viễn trong ngực, ấm áp huyết dịch nhỏ tại trên mặt của nàng, khiến cho nàng đau lòng làm một đoạn. Nhìn xem Linh Viễn kia mặt mũi tái nhợt, hốc mắt ướt át. Linh Viễn túi đầu nhìn nàng một cái, đưa tay đem một khối bay tới cự thạch đánh nát. "Tin tưởng ta, không có chuyện gì, ta nhất định sẽ dẫn ngươi ra ngoài." Sau một khắc, bạo tạc quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian dưới đất, hết thảy chung quanh đều trong nháy mắt hóa thành phế tích. Cự thạch lăn xuống, bụi mù tràn ngập, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. "Oeng!" Lại là một tiếng vang thật lớn, địa cung đổ sụp, trên mặt đất phương viên gần trong phạm vi ngàn mét, cung điện hủy hết. Chương 465, điên cuồng điền hoàng nộ. Chương 465, điên cuồng điền hoàng nộ. Lúc này, ngoài ngàn mét trên đài cao, đứng đấy hai bóng người. Một người trong đó thân mang màu vàng sáng long bào, đầu đội vương miện, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong ánh mắt lại lộ ra ngoan lệ. Một người khác thì thân mang hoa lệ quan phục, khuôn mặt phúc hậu, lạc hậu một bước, nhìn qua xa xa cảnh tượng, khắp khuôn mặt là vẻ của nhiệt. Hai người này chính là đại Tống hoàng đế Tống Độ Tông, cùng đương triều tể tướng Giả Tự Đạo. Tống Độ Tông nhìn qua nơi xa kia bạo tạc sau dâng lên quần quần bụi mù, thanh âm run nhẹ nhẹ nói, "Giả Ái Khanh, cái này Linh Viễn thật sự là hoa lớn. Cử động lần này thật có thể đem hắn giết trừ. Hắn nếu không chết, chấm tâm khó có thể bình an." Giả Tự Đạo có chút không lời, ngựa khí trầm ổn trả lời, "Bệ hạ mặc ưu, hoàng thường đại nhân lấy thân làm mồi, Linh Viễn đã mắc câu, coi như hắn có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, tại cái này thuốc nổ phía dưới cũng khó có thể sống sót. Thần đã phái cấm quân tiến đến điều tra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chắc hẳn rất nhanh liền có tin tức." Tống Độ Tông nghe vậy, có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẻ ngoan lệ hơi chậm. "Hừ, cái này Linh Viễn quá không biết tự lượng sức mình, chấm đã cho hắn cơ hội, lại muốn cùng chấm đối nghịch. Coi là nương tựa theo một thân võ công, liền có thể muốn làm gì thì làm, bây giờ còn không phải tại chấm tính toán phía dưới. Giả Tự Đạo vội vàng phụ hòa nói, bệ hạ thánh minh, Tiên Linh Viễn bất quá là một giới vũ phu, sao có thể cùng bệ hạ thiên uy so sánh? Bệ hạ lược thi tiểu kế, liền có thể nhường hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tống Độ Tông có chút hất cằm lên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, chấm chính là thiên tử, thiên hạ này đều là chấm, há để người khác khiêu khích. Giả Ái Khanh, ta giống như nghe nói, Tiên Linh Viễn nữ nhân, từng cái đều quốc sắc thiên hương, đều là thế gian nhất đẳng tuyệt sắc. Giả Tự Đạo nao nao, lập tức kịp phản ứng, vội vàng trả lời, bệ hạ, thần cũng có nghe thấy. Tiên Linh Viễn bên người nữ tử sát thực đều dung mạo xuất chúng, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Tống Độ Tông ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tham lam, như cái này Linh Viễn chết, những cô gái kia chấm nhất định phải thu vào trong cung, như nữ tử này, cùng với một cái người tầm thường, quả thực là hoa nhài cắm bãi cất trâu. Là nói chính ngươi sao? Giả Tự Đạo trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, cung kính nói rằng, bệ hạ thành ý, thần tự nhiên thi hành theo. Bây giờ Linh Viễn bỏ mình, Tương Dương thành chính là bệ hạ vật trong bàn tay, mà những cô gái kia, tự cũng chạy không thoát bệ hạ lòng bàn tay. Tống Độ Tông hài lòng gật đầu, lần nữa nhìn về phía kia phiến bụi mù. Mà nhưng vào lúc này, ngoài hoàng cung đông nhiên truyền đến một hồi tiếng la giết. Tống Độ Tông trong lòng giật mình, trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt tiêu tán, nhíu mày, giận dữ hỏi nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Giả Tự Đạo nghe được tiếng la giết, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài hoàng cung phương hướng. Bệ hạ chớ hoảng sợ, thân cái này đi tìm người hỏi ý. Không đợi hắn khởi hành, một gã thị vệ lộn nhào chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng bẩm báo nói, bệ hạ, không xong. Quốc trưởng xuất lĩnh hoàng thành ti chỉ huy sứ, bao vây hoàng cung, liền phải giết tiến đến. Tống Độ Tông sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quốc trưởng, hắn muốn làm gì? Hẳn là muốn tạo phản không thành. Giả Ái Khanh, phải làm sao mới ở đây? Giả Tự Đạo trong lòng bối rối, nhưng vẫn là cố tự chấn định, nói rằng, bệ hạ chớ hoảng sợ, thần lập tức triệu tập cấm quân ngăn cản. Bệ hạ về trước tẩm cung tạm lánh, chờ thần lắng lại phản loạn. Tống Độ Tông liền đội vàng gật đầu, tại một đám thị vệ chen chúc hạ đội vàng rời đi. Bên ngoài hoàng cung, Điền Hoàng Ngộ dẫn binh cùng cấm quân giằng co. Trước đây không lâu, hắn ngay tại mỹ cơ trên thân cày tấy, thể nội kim tầm đống nhiên sinh động, mặc dù rất nhanh lắng lại xuống dưới, nhưng lại đem mệnh của hắn dọa đi một nửa. Điền Hoàng Ngộ theo mỹ cơ trên thân bò lên, hất lên quần áo đi vào bên ngoài, liền nhìn thấy trong hoàng cung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, hắn lại là trong lòng máy động. Mặc dù không muốn hướng cái hướng kia suy nghĩ, nhưng hắn trong lòng đắc định là Ninh Viễn xảy ra chuyện. Mà Ninh Viễn vừa chết, hắn cũng khó có thể sống sót. Nghĩ đến chỗ này, Điền Hoàng Ngộ không do dự nữa, người tới. Triệu tập hoàng thành ti chỉ huy sứ, theo ta giết vào hoàng cung. Bên ngoài hoàng cung, bầu không khí túc sát. Giả Tự Đạo xuất lĩnh cấm quân, cùng Điền Hoàng Ngộ xuất lĩnh hoàng thành ti chỉ huy sứ rằng co mà đứng. Giả Tự Đạo thân mang quan phục, vẻ mặt lạnh lùng, mắt sáng như đốc chăm chú nhìn Điền Hoàng Ngộ. Hồi lâu sau, thở dài một tiếng, Điền quốc trượng, ngươi điên rồi phải không? Ngươi có biết hành động hôm nay chính là đại nghịch bất đạo? Chớ có sai lầm, nhanh chóng tối lui, bệ hạ hoặc có thể tha cho ngươi một mạng. Điền Hoàng Ngộ người mặc chiến giáp, khuôn mặt tâm trầm, nghe vậy lạnh hừ một tiếng, Giả Tự Đạo, ngươi cái này gian thần, trợ trụ vi ngược. Bệ hạ vô đạo, ta hôm nay chính là muốn thanh quân chắc, vì thiên hạ thường sinh như phúc chỉ. Hồn luôn bằng ngữ. Giả Tự Đạo sắc mặt tâm trầm, hẳn là ngươi cùng Tiên Linh Viễn là cùng một bọn. Đáng tiếc, hắn dám can đảm ám sát bệ hạ, bây giờ đã chết. Ngươi như thức thời, liền thúc thủ chịu trói. Điền Hoàng Ngộ trong lòng cười lạnh, hắn còn chưa chết, giải thích rõ Ninh Viễn hiện tại còn sống. Không còn cùng Giả Tự Đạo nói nhảm, nhấc vung tay lên, giết cho ta. Theo Điền Hoàng Ngộ ra lệnh một tiếng, trong chốc lát, hoàng thành ti chỉ huy sứ nhóm như mãnh liệt như thủy triều phóng tới cấm quân, tiếng la giết phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Song phương đánh giáp lá cả, kim loại tiếng va đập trong nháy mắt vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Hoàng thành ti đám binh sĩ từng cái khuôn mặt dữ tợn, trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng chiến hỏa, cơ binh khí trong tay, đao chặt kiếm đâm, không lưu tình chút nào. Các cấm quân cũng ra sức chống cự, bọn hắn cầm thật chặt trường thương, liều mạng đâm về đằng trước, ý đồ ngăn cản hoàng thành ti tiến công. Trên chiến trường, máu tươi vẩy ra, thứ chi bay tứ tung. Một gã hoàng thành ti chỉ huy sứ bị trường thương đâm xuyên phần bụng, nhưng hắn vẫn giống giận, cơ đại đao bổ về phía địch nhân. Một tên khác cấm quân binh sĩ bị kiếm chém trúng bả vai, tươi máu chảy như suối giống như phun ra, nhưng hắn như cũ cắn chặt răng, dùng tấm chắn ngăn cản công kích của địch nhân. Song phương thi thể trên mặt đất càng chất chồng lên, người bị thương tiếng kêu thảm thiết cùng tần người chết tiếng rên rỉ đan vào một chỗ, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, bùn đất cũng biến thành lầy lội không chịu nổi. Một chút binh sĩ trong lúc hỗn loạn bị dẫm đạp, thống khổ rẽ rủa lấy lại không cách nào đứng dậy. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, song phương đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Hoàng thành ti chỉ huy sứ nhóm nương tựa theo một cấu ngoan kình, không ngừng mà đẩy về phía trước tiến, mà các cấm quân thì nương tựa theo nhân số ưu thế cùng ngoan cường chống cự, gắt gao giữ vững phòng tuyến. Toàn bộ ngoài hoàng cung biến thành một mảnh máu tanh địa ngục, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc cùng khí tức tử vong. Giả Tự Đạo đứng ở phía sau, gầm thét liên tục. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Mắt thấy hoàng thành ti chỉ huy lại công hạ một đạo cửa cung, Giả Tự Đạo hoàn toàn mắt đỏ. Hoàng thành ti chỉ huy sứ các loại khí giới công thành đầy đủ, hiển nhiên vì thế khắc chuẩn bị hồi lâu. Mà nhưng vào lúc này, phía sau lại chuyển tới quỷ khóc sói gào tan tác cấm thanh. Giả Tự Đạo ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét, hắn như là giống như gặp quỷ, trên lệnh chút dọa đến quỷ tới đất bên trên. Thà. Linh Viễn. Chương 466, ta muốn mạng của ngươi. Chương 466, ta muốn mạng của ngươi. Cung điện một chỗ đỉnh nhọn phía trên, Linh Viễn đón gió mà đứng. Hắn quần áo tả tơi, lộ ra da thịt mặc dù che kín thiện thiện vết thương, lại khó nén thân bên trên tán phát sắc bén khí thế. Tóc dài trong gió tùy ý bay múa, Mấy sợi tóc lộn xộn dán tại gương mặt, hắn có chút hất cằm lên, lạnh lùng khuôn mặt không chút biểu tình, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh sát ý, ngươi không là chết sao? Làm sao có thể, đây không có khả năng. Giả Tự Đạo thất kinh nhìn qua Ninh Viễn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Bên kia, giết hắn. Mấy vị đại nội cao thủ nhìn thấy Ninh Viễn, đàng không mà lên. Nhưng thân hình vừa nhảy đến giữa không trung, liền giống bị người bóp cổ đồng dạng, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên rơi xuống mà xuống. Mà Điền Hoàng Nộ khi nhìn đến Ninh Viễn một phút này, liền biết chính mình thành công. Hắn kích động hô lớn, công tử, công tử. Ninh Viễn hướng hắn có chút gật đầu ra hiệu, sau đó chậm rãi đi hướng Giả Tự Đạo. Trung quanh cấm quân nhao nhao vây tiến lên đây, nhưng còn chưa cẩn thận, liền bị một cỗ vô hình chi lực đẩy tới hai bên. Ninh Viễn từng bước một tới gần Giả Tự Đạo, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người nhỏ phía trên. Giả Tự Đạo hoảng sợ nhìn xem Ninh Viễn, không ngừng hướng về sau xê dịch, âm thanh run rẩy nói, "Ninh Viễn, ngươi không có thể giết ta, ta chính là đương triều tể tướng, giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt." Đương triều tể tướng. Ninh Viễn lộ ra một vẻ tự cho là ôn hòa ý cười, có thể nụ cười kia rơi vào Giả Tự Đạo cùng chung quanh cấm quân trong mắt, lại như giống như ma quỷ, để cho người ta không tự chủ được dùng mình một cái. Ninh Viễn có chút đưa tay, Giả Tự Đạo liền giống bị người bóp lấy cổ giống như nhấc lên. Hắn sát mặt đỏ bừng, hai chân loạn đạp, "Thả, Ninh Viễn, chuyện gì cũng từ từ, chỉ cần ngươi thả qua ta, bất kỳ yêu cầu gì tùy ngươi xách." Ninh Viễn có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt băng lãnh sát ý thoáng bất phóng túng đi một chút, thay vào đó là một vẻ tìm tòi nghiên cứu. Hắn có chút dùng sức, đem Giả Tự Đạo xách đến càng cao hơn một chút, thanh âm như cùng đi tự cửu địa phủ giống như rất lạnh, "Cầu hoàng đế ở nơi nào?" Giả Tự Đạo bị xiết đến cơ hồ không thở nổi, khó khăn phun ra mấy chữ, "Bệ hạ, cầu hoàng đế tại, ta dẫn ngươi đi." Ninh Viễn lạnh hừ một tiếng, nhẹ buông tay, Giả Tự Đạo liền nặng nề mà ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi khó khăn. Ninh Viễn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Giả Tự Đạo, "Mang ta đi, nếu không ngươi bây giờ liền phải chết." Giả Tự Đạo hoảng sợ nhìn xem Ninh Viễn, do dự một chút, cuối cùng vẫn run run rẩy rẩy bỏ lên. Tại Ninh Viễn kia tràn ngập lực áp bách ánh mắt hạ, hắn không dám có chút phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn phía trước vừa đeo đường. Trung quanh cấm quân hai mặt nhìn nhau, lại không người dám tiến lên ngăn cản, bọn hắn đều tin tưởng Ninh Viễn thực lực, lúc này đi lên không khác chịu chết. Theo lấy bọn hắn dần dần tới gần tập cung, trung quanh cấm quân cũng càng vây càng nhiều, bầu không khí càng thêm khẩn trương lên. Trong hoàng cung những người khác xa xa nhìn lấy bọn hắn, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Khi bọn hắn đi vào cửa tẩm cung lúc, bên ngoài thủ vệ nhìn thấy Giả Tự Đạo, sửng sốt một chút, liền muốn đi vào thông truyền. Có thể thị vệ kia vừa đi hai bước, một đạo kiếm khí trực thấu hậu tâm của hắn. Trong lòng mọi người đều là giật mình, Giả Tự Đạo liền vội mở miệng, "Đều lui ra đi." Bên ngoài biên thị vệ hai mặt nhìn nhau. Giả Tự Đạo sắc mặt phát lạnh, "Không muốn chết, liền đều lùi xuống cho ta." Đạt được Giả Tự Đạo chỉ lệnh, bọn thị vệ cung nữ lập tức giải tán lập tức. Đợi đến bọn hắn tán đi, Giả Tự Đạo nhìn về phía Linh Viễn, bệ hạ liền tại bên trong. Linh Viễn khẽ nhếch cái cằm, "Đi thôi." Giả Tự Đạo rụt cổ lại, "Ta ân." Linh Viễn mặc dù một câu không nói, nhưng Giả Tự Đạo lại kém chút dọa đến quỳ tới đất bên trên, tay chân như nhũn ra đi tiến trong tầm cung. Vừa tiến vào tầm cung, liền nhìn thấy một chương trên rừng rồng, có bóng người chập trùng, còn kèm theo trận trận dồn dập thở dốc. Linh Viễn hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một chút kinh bị. Sắp chết đến nơi, còn có thể làm càn túng dục, cũng không biết cái này Tống Độ Tông là tông lớn, vẫn là vô tri không sợ. Giả Tự Đạo cũng vẻ mặt lúng túng đứng ở một bên, hô vài câu, bệ hạ. Trên giường rồng người dường như không nghe thấy, động tác càng thêm dùng sức. Giả Tự Đạo trong lòng thầm mắng, đành phải đi tới gần, hô to một tiếng, bệ hạ. Trên giường rồng Tống Độ Tông bị cái này một tiếng hô to cả kinh toàn thân run lên, động tác im bặt mà dừng. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ xoay đầu lại, nhìn thấy Giả Tự Đạo một phút này, sắc mặt dữ tợn mắng, ngươi là người chết sao? Không thấy được ta ngay tại bận điệu sao? Giả Tự Đạo một nghẹn, không nói một lời đứng ở một bên, thầm nghĩ, ta có phải hay không người chết không biết rõ, bất quá, ngươi rất nhanh liền là người chết. Bị Giả Tự Đạo quấy rầy, Tống Độ Tông dường như hào hứng càng đậm, một bên vuốt ve dưới thân ái phi khuôn mặt, vừa nói, sao ngươi lại tới đây? Thật là tìm tới kia Linh Viễn thi thể. Giả Tự Đạo trong lòng bối rối, lại không dám biểu lộ, đành phải kiên trì trả lời, vậy hạ, Linh Viễn. Linh Viễn hắn lời còn chưa dứt, Tống Độ Tông nhướng mày, không kiên nhẫn nói, không thấy được ta phải bận rộn. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, nói xong xéo đi. Ngớ ngẩn. Giả Tự Đạo trong lòng thầm mắng, đứng ở một bên, không nói gì nữa. Tống Độ Tông không nghe thấy Giả Tự Đạo mở miệng, hoàn toàn nổi giận, trần trụi thân thể đứng dậy, tay chỉ Giả Tự Đạo, ngươi có lời mới vừa ra miệng, dư quang nhìn thấy bên ngoài còn đứng lấy một người, nao nao, quay người nhìn lại. Cái này xem xét, thẳng dọa đến hắn hai chân như nhũn ra. Hắn là nhìn qua Linh Viễn chân dung, tự nhiên một cái liền nhận ra Linh Viễn. Ngươi, ngươi là Linh Viễn? Linh Viễn mỉm cười, cầu hoàng đế, hảo nhãn lực. Ngươi là người hay quỷ? Ngươi không là chết sao? Tống Độ Tông vẻ mặt khó có thể tin, nuốt ngụm nước bọt, sau đó xé cổ họng, người tới, người tới. Có thể mặc cho hắn xé nát cổ họng hô, bên ngoài cũng không có người ứng thanh. Linh Viễn lạnh lùng nhìn xem, trong lòng tràn đầy sỉ nhục. Giết mặt hắn này, vậy mà kém chút lật thuyền trong mương, quả thực là hắn nhân sinh một lớn chỗ bẩn. Tống Độ Tông giống như là nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía một bên Giả Tự Đạo, trợn mắt tròn xoe, Giả Tự Đạo, chấm không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà bán chấm. Ngươi tên phản đồ này. Giả Tự Đạo lúc này cũng hoảng hồn, nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, thấp mắt rủ xuống lông mày, không nói một lời. Hừ, ngươi cái này tham sống sợ chết chi đồ, thua thiệt chấm như thế tín nhiệm ngươi. Tống Độ Tông tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Linh Viễn, vẻ mặt tiêu căng, Linh Viễn đúng không? Nói đi, ngươi muốn cái gì? Vừa nói, bên cạnh nhấc lên dưới thân mỹ nhân, tại mỹ nhân trong tiếng thét chói tai, chậm rãi nói rằng, muốn mỹ nhân, tiền tài, vẫn là phải vô thượng quyền lực. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể để ngươi dưới một người, trên bằng người. Linh Viễn ha ha cười hai tiếng, được a, ta chỉ cần một vật. Tống Độ Tông nghe xong Linh Viễn lời này, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng hỏi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần chấp có thể cho, nhất định hài lòng ngươi. Linh Viễn khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười gằn, ta muốn mạng của ngươi. Chương 467, thí quân chương 467, thí quân Tống Độ Tông sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn hoảng sợ nhìn xem Linh Viễn, thân thể không tự chủ được lui về sau, ngươi, ngươi đang nói đùa chứ? Chấm là thiên tử. Linh Viễn nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong, thiên tử, ngươi cái này hôn quân cũng xứng xưng thiên tử, ngươi hoang dâm vô đạo, giết hại trung lương, làm được thiên hạ dân chúng lầm than, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Tống Độ Tông trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn tiếp tục lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng chống đỡ lên vách tường, không có đường lui nữa. Linh Viễn, ngươi không có thể giết ta, ngươi như giết ta, người trong thiên hạ đều sẽ xem ngươi là phản địch. Ngươi Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, người trong thiên hạ, bọn hắn đã sớm chịu đủ ngươi cái này hôn quân chi phối, ta hôm nay giết ngươi là vì thiên hạ thương sinh trừ hại. Dứt lời, Linh Viễn từng bước một tới gần Tống Độ Tông, khí thế trên người nhường Tống Độ Tông cơ hồ không thở nổi. Tống Độ Tông tuyệt vọng hô to, mau tới người, cứu giá, cứu giá. Nhưng mà bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại hắn kêu cứu. Tống Độ Tông lúc này mới ý thức được, mình đã không đường có thể trốn, nắm lên một bên mỹ nhân giao cho Linh Viễn, đây là ta yêu nhất mỹ nhân, cho ngươi, chấm, cái gì đều có thể cho ngươi. Mỹ nhân kia kinh hô một tiếng, đảo hướng Linh Viễn trong ngực. Linh Viễn lại có chút nghiêng người một bước, mỹ nhân nhào trên mặt đất, nước mắt như mưa mà nhìn xem Linh Viễn. Công tử Linh Viễn nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, cất bước đi đến Tống Độ Tông trước mặt. Tống Độ Tông nhìn xem từng bước một tới gần Linh Viễn, trong mắt sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, thân thể ngăn không được run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Làm Linh Viễn đứng vững ở trước mặt hắn lúc, Tống Độ Tông chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ đập vào mặt, nhường hắn cơ hồ không thể thở nổi. Đột nhiên, một cỗ ấm áp chất lỏng theo Tống Độ Tông dưới thân chảy ra, mùi gay mũi trong nháy mắt tràn ngập ra, vậy mà dọa đến bài tiết không kiềm chế. Tống Độ Tông dường như cũng cảm thấy xấu hổ, bờ môi run rẩy, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Linh Viễn trên mặt giễu cợt, sách, thiên tử. Tống Độ Tông hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng mà giờ phút này hắn ngoại trừ hoảng sợ nhìn xem Linh Viễn, cái gì cũng không làm được. Cầu hoàng đế, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ, vẫn xứng ngồi cái này hoàng vị bên trên sao? Tống Độ Tông trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, nhưng bản năng cầu sinh vẫn là để hắn ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Linh Viễn, chỉ cần ngươi thả qua chấm, chấm có thể đem hoàng vị nhường ngôi cho ngươi, ngươi sẽ thành mới thiên tử. Linh Viễn lại cười lên ha ha. Đáng tiếc, ta đối cái này hoàng vị không có hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn vì thiên hạ thương sinh diệt trừ ngươi cái này một quân. Dứt lời, Linh Viễn tay nâng kiếm rơi, đâm thẳng nhập Tống Độ Tông ngực. Ngươi, ngươi dám thí quân? Tống Độ Tông mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin được Linh Viễn thật dám giết chính mình, hắn há to miệng, lại chỉ có thể phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi trượt ngã xuống đất. Toàn bộ thẩm cung lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Viễn đứng bình tĩnh ở nơi đó, kiếm trong tay còn chảy xuống máu, trong ánh mắt của hắn không có một tia gợn sóng, dường như vừa mới chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sau một khắc, mỹ nhân kia hoảng sợ hét dầm lên, thanh âm bén nhọn chói tai, tại trong thẩm cung quanh quẩn. Giả tự đạo cúi đầu, không nói một lời. Kỳ thực đã hai chân rung động rung động. Sau một lúc lâu, Linh Viễn chậm rãi ngẩng đầu, quét mắt một cái xung quanh. Mỹ nhân kia đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Giả tự đạo nên tiếp Linh Viễn ánh mắt, công tử, bệ hạ. Phi, cầu hoàng đế đã chết, không biết công tử ngài. Linh Viễn khẽ gật đầu, đúng vậy a, tới ngươi. Không biết công tử có gì phân phó. Giả tự đạo nhanh miệng trả lời, kịp phản ứng sau, trừng lớn mắt nhìn về phía Linh Viễn, công tử, ngươi. Linh Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem giả tự đạo, kiếm trong tay hơi khẽ nâng lên. Giả tự đạo, ngươi cái này gian thần, cùng kia cầu hoàng đế cấu kết với nhau làm việc xấu, hoạ loạn triều cương, hôm nay cũng không thể để ngươi sống nữa. Giả tự đạo vạn phần hoảng sợ, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, công tử, ngài vừa mới nói, chỉ cần ta dẫn ngươi tìm tới bệ cầu hoàng đế, liền bỏ qua ta. Linh Viễn mặt không biểu tình, a, ta dường như không có đáp ứng a. Giả tự đạo leo đến Linh Viễn dưới chân, công tử tha mạng a. Công tử, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đều là kia cầu hoàng đế ngu ngốc vô đạo, ta như không nghe theo hắn, cũng biết khó giữ được tính mạng a. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, bị buộc bất đắc dĩ, ngươi trong triều kết bè kết cánh, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, giết hại trung lương thời điểm, có thể từng nghĩ tới bách tính khó khăn, có thể từng có một tia ấy nấy, thu mua tương dương tướng lĩnh, sai người hại phu nhân ta, cũng không thể rời bỏ ngươi bảy mưu tinh kế a. Giả tự đạo nghẹn lời, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Công tử, ta biết sai, cầu công tử tha ta một mạng, ta nguyện tan hết gia tài, là công tử làm trâu làm ngựa, lấy chuộc của ta tội trạng. Linh Viễn có chút meo mắt lại, tội lỗi của ngươi, xác thực, giết ngươi, dường như quá mức tiện nghi, nên bẩm thây vạn đoạn mới đúng. Giả tự đạo sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy như là run rẩy đồng dạng. Công tử tha mạng a. Công tử tha mạng. Linh Viễn lạnh lùng nhìn xem giả tự đạo, trong mắt không có chút nào thương hại. Giơ lên kiếm, chậm rãi đâm về giả tự đạo. Giả tự đạo hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Lưỡi kiếm đâm rách da của hắn, máu tươi chảy ra. A. Giả tự đạo hét thảm một tiếng. Linh Viễn lại không có dừng tay, hắn lần nữa giơ lên kiếm, lại đâm xuống dưới. Một chút lại một chút, mỗi một kiếm đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại nhường giả tự đạo thống khổ không chịu nổi. Công tử tha mạng a. ta biết sai, ta thật biết sai, giả tự đạo thống khổ cầu xin tha thứ lấy, nhưng Ninh Viễn không nhúc nhích chút nào. Theo lưỡi kiếm lần lượt rơi xuống, giả tự đạo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt. Trên người hắn hiện đầy vết thương, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Cuối cùng, giả tự đạo nằm trong vũng máu, khí tức yếu ớt. Ninh Viễn nhìn hắn một cái, kéo lấy Tống Độ Tông thi thể rời đi tầm cung. Trong tầm cung, chỉ còn lại giả tự đạo thi thể cùng kia một mảnh nhìn thấy mà giật mình vết máu. Vây tại bên ngoài quần thần cùng cấm quân nhìn thấy Ninh Viễn đi ra, một mảnh bạo động, nhưng lại không dám tiến lên. Ninh Viễn kéo lấy Tống Độ Tông thi thể, từng bước một đi đến trước hoàng cung trong sân rộng, sau đó nhảy lên thật cao, đem Tống Độ Tông thi thể treo thật cao tại trên cột cờ. Có người nhận ra kia là Tống Độ Tông, lập tức trên dưới một mảnh xôn xao. Bệ hạ Ninh Viễn, ngươi dám can đảm thị quân? Ninh Viễn, ngươi đại nghịch bất đạo, phạm thượng, liền không sợ gặp báo ứng sao? Ninh Viễn lạnh lùng quét mắt phía dưới đám người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Báo ứng? Cái này ngôn quân tại vị lúc, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay chi báo ứng? Hắn hoang dâm vô đạo, giết hại bách tính, ta giết hắn chính là thay trời hành đạo. Dù vậy, cũng không tới phiên ngươi đến trị tội bệ hạ. Các ngươi còn đứng lấy làm cái gì? Nhanh, giết hắn! Ninh Viễn đứng chắc tay, đem quần thần chửi rủa coi như gió thoảng bên tai, ngẩng đầu lẩm bẩm nói, thiên hạ này là nên thay đổi một chút. Chương 468, chửi rủa quần thần tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, nhưng mà Ninh Viễn nhưng như cũ mặt không đổi sắc, đứng chắc tay. Đúng lúc này, Điền Hoàng Nộ xuất lĩnh Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ vội vàng đổi tới. Hắn tất nhiên là một cái liền liếc nhìn tới treo ở trên cột cờ Tống Độ Tông thi thể, chấn động trong lòng, Ninh Viễn thật thí quân. Đồng thời trong lòng mơ hồ có chút kích động, nếu là Ninh Viễn làm hoàng đế, hắn liền có tổng lòng chi công, đến lúc đó, không nói dưới một người, trên vạn người, cũng không kém là bao nhiêu. Lại nghe lấy những cái kia quần thần ở đằng kia giận mắng Ninh Viễn, chỉ cảm thấy nghe chói tai, rút đao chặt một vị làm cho nhất vui mừng, dẫm lên thi thể của hắn, giận mắng: "Tất cả im miệng cho ta." Vậy hạ ngu ngốc vô đạo, Ninh công tử cử động lần này chính là vì thiên hạ thương sinh. Các ngươi những người này, chỉ biết ngu chung, lại không nhìn thiên hạ này bị kia cầu hoàng đế thai họa thành bộ dáng gì. Quần thần bị Điền Hoàng Nộ cử động chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Nhưng rất nhanh, lại có một ít gan lớn đại thần đứng ra chỉ trích Điền Hoàng Nộ. "Điền Hoàng Nộ, ngươi cùng Ninh Viễn thông đồng làm vậy, chúng ta còn chưa cùng ngươi tính sổ sách, ngươi bây giờ còn dám tự tiện giết đại thần, ngươi người kia lời còn chưa dứt." Điền Hoàng Ngộ đưa tay lại là một đao đem đầu của hắn chặt xuống. "Còn có ai?" "Ngươi không cần." Điền Hoàng Ngộ lại ra tay, tại hắn đứng phía sau Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ tiến lên một bước, nhao nhao rút đao. Quần thần hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt im lặng. Điền Hoàng Ngộ cầm đao chỉ lấy bọn hắn cái mũi mắng, đương kim tiên tử vô đạo, khiến cho đại tống đối mặt Mông Cổ liên tục bại lui, cắt đất bồi thường, bách tính khổ không thể tả. "Mà các ngươi những này cái gọi là trung thần, lại chỉ biết một mặt giữ gìn cái này hôn quân, đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý." Trong quần thần có mặt người lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn có ngoan cố người cứng cổ nói rằng, dù vậy, thí quân cũng là đại nghịch bất đạo tiến hành. Mông Cổ tuy mạnh, nhưng ta đại tống cũng không phải không hề có lực hoàn thủ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chống cự ngoại địch. Điền Hoàng Nộ cười lạnh, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ninh công tử tử thủ Tương Dương, là đại tống chống cự Mông Cổ đại quân, lập xuống công lao hắn mã. Nếu không phải Ninh công tử, Tương Dương sớm đã luôn hãm, Mông Cổ thiết kỵ tiến quân thần tốc, đại tống nguy rồi. Có thể kia Tống Độ Tông, chẳng những không linh tỉnh, ngược lại muốn mưu hại Ninh công tử. Giáp tâm ở đâu? Không bằng chết đi coi như xong cầu. Có đại thần biện luận, Ninh Viễn xem như Quách Tĩnh đệ tử, thủ Tương Dương chính là chỗ chức trách, mặc dù có công, cũng không thể trở thành hắn thí quân lý do. Điền Hoàng Nộ trợn mắt tròn xoe, chỗ chức trách. Vậy các ngươi những người này ở đây trên triều đình lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi thời điểm, có thể từng nghĩ tới chức trách của mình? Ninh công tử vì quá thiên hạ bách tính, ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, mà các ngươi lại chỉ muốn lấy như thế nào bảo trụ chính mình mũ ô sa? Bây giờ bệ hạ ngu ngốc vô đạo, Ninh công tử giết chi, chính là thay trời hành đạo. Ngay tại Điền Hoàng Nộ cùng những đại thần kia tranh luận không ngớt lúc, Ninh Viễn có chút đưa tay. Ninh Viễn liền hoàng đế đều dám giết, còn có cái gì là hắn không dám? Đám người gặp hắn đưa tay, nhao nhao e ngại với hắn, lập tức an tĩnh lại. Ninh Viễn ánh mắt lạnh lùng quét mắt của thần, chậm rãi nói rằng: "Ta Ninh Viễn làm việc, chưa từng vì lợi ích một người. Thủ Tương Dương là vì bách tính khỏi bị Mông Cổ gót sắt trả đạp. Thí quân là kia Tống Độ Tông hoang dâm vô đạo, mưu toan mưu hại ta trước đây. Bây giờ Tống Độ Tông đã chết, người chết nợ tiêu, nào đó như vậy cáo tử." Nói, hướng Điền Hoàng Nộ có chút gật đầu, đa tạ quốc trượng tương trợ. Sau đó trực tiếp rời đi. Mọi người thấy Ninh Viễn đi xa thân ảnh, lại không người dám cản. Đợi đến hắn thân ảnh biến mất không thấy, chúng người mới kịp phản ứng. Cái này, đi. Ngay cả Điền Hoàng Nộ đều vẻ mặt một bước, hắn còn nghĩ thừa cơ để cử Ninh Viễn ngồi lên hoàng vị, hắn dễ lăn lộn tổng lòng chi công đâu, có thể Ninh Viễn cứ đi như thế. Đợi cho hắn kịp phản ứng, lập tức đối Hoàng Thành Ti chỉ huy sứ nói, các ngươi cho ta trông coi hoàng cung, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể rời đi. Nói xong, vội vàng đuổi theo Ninh Viễn mà đi. Ninh Viễn trực tiếp trở về Điền Hoàng Nộ phủ đệ, về đến phòng, nhìn thấy trên giường hở ra chăn mền, thở phào một hơi. Linh Nguyệt Giao nghe được động tĩnh, dây rủi lấy đứng dậy, nhìn thấy Ninh Viễn, mặt tái nhợt bên trên thêm ra một chút ý cười, chuyện giải quyết. Chăn mền trượt xuống, chân trụi trên đầu bay, tràn đầy kết vảy vết thương. Mặc dù nhưng đã bôi qua thuốc, nhưng nhìn qua vẫn là nhìn thấy mà giật mình. Ân. Linh Viễn chậm rãi tiến lên, có chút đau lòng nuốt ve vết thương của nàng, còn đau. Linh Nguyệt Giao khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu nói, không đau. Linh Viễn hồi tưởng lại nha đầu ngốc này tại thời khắc nguy cấp, theo ngực mình tránh ra, đem hắn hộ tại sau lưng, liền một hồi đau lòng. nhất là nhìn thấy Linh Nguyệt Giao cả người là máu nằm tại chính mình ngực mình, càng làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Nhất chỉ điểm một cái chán của nàng, đau cũng xứng đáng, ai bảo ngươi làm như vậy? Hẳn là ta còn cần ngươi đến bảo hộ không thành. Linh Nguyệt Giao thẻ lưỡi, ta lúc đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Linh Viễn có chút hào khí lại có chút đau lòng, cười mắng, về sau không thể dạng này, ân. Thật có sự tình, cũng là ta đến bảo hộ các ngươi. Linh Nguyệt Giao nhu thuận gật gật đầu, tựa ở Linh Viễn đầu vai, hướng hắn cười nói, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, ngươi sau khi trở về, là như thế nào giết kia cầu hoàng đế. Linh Viễn đem phía sau chuyện phát sinh tinh tế cùng nàng nói một phen. Linh Nguyệt Giao nghe xong, hận đến răng trực dương dương, kia cầu hoàng đế, quả thật nên chết. Ngươi thế nào không có đem hắn thiên đao vạn quả? Linh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, trấn an nói, hắn dù sao cũng là hoàng đế, chưa cho hắn mấy phần thể diện. Linh Nguyệt Giao che miệng cười nói, vậy ngươi đem hắn làm cờ xí treo lên, liền cho hắn thể diện. Linh Viễn trừng lớn mắt, thế nào, đây không phải rất thể diện sao? Nói xong, chính mình trước mặt cười. Linh Nguyệt Giao cũng đi theo cười to, cười cười bỗng nhiên kêu đau một tiếng, ai u. Linh Viễn lập tức hoảng hốt, thế nào? Thế nào? Thật là cái nào đau? Linh Nguyệt Giao nhíu lại mặt, đưa tay đập Linh Viễn một chút, đều tại ngươi, cười đến ta vết thương cũng nứt ra. Nói xong, chính mình lại cười ha hả. Linh Viễn lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nắm chặt Linh Nguyệt Giao tay, tốt tốt, không cười, ngươi cũng đừng lại đem vết thương cười rách ra. Linh Nguyệt Giao cố gắng nhịn cười, có thể trong mắt vẫn là tràn đầy ý cười, đợi một chút, rốt cục không cười nữa, bây giờ chuyện đã chấm dứt, kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Nhưng là muốn về Tương Dương đi. Linh Viễn trầm ngâm một lát, không đổi, ta nghĩ đến, vẫn là tại Trường An xây một cái truyền tống trận cho thỏa đáng, đến lúc đó, tới lui cũng thuận tiện. Linh Nguyệt Giao gật gật đầu. Hai người tựa ở đầu giường, nói chuyện, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi vội vàng tiếng đập cửa. Linh Nguyệt Giao lông mày đẩy ra Linh Viễn làm loạn tay, nhíu mày hỏi, ai? Là ta, Điền Hoàng Ngộ, Linh cô nương, công tử nhưng tại. Linh Nguyệt Giao nhìn về phía Linh Viễn, Linh Viễn cũng nhíu mày, bất đắc dĩ đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Chương 469, khuyên đăng cơ chương 469, khuyên đăng cơ Điền Hoàng Ngộ vừa nhìn thấy Linh Viễn, lập tức lệ nóng doanh trọng, công tử, có thể tìm được ngươi. Linh Viễn bị cử động của hắn cho giật nảy mình, liền lùi lại mấy bước, thế nào? Hẳn là trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì? Điền Hoàng Ngộ lắc đầu nói, vừa rồi thấy công tử đội vàng rời đi, ta còn tưởng rằng công tử rời đi Trường An về Tương Dương đi. Linh Viễn nhìn hắn mắt, cười nói, quốc trượng giúp ta, ta còn chưa thật tốt cảm ơn quốc trượng, có thể nào không từ mà biệt. Điền Hoàng Ngộ trong lòng máy động, Linh Viễn đã có rời đi tâm tư. Nóng đội phía dưới, trực tiếp quỳ tới Linh Viễn trước mặt. Công tử, tuyệt đối không thể có rời đi ý niệm. Bây giờ cái này thiên hạ phong vân biến ảo, chính bảo thời buổi rối loạn. Công tử ngài có tài năng kinh thiên động địa, lại vì bách tính trừ hôn vân, quả thật giường cột nước nhà. Như công tử lúc này rời đi, cái này đại tống giang sơn sợ đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Linh Viễn khẽ nhíu mày, đưa tay muốn đỡ dậy Điền Hoàng Ngộ, quốc trượng mau mau xin đứng lên, ta vốn là giang hồ người, vô ý tại triều đình phân tranh. Thí quân tiến hành, bất quá là kia hôn quân vô đạo, mưu toan mưu hại tại ta, bị buộc đến tuyệt cảnh gây nên. Bây giờ chuyện, ta tự nhiên trở về giang hồ, tìm một nơi yên tĩnh. Điền Hoàng Ngộ trong lòng lo lắng, ngươi đi, ta kia tổng lòng chi công nên tìm ai đi? Vội vàng nói, công tử, ngài tuyệt đối không thể vứt bỏ thiên hạ này tại không để ý a. Quốc không thể một ngày vô chủ, công tử ngài có hùng tài đại lượng, lại vì bách tính trừ hôn quân, quả thật thiên mệnh sở quy người. Như ngài đăng cơ làm đế, nhất định có thể dẫn đầu đại tống đi về phía huy hoàng, chống cự Mông Cổ thiết kỵ, bảo đảm bách tính an cư lạc nghiệp. Ngài ngẫm lại, thiên hạ này thương sinh đều tại chờ đợi một vị minh chủ, mà ngài chính là kia chúng vọng sở quy người. Công tử Linh Viễn rốt cục nghe rõ Điền Hoàng Ngộ lời trong lời ngoài ý tứ, phất một cái ống tay áo, quốc trượng, ta nói qua, ta vốn là giang hồ người, vô ý tại hoàng bị. Ta thí quân chỉ vì trừ hại, cũng không phải là vì quân bị. Thiên hạ này sự tình, cũng không phải một mình ta có thể khống chế. Điền Hoàng Ngộ quỳnh lên, còn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Linh Viễn đã không còn tâm tư nghe hắn nói những lời này, khoát tay tiễn khách, lời này không cần lại nói. Công tử đáp lại hắn, là phanh một tiếng tiếng đóng cửa. Linh Viễn trở lại trong phòng, liền nhìn thấy Linh Nguyệt Giao ngồi ở trên giường cười đến ngửa tới ngửa lui. Tức giận đi lên trước, đưa tay đập nàng mấy lần, thế nào? Hiện tại không đau. Tê. Linh Nguyệt Giao đau đến thẳng hút hơi lạnh, bất quá vẫn là ở đằng kia cười đến không dừng được. Một hồi lâu sau, mới ngủ lại, cùng Linh Viễn cười nói, kia Điền Hoàng Ngộ có thể thật có ý tứ, ngươi vừa giết hoàng đế, hắn vậy mà muốn để ngươi làm vậy hoàng đế. Linh Viễn cũng là có chút bất đắc dĩ, đưa tay cào nàng nữa, một bên cười mắng, tốt, hiện tại ngươi cũng dám đến rêu cơ ta. Không dám, không dám. Hai người náo loạn một hồi lâu, mới sóng vai nằm ở trên giường, thở hổn hển. Linh Nguyệt Giao bình phục một chút, cười hỏi, công tử, Điền Hoàng Ngộ nói, ngươi thật liền bất động tâm. Linh Viễn không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, làm hoàng đế có gì tốt. Linh Nguyệt Giao nghiêng người sang nhìn xem Linh Viễn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, vậy ngươi cảm thấy cái gì mới là tốt đâu? Linh Viễn có chút giơ lên khóe miệng, trong ánh mắt toát ra một tia hướng tới, như nhàn vân giá hạc giống như, tự do tự tại mang theo mỹ nữ cùng dạo, vô câu vô thúc, đó mới là trong lòng ta sở cầu. Linh Nguyệt Giao nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, ta đã hiểu, mấu chốt là câu kia mang theo mỹ nữ cùng dạo đúng không? Linh Viễn cười lớn một tiếng, vẫn là ngươi hiểu ta. Đợi đến ngày thứ hai, Linh Nguyệt Giao thương thế đã gần như khỏi hẳn. Hai người vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy bên ngoài đứng đấy một đám văn thần. Hơi sững sờ, hôm qua những này đại tống văn thần còn đem hắn mắng mắng cái tát, thế nào hôm nay liền cải biến chủ ý? Cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào sau cùng Điền Hoàng Ngộ trên thân. Điền Hoàng Ngộ thấy Linh Viễn nhìn về phía mình, liền vội vàng lắc đầu, không liên quan chuyện ta. Linh Viễn lạnh hừ một tiếng, mặc kệ bọn hắn, lôi kéo Linh Nguyệt Giao liền muốn rời khỏi. Những cái kia các văn thần thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn lại Linh Viễn đường đi. Cầm đầu một vị lao thần chắp tay nói, Linh công tử, chậm đã. Chúng ta hôm nay đến đây, quả thật vì thiên hạ kế sách. Bây giờ bệ hạ chết, quốc không thể một ngày vô chủ. Công tử có tài năng kinh thiên động địa, lại vì bách tính trừ hôn quân, quả thật chúng vọng sở quy. Khẩn cầu công tử đăng cơ làm đế, dẹp an thiên hạ. Linh Viễn lông mày cau lại, không đợi hắn trả lời, một vị khác đại thần lại nói, công tử, bây giờ Mông Cổ Thiết Kỵ nhìn chằm chằm, trong nước lòng người bàng hoàng. Chỉ có công tử có thể ổn định đại cục, như công tử không đăng cơ, thiên hạ này chắc chắn lâm vào hỗn loạn, bách tính lại đem gặp cực khổ. Linh Viễn bày tay áo, chư vị vẫn là rời đi a, ta vô ý hoàng bị. Điền quốc trượng, tiễn khách. Những cái kia văn thần giống như là không nghe thấy dường như, vẫn tại kia thuyết phục. Linh Nguyệt Giao nhìn xem những đại thần này, trong lòng có chút phiền chán, đối Linh Viễn nói rằng, công tử, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn hắn. Linh Viễn gật gật đầu, lôi kéo Linh Nguyệt Giao ý đồ rời đi. Nhưng mà các văn thần lại chăm chú vây quanh bọn hắn, không chịu cho đi. Linh Viễn căm tức nhìn đám người, quát, các ngươi lại không tránh ra, đừng trách ta không khách khí. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, ngươi một lời ta một câu, vẫn không có nhượng bộ ý tứ. Linh Viễn giận quá thành cười, trực tiếp vận khởi nội lực, chấn khai đám người. Chúng văn thần bị Linh Viễn nội lực chấn động đến ngã trái ngã phải, trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Nhưng bọn hắn rất nhanh lại xuống lại tới, vẫn như cũng là đau khổ cầu khẩn. Linh công tử, ngài không thể đi a? Đại Tống không thể không có ngài. Công tử, ngài như không đăng cơ, thiên hạ thương sinh dùng cái gì là kế? Công tử, Linh Viễn mặt đều cho nghe đen, hợp lấy hắn không làm vậy hoàng đế, thiên hạ vong còn phải trách tới trên đầu của hắn đến. Sắc mặt lạnh lùng, quát, ta đã nói rõ, vô ý hoàng bị. Các ngươi như dây dưa nữa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dứt lời, Linh Viễn lôi kéo Linh Nguyệt Giao, thi triển kinh công, nhảy lên đầu tường, trực tiếp rời đi. Điền Hoang Ngộ nhìn qua Linh Viễn rời đi phương hướng, ngây người một lát sau, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra, hắn tòng long chi công, sợ là vô vọng. Xoay người lại, nhìn xem những cái kia vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không cam lòng văn thần. Mà thôi, Ninh công tử đã quyết định đi, chúng ta cũng không cương cầu được. Nhưng mà, cầm đầu lao thần lại vẻ mặt kiên định nói, quốc trượng, Ninh công tử quả thật đại tống hy vọng, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Hắn như không đăng cơ, thiên hạ này sợ đem đại loạn. Cái khác các văn thần cũng nhao nhao phụ họa, đúng vậy à, quốc trượng, chúng ta nên tiếp tục thuyết phục Ninh công tử. Điền Hoang Nộ nhíu mày, có thể Ninh công tử thái độ kiên quyết như thế, chúng ta lại có thể thế nào? Lao thần suy tư một lát sau nói rằng, chúng ta liền ở chỗ này quỳ, chờ Ninh công tử hồi tâm chuyển ý, chỉ cần chúng ta thành tâm thành ý, Ninh công tử có lẽ sẽ bị chúng ta đả động. Chúng văn thần nhao nhao gật đầu, nhao nhao thẳng tắp cái eo quỳ tới đất bên trên. Điền Hoang Nộ đau cả đầu, nhưng lại không tốt lại quên, chỉ có thể thở dài một tiếng, mà thôi mà thôi. Sau đó một bên để cho người ta chiếu cố những văn thần này, một bên phái người đi tìm Linh Viễn. Chương 470, Trường An chi loạn một chương 470, Trường An chi loạn một Linh Viễn mang theo Linh Nguyệt Giao nhảy ra đầu tường sau, ngược chưa vội vã rời đi, mà là tại Trường An thành nội loạn đi dạo. Linh Nguyệt Giao thấy Linh Viễn sắc mặt hình như có suy nghĩ, liền nhẹ giọng hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào? Linh Viễn khẽ lắc đầu nói, trước đó không phải đáp ứng ngươi, chờ chuyện về sau dẫn ngươi tại Trường An thành dạo chơi sao? Linh Nguyệt Giao sắc mặt vui mừng, cùng Linh Viễn dạo bước tại Trường An đầu đường. Cho dù là đã xảy ra thí quân sự tình, Trường An thành bên trong cũ vô cùng náo nhiệt, bên đường tiểu phiến tiếng giao hàng liên tục không ngừng, người đi đường lui tới. Linh Viễn cùng Linh Nguyệt Giao dường như hai cái bình thường du khách, xuyên thẳng qua trong đám người. Bọn hắn đi qua từng nhà cửa hàng, nhìn xem những cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm, chọn lấy chút lễ vật, lại cho Linh Nguyệt Giao mua mấy thân y phục. Chờ đi mệt, đi ngang qua một tòa trà lâu. Nghe trong trà lâu truyền ra trận trận hoan thanh tiểu ngữ, Linh Viễn trong lòng hơi động, mang theo Linh Nguyệt Giao đi vào. Hai người tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm một bình trà cùng mấy thứ điểm tâm. Lúc này, trong trà lâu người viết tiểu thuyết đang giảng tới thí quân sự tình. Linh Viễn cùng Linh Nguyệt Giao liếc nhau, vẻ mặt đều có một chút rượu. Chỉ nghe người kể chuyện kia vô kinh đường mục, tiếng như hồng trùng, liệt vị khán quan, hôm nay ta liền nói một chút mấy ngày nay ta Trường An thành phát sinh kia kinh thiên động địa chi đại sự. Lại nói kia đương kim thánh thượng, ngu ngốc vô đạo, hoang dâm vô độ, làm cho ta thiên hạ này dân chúng lầm than, bách tính khổ không thể tả. Người viết tiểu thuyết nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái, nói tiếp, đúng lúc này, một vị anh hùng hành không xuất thế, nghe đồn hắn là có ba đầu sáu tay. Một người một kiếm, giết đến trong hoàng cung thiên địa biến sắc, máu chảy thành sông. Linh Viễn phía trước nghe còn tốt, sau khi nghe được bên cạnh lúc, mặt như than đen. Linh Nguyệt Giao ngồi ở một bên nhìn xem Linh Viễn kinh ngạc bộ dáng, che miệng mà cười, bả vai run rẩy không ngừng. Trong trà lâu đám người lại nghe được như si như say, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ có mặt người lộ vẻ khâm phục, nói rằng, cái này anh hùng hảo hán quả nhiên là có gan có biết, dám vì thiên hạ trước. Cũng có người khe như mày, lo âu nói, tuy nói là hôn quân đáng chết, có thể cái này thí quân tiến hành, sợ là sẽ phải dẫn tới đại loạn a. Người viết tiểu thuyết lại vô kinh đường mục, lớn tiếng nói, lại nói cái này anh hùng hảo hán thí quân về sau, hoàng đế không người kế tụ, đại thần trong triều đây chính là hoàng hồn. Nhưng trong đó cũng có kia hữu thức chi sĩ, nhìn ra cái này anh hùng hảo hán quả thật thiên mệnh sở quy người. Kết quả là, một đám đại thần tìm kiếm khắp nơi vị này anh hùng hảo hán, muốn thỉnh hắn đăng cơ làm đế, dẹp an thiên hạ. Trong trà lâu đám người càng là một mảnh xôn xao, có người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, nhường cái này anh hùng hảo hán làm hoàng đế. Đây thật là kỳ văn. Cũng có người gật đầu đồng ý nói, nếu thật là vị này anh hùng hảo hán làm hoàng đế, nói không chừng có thể cứu thiên hạ tại trong nước lửa đâu. Linh Viễn nghe những nghị luận này, sắc mặt càng phát ra âm trầm, cái này đều chuyển thành hình dáng ra sao, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây à. Linh Nguyệt Giao lại là không chịu, lôi kéo Ninh Viễn cánh tay không cho hắn đi. Lại nghe xong lại đi. Nói xong lời cuối cùng, người kể chuyện kia vớt râu cười một tiếng, chư vị, các ngươi có biết, vị này anh hùng hảo hán là ai? Trong trà lâu mọi người nhất thời bên hai, đều lòng tràn đầy tò mò nhìn về phía người viết tiểu thuyết. Người viết tiểu thuyết lại không nhanh không chậm lại uống một ngụm trà, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, người này chính là kia danh chấn giang hồ Ninh Viễn Linh công tử. Lời vừa nói ra, trong trà lâu hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là một hồi tiếng thán phục. Có người trước tiên mở miệng nói, thì ra kia anh hùng hảo hán đúng là Ninh Viễn Linh công tử, khó trách có khí phách như thế. Đúng vậy à, nhớ ngày đó, Mông Cổ đại quân mấy chục vạn vây khốn Tương Dương, nguy cơ sớm tối, nếu không phải Ninh công tử đứng ra, Đại Quách Tính đại hiệp trấn thủ Tương Dương, kia Tương Dương thành sợ là sớm đã rơi vào tay địch, ta Đại Tống Bách Tính không biết lại phải gặp chịu nhiều ít cực khổ. Một người khác cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy à, Ninh công tử tại Tương Dương chi chiến bên trong, đây chính là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ, quả thật đương thời hảo kiệt. Lại có người nói, không nói đến Tương Dương chi chiến, liền nói kia Miêu Cương chi loạn, đại lý Luân Hàm lúc, cũng là Ninh công tử xuất thủ tương trợ, trợ giúp đại lý quốc thu phục mất đất. Như thế công tích, quả nhiên là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, đối Ninh Viễn sự tích khen không dứt miệng. Có người dám khai nói, như thế nhân vật anh hùng, nếu có thể đăng cơ làm đế, kia nhất định là ta Đại Tống chi phúc a. Nhưng cũng có người lo lắng nói, Ninh công tử tuy có đại tài, nhưng dù sao cũng là giang hồ người, triều đình này sự tình cùng giang hồ khác biệt, hắn thật có thể làm tốt hoàng đế sao? Đám người tranh luận không ngớt, mà lúc này Ninh Viễn tại bên cửa sổ nghe những nghị luận này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đúng lúc này, một đám cấm quân giống như thủy triều xông vào quan trà, thẳng đến người viết tiểu thuyết mà đi. Người viết tiểu thuyết hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hai cái cấm quân một phát bắt được cánh tay. Lập tức thất kinh hô, quân gia, cái này là vì sao a? Tiểu lão nhân chỉ nói là xét kiếm miếng cơm ăn, cũng không phạm tội lỗi gì nha. Cấm quân thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi yêu ngôn hoặc chúng, vọng nghị triều chính, hôm nay nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Dứt lời, không nói lời gì áp lấy người viết tiểu thuyết liền đi ra ngoài. Trong quán trà đám người dọa đến thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn xem người viết tiểu thuyết bị bắt đi. Linh Viễn cùng Linh Nguyệt giao liếc nhau, đi đến cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Đã thấy người kể chuyện kia bị kéo đến thị miệng, chung quanh rất nhanh vây đầy bách tính. Cấm quân thủ lĩnh sắc mặt lạnh lùng, quát lớn, này người yêu ngôn hoặc chúng, vọng nghị triều chính, tội không thể tha, hôm nay làm trạm lập quyết, gian đe. Người viết tiểu thuyết dọa đến mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, không ngừng cầu xin tha thứ, quân gia tha mạng à. Tiểu lão nhân cũng không dám nữa, cầu quân gia khai ân a. Cấm quân thủ lĩnh lại không nhúc nhích chút nào. Theo ra lệnh một tiếng, đao phủ giơ lên đại đao. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên lưới đao, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Cuối cùng ngay tại kia đại đao sắp rơi xuống sát na, một đạo hắc ảnh hiện lên, đem kia đại đao ngăn lại. Lại nhấc tay áo vung lên, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, bóng đen đã mang theo người viết tiểu thuyết biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các cấm quân đứng chết chân tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cấm quân thủ lĩnh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn giận dữ hét, đuổi theo cho ta. Cứu người người, dĩ nhiên chính là Ninh Viễn. Ninh Viễn thi triển tuyệt đỉnh kinh công, mang theo người viết tiểu thuyết cùng Linh Nguyệt Giao tại nóc nhà, trong hẻm nhỏ phi tốc xuyên thẳng qua. Gió ở bên tai gào thét, Linh Nguyệt Giao nằm chắc Ninh Viễn góc áo, trong lòng đã khẩn trương lại hưng phấn. Sau một lát, Ninh Viễn tại một chỗ vắng vẻ vứt bỏ trạch viện dừng lại. Hắn buông xuống người viết tiểu thuyết, nói rằng, ngươi đi đi. Người viết tiểu thuyết lệ nóng doanh trọng, quỳ xuống đất dập đầu, Linh công tử đại ân đại đức, tiểu lão nhân suốt đời khó quên. Chờ ngươi kể chuyện kia rời đi, Ninh Viễn cùng Linh Nguyệt Giao bị hỏng tâm tình, tìm một chỗ khách sạn ngồi xuống, đều là cao mày. Chương 471, Trường An chi loạn 2 chương 471, Trường An chi loạn 2 Linh Nguyệt Giao một tay chống đỡ cái cằm, ngón tay chấm nước trà trên bàn tô tô vẽ vẽ, cách ngươi thí quân bất quá một ngày, người kể chuyện kia lại biết như vậy kỹ càng, còn biết có văn thần muốn khuyên ngươi là đế, chắc là có người thả ra phong thanh, muốn lấy đại thế ép ngươi. Nói, dừng một chút. Có thể những cấm quân kia lại là chuyện gì xảy ra? Linh Viễn cười lạnh nói, tự nhiên là có người ngấp nghé hoàng vị. Linh Nguyệt Giao lông mày cau lại nói, bây giờ hoàng vị không công bố, khó trách bọn hắn động tâm. Linh Viễn nói, bất kể như thế nào, đều cùng chúng ta không quan hệ, triều đình chi tranh có thể xa so với giang hồ chém giết càng thêm nguy hiểm. Ngươi nói đúng. Linh Nguyệt Giao cùng Linh Viễn ngồi nói chuyện sẽ, sau đó quyết định tạm thời không để ý tới những này nhao nhao hỗn loạn, đèn hoa mới lên đến giả mạc dần dần nặng. Linh Nguyệt Giao nằm tại Linh Viễn trong ngực đang ngủ say, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng la giết. Linh Viễn trong nháy mắt mở to mắt, Linh Nguyệt Giao cũng bị cái này tiếng la giết bừng tỉnh, ngồi dậy. Linh Viễn nhặt lên y phục ngăn trở Linh Nguyệt Giao tiết ra ngoài xuân quang, đi tới trước cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn lại. Tiếng la giết cách khách sạn bất quá hai con đường khoảng cách, còn có trùng thiên ánh lửa. Linh Nguyệt Giao mặc quần áo tử tế đứng dậy, đi vào Ninh Viễn bên cạnh, cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Linh Nguyệt Giao mày ngải cao lại, gần như vậy, không phải hoàng cung, không phải là ai muốn mưu soán hoàng vị bị phát hiện không thành. Linh Viễn bản không nghĩ nhiều, trải qua Linh Nguyệt Giao nhấc lên, đống nhiên tỉnh táo, không tốt, là Điền Hoàng Ngộ phủ đệ. Linh Nguyệt Giao cũng là theo chân giật mình, cái này là vì sao? Lại nghĩ tới ba ngày sự tình, vội nói, hắn là duy trì công tử làm hoàng đế, hẳn là không đợi nàng nói xong, Linh Viễn đã thân hình thoát một cái, hướng phía bên kia tiến đến. Linh Nguyệt Giao mũi chân điểm nhẹ, vội vàng đuổi theo. Hai người tới Điền Hoàng Ngộ phủ đệ, chỉ thấy bên ngoài đã bị cấm quân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cấm quân hiển nhiên là cường công qua một lần, lưu lại số trăm cỗ thi thể, đầy đất máu tươi. Ngoài phủ đệ vây đã là giấy lên đại hỏa, ánh lửa chiếu chiếu đến cấm quân lạnh lùng khuôn mặt, càng lộ vẻ thiết giáp thật sâu. Nương theo lấy một hồi kẹt kẹt âm thanh, khí giới công thành đã bị vận đưa tới. Linh Viễn hai người cũng không đội vã tiến lên, chuẩn bị nhìn kỹ hăng nói. Bất quá những cấm quân kia ngược chưa vội vã cường công, mà là quát to, Điền Hoàng Nộ, Linh Viễn đã rời đi Trường An, ngươi vẫn là nhanh mau ra đầy thúc thủ chịu trói. Điền Hoàng Nộ, ngươi duy trì thí quân nghịch tặc, như hại bệ hạ, tội không thể tha, còn không ra nhận lấy cái chết. Điền Hoàng Nộ, ngươi như tiếp tục ngoan cố chống lại, đối đãi chúng ta công phá phủ đệ, sẽ làm cho ngươi chém đầu cả nhà. Trong phủ đệ vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, một lát sau, Điền Hoàng Nộ thanh âm lại lần nữa truyền ra, "Hừ, các ngươi gian định chi đồ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta Điền Hoàng Nộ đi đến đang ngồi đến bưng, sao lại sợ các ngươi uy hiếp? Linh công tử gây nên chính là đại nghĩa tiến hành, các ngươi là bản thân tư lợi, làm điều ngang ngược, ác gặp thiên khiển. Các ngươi bất quá là ngấp nghé hoàng vị, làm gì giả mù sa mưa lấy tội danh gia tăng tại ta, các ngươi những này loạn thần tặc tử, vì hoàng vị không từ thủ đoạn, sớm muộn sẽ gặp báo ứng." Cấm quân thủ lĩnh phẫn nộ quát, "Minh ngoan bất linh, phá cho ta cửa." Cự một bị hơn 10 vị cấm quân nâng lên, hướng đại môn đập tới. Trong phủ đệ, Điền Hoàng Nộ sắc mặt tâm trầm. Hán trưởng khống hoàng thành ti chỉ huy sứ, phần lớn lưu thủ trong hoàng cung. Không nghĩ tới lần này một ngày, Tam Vương gia bỗng nhiên nắm trong tay cấm quân, còn hướng lấy hắn phủ đệ đánh tới, giết hắn một trở tay không kịp. Tại hắn dưới tay, chư vị văn thần nguyên một đám câm như hến, bọn hắn bản muốn ở chỗ này chờ Ninh Viễn trở về, tiếp tục khuyên hắn đăng cơ, lại không nghĩ rằng gặp được việc này. Tại trận trận trong ầm ầm nổ vang, Điền Hoàng Nộ hoàn toàn ngồi không yên, tại trong hành lang đi qua đi lại. Bây giờ thế cục nguy cấp, nếu không thể nghĩ ra cách đối phó, bọn hắn những người này hôm nay đều đem khó thoát một kiếp. Lao ra. Đúng lúc này, một người thị vệ cả người làm máu chạy vào, quỳ trên mặt đất, không xong, đại môn đã phá, cấm quân giết tiến đến. Điền Hoàng Nộ lông mày nhảy một cái, còn không đợi hắn lên tiếng, đã có vài vị văn thần nhảy lên chân đến, xuống ra ngoài bên cạnh chạy tới. Tam Vương gia, ta là bị kia Điền Quốc trượng mê hoặc, đừng giết ta. Tam Vương gia xem như tiên hoàng dòng dõi, bây giờ bệ hạ đã chết, tự do Tam Vương gia kế vị. Điền Hoàng Nộ vừa đuổi kịp bọn hắn, liền nghe nói như thế, lập tức sắc mặt tối sầm, rút ra bên cạnh thị vệ đao hướng bọn họ ném đi. Ai u? Nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy vị kia văn thần ngã xuống đất. Điền Hoàng Nộ đi đến trước mặt bọn hắn, sắc mặt dữ tợn, "Tốt, dám bắn ta. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi chữ chết sao biết." Nói xong, giơ lên đại đao, rơi xuống, đầu người rơi xuống đất. Sau đó trở lại, nâng đao đối với những cái kia văn thần, "Trong các ngươi, nếu người nào dám bán ta cầu đinh, đều là kết cục này." Những cái kia văn thần cái nào gặp qua cái tràng diện này, nguyên một đám dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này, cấm quân đã giống như thủy triều tràn vào phủ đệ. Điền Hoàng Nộ ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn tuyệt không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Bọn thị vệ nghe lệnh, theo ta giết ra ngoài. Điền Hoàng Nộ nổi giận gầm lên một tiếng, xách theo đao dẫn đầu phóng tới cấm quân. Bọn thị vệ cũng nhao nhao hưởng, đi theo ở phía sau hắn. Đao quang kiếm ảnh bên trong, hô tiếng giết rung trời. Thị vệ mặc dù dũng mãnh, nhưng cấm quân nhân số đông đảo, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, không bao lâu liền lâm vào khốn cảnh. Không sai biệt lắm. Linh Viễn vừa mới chuẩn bị ra tay, Linh Nguyệt Giao lại là kéo hắn lại, ngươi ra mặt, bọn hắn chỉ có đầu hàng phận, giao cho ta tốt. Linh Viễn mặt lộ vẻ chần chờ, thương thế của ngươi. Linh Nguyệt Giao giáng tại Linh Viễn bên hai, nhẹ giọng cười nói, thương thế của ta có khỏe hay không, ngươi không phải nhìn qua. Nói xong, cười khanh khách âm thanh, nhảy xuống nóc nhà. Những cấm quân kia nhìn thấy theo nóc nhà nhảy xuống một nữ tử, sửng sốt một chút, sau đó nguyên một đám ánh mắt cực nóng rơi vào Linh Nguyệt Giao trên thân. Điền Hoàng Ngộ nhìn thấy Linh Nguyệt Giao, kích động đến chênh lệch chút rơi lệ, hỏi vội, Linh cô nương, sao lại tới đây, công tử đâu? Linh Nguyệt Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, công tử có việc, trước rời Trường An, ta nghe nói tới tiếng la giết, qua tới nhìn một cái. Điền Hoàng Ngộ nghe Linh Viễn không tại, một trái tim lại rơi xuống, nhìn xem Linh Nguyệt Giao, muốn nói lại thôi. Linh Nguyệt Giao tự nhiên biết hắn muốn nói điều gì, không kiên nhẫn khoát qua tay, yên tâm đi, công tử không tại, ta cũng có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Điền Hoàng Nộ gật gật đầu, lo lắng bất an đứng ở một bên. Bất quá vừa nghĩ tới nàng là cùng tại Linh Viễn bên người, chắc hẳn bản sự không nhỏ, cũng liền yên lòng. Những cấm quân kia nhìn thấy Linh Nguyệt Giao như thế xinh đẹp mà lại lẻ loi một mình, còn tại kia khoe khoang khoác lác, nguyên một đám cười đến hèn mọn. Nha, tiểu nương tử này dáng dấp có thể thật thủy linh, không bằng theo ta mới ca, bảo đảm ngươi ăn ngon uống đã. Hắc hắc, mỹ nhân, chém chém giết giết là chuyện của nam nhân, không bằng bỏ vũ khí xuống, nhường ra hảo hảo thương yêu thương ngươi. Linh Nguyệt Giao nghe những này khó nghe lời nói, không thèm để ý chút nào, chỉ hơi hơi giơ cổ tay lên, lời nói này, làm phiền các ngươi qua cầu đại hạ, đi cùng mạnh bà nói đi. Chương 472, Trường An chi loạn ba. Chương 472, Trường An chi loạn ba bị một nữ tử khiêu khích, những cấm quân kia trong nháy mắt đổi sắc mặt. Tiểu nữ bị, ngươi đang tìm cái chết. Nói xong, mấy người cùng lên một loạt trước, đao thương kế xuất, phối hợp ăn ý, phong bế Linh Nguyệt Giao tất cả đường lui. Nhưng Linh Nguyệt Giao lại giống như là không thấy được dường như, thẳng đến mấy vị kia cấm quân tới trước mặt của nàng, mới khẽ nâng cổ tay, nhẹ nhàng lắc lư. Điền Hoàng Nộ ở bên, vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh, mà xuống một màn, lại là nhường hắn cả kinh thất sắc. Chẳng biết tại sao, mấy vị kia cấm quân bỗng nhiên động tác cứng đờ, sau đó che ngực, ngã xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Nhìn kia dữ tợn sắc mặt, giống như là đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Mấy hơi thở về sau, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên biến khô khát, hình dung tiểu thụy, giống như là bị hút an toàn thân huyết dịch. Chuyện gì xảy ra? Còn lại cấm quân nhìn lên trước mặt màn quỷ dị này, đều là bị giật nảy mình. Đây là cái gì yêu pháp? Linh Nguyệt Giao rất là hài lòng phản ứng của bọn hắn, khanh khách cười vài tiếng, không muốn chết, đều lùi cho ta ra ngoài, không phải vừa dứt lời, trong cấm quân lại có mấy người kêu thảm ngã xuống đất. Đây chính là kết quả. Cấm quân hai mặt nhìn nhau, Lê Phong mà nhìn chằm chằm vào Linh Nguyệt Giao, sợ kế tiếp đến phiên chính mình. Mà nhưng vào lúc này, phía sau có một thanh âm yếu ớt truyền đến, một đám rất rưởi, các ngươi nhiều người như vậy, còn sợ nàng một cái không thành. Cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian. Linh Nguyệt Giao ngẩng đầu, càng qua đám người nhìn hắn một cái, che miệng cười âm thanh. Tam Vương gia bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, vội vàng tránh đi Linh Nguyệt Giao ánh mắt, thầm mắng một tiếng, yêu nữ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ giống như là chúng cổ giống như, trong đầu tất cả đều là Linh Nguyệt Giao một cái nhăn mày một nụ cười. Chậm, giữ lại nàng tính mệnh. Hắn vừa dứt lời, liền nhìn thấy phía trước nhất mấy trăm cấm quân toàn bộ thống khổ ngã xuống đất, mấy tức ở giữa, liền trở thành từng cỗ thây khô. Sau đó, từng cái màu đen côn trùng từ đó leo ra, vỗ cánh hướng phía gần nhất cấm quân đánh tới. Nhưng thấy cái kia màu đen côn trùng như là một cỗ màu đen gió lốc, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía cấm quân. Cấm quân đám người thấy này kinh khủng chi cảnh, đều kinh hồn bạt vía, có kia nhát gan người, đã hai cỗ run run như muốn đi trước. Cầm đầu một cấm quân tướng lĩnh hét lớn một tiếng, chớ kinh hoàng hơn. Kết trận ngăn địch. Chúng cấm quân nghe vậy, cưỡng chế trong lòng sợ hãi, nhao nhao giơ lên binh khí, ý đồ ngăn cản này quỷ dị cổ trùng. Nhưng cái này cổ trùng bất quá to bằng ngón tay, lại số lượng đông đảo, lại như thế nào chống đỡ được? Có cấm quân chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, còn chưa kịp phản ứng, cổ trùng đã chui vào thể nội. Bất quá một lát, binh sĩ kia liền sắc mặt dữ tợn, thống khổ che ngực, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới. Cái khác cấm quân binh sĩ thấy này thảm trạng, càng là bối rối không chịu nổi. Cổ trùng thừa cơ công kích, như vào chỗ không người. Có binh sĩ điên cuồng vung vẩy binh khí, lại chỉ là phí công chặt trong không khí. Có binh sĩ ý đồ chạy trốn, lại bị cổ trùng trong nháy mắt đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh đan vào một chỗ, toàn bộ cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Kia cổ trùng như ác ma chi sứ giả, chỗ đến, không người còn sống. Các cấm quân mặc dù nhân số đông đảo, nghiêm chỉnh huấn luyện, không sai tại này quỷ dị cổ trùng trước mặt, lại như là dê đợi làm thịt. Sự chống cự của bọn hắn càng ngày càng bất lực, sợ hãi ở trong lòng không ngừng lan tràn. Mà Linh Nguyệt Giao thì đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem một màn này, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Tam Vương gia sắc mặt trắng bệnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn phí hết tâm tư mới cầm tới cấm quân quyền khống chế, lại xuất sư bất lợi, trực tiếp chôn vùi tại một nữ nhân trong tay. Vừa nghĩ tới này, Tam Vương gia trái tim đều đang chảy máu. Ngay cả Ninh Viễn, nhìn thấy cái này màn, đều ném đi hiếu kỳ ánh mắt. Linh Nguyệt Giao đối cổ trùng khống chế, so trước đó mạnh lên quá nhiều. Mắt thấy cấm quân tan tác, Tam Vương gia đã sinh lòng thấy ý, khẽ cắn răng, không cam lòng nhìn xem Linh Nguyệt Giao, trong lòng tuy có mọi loại lửa giận, lại cũng hiểu biết tiếp tục đấu nữa, hắn liền thật cùng hoàng vị vô duyên. Hung hăng vung tay lên, quắt, rút lui. Các cấm quân như được đại xá, nhao nhao quay người thoát đi, kia hỗn loạn bước chân cùng hoảng sợ tiếng hô hoán đan vào một chỗ, dường như một đám bị tinh tán chim tước. Linh Nguyệt Giao nhìn xem đi xa cấm quân, cũng không truy kích khẽ rũ con mắt xuống, nhẹ phất ống tay áo. Những cái kia màu đen cổ trùng tựa như cùng nhận được mệnh lệnh đồng dạng, nhao nhao bay trở về bên cạnh nàng, biến mất tại ống tay áo của nàng bên trong. Điền Hoàng Ngộ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đi đến Linh Nguyệt Giao bên người, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói rằng: "Linh cô nương, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta sợ là tính mệnh khó đảm bảo." Linh Nguyệt Giao cười nhạt một tiếng, nói rằng: "Điền đại nhân không cần phải khách khí, ta cũng chỉ là thuận tay mà làm." Lại nói: "Là công tử nhường ta giúp ngươi." Điền Hoàng Ngộ hơi sững sờ, nhìn hướng bốn phía, công tử cũng tại. Linh Viễn theo trên nóc nhà rơi xuống, đối với Điền Hoàng Ngộ khẽ bước cằm. Điền Hoàng Ngộ nhìn thấy Linh Viễn, lập tức kích động đến rơi nước mắt, vì trên mặt đất, ta còn tưởng rằng trên lệch chút liền không gặp được công tử. Linh Viễn đem Điền Hoàng Ngộ đỡ dậy, không cần đa lễ, mau dậy đi. Linh Viễn vừa đỡ dậy Điền Hoàng Ngộ, tại phía sau hắn một đám văn thần lại cùng thương lượng xong dường như nhao nhao quỳ xuống. Linh công tử, còn mời đăng cơ làm đế. Linh Viễn sắc mặt tối sầm, sớm biết liền không đi cứu những người này tính mạng. Trầm giọng nói, tất cả đứng lên, ta đối kia hoàng vị không có chút nào hứng thú, các ngươi vẫn là mời cao minh khác. Nói xong, phất một cái ống tay áo, Điền Hoàng Ngộ tiện khách. Những cái kia văn thần lại không chịu đứng dậy. Linh công tử, chuyện tối nay ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ hoàng vị không công bố, như không người đăng cơ, loại chuyện này đem Vĩnh Viễn không ngừng nghỉ, đến lúc đó, không ngừng Trường An, toàn bộ thiên hạ đều đem lâm vào trong chiến loạn. Còn mời công tử vì người trong thiên hạ đăng cơ làm đế. Đợi hắn thao thao bất tuyệt nói xong, Linh Viễn chỉ là nhàn nhạt trở về câu: "A." Công tử Linh Viễn vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Điền Hoàng Ngộ. Mặc dù Linh Viễn một câu không nói, nhưng Điền Hoàng Ngộ lại bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa nghĩ tới chính mình gần nhất chuyện làm, hắn không thể phiến chính mình mấy cái thai dưa. Thật sự là tiền đồ, cũng dám bức hiếp lên công tử tới. Cắn răng một cái, đối chung quanh thị vệ nói, còn sửng sốt làm cái gì? Không nghe thấy công tử lời nói sao? Sắp trời đã tối, chư vị đại nhân cũng nên về nghỉ ngơi, người tới, tiễn khách. Ê! Đợi đến bị những thị vệ kia dựng lên, những cái kia văn thần nguyên một đám dựng râu trừng mắt, Điền Hoàng Nộ, ngươi bội bạc. Điền Hoàng Nộ mặt không đổi sắc, chư vị đại nhân, công tử đã có quyết đoán, ta tự nhiên tuân theo, chớ có lại đến dây dưa, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đợi hắn nói xong, những thị vệ kia không nói lời gì đem những cái kia văn thần ném ra ngoài cửa lớn. Các văn thần mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Chờ các văn thần bị đưa đi, Điền Hoàng Nộ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Ninh Viễn, "Công tử, ta Ninh Viễn khoát khoát tay, mà thôi, ngươi cũng là nhất thời ban đầu, mệt mỏi một ngày, ngươi cũng hạ đi nghỉ ngơi a." Chương 473, Trường An chi loạn 4 chương 473, Trường An chi loạn 4 một đêm bình an vô sự, nếu không phải bị hủy đại môn cùng đốt cháy khét tường đây, Linh Nguyệt Giao còn tưởng rằng đêm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Từ bên ngoài trở về, xuyên qua hành lang, tìm được Linh Viễn, hai tay chống lấy cái cằm ngồi xổm ở một bên, đây chính là truyền tống trận. Linh Viễn vỗ tay, đứng người lên, đối. Linh Nguyệt Giao vẻ mặt hiếu kỳ, vậy chúng ta cần phải thông qua lúc này tới Tương Dương đi, còn có thể đi tới Miêu Cương đâu. Linh Viễn cười nói, sách, thật thuận tiện. Linh Viễn kéo nàng, đi ra ngoài, chuyện làm xong. Ân. Linh Nguyệt Giao gật gật đầu, ta tìm tới Triệu Dũng, đã đem tình huống cùng hắn nói, không lâu sau đó, bọn hắn liền sẽ đánh tan, lẫn vào Trường An đến. Vất vả. Linh Nguyệt Giao hừ một tiếng, thế nào, ta sáng sớm liền cho ngươi ra sức, ngươi liền một câu vất vả. Ân. Linh Viễn trầm ngâm một lát, muốn không buổi tối ta ra sức một chút. Linh Nguyệt Giao lập tức khuôn mặt đỏ lên, một trưởng vỗ tại trên lưng của hắn, tức giận nói, Lưu Manh. Hai người ta chê cười lúc, Điền Hoàng Ngộ đầu đầy đại hãn chạy tới, trông thấy hai người, lập tức lên tiếp. Công tử, Linh cô nương, có thể tính tìm được các ngươi. Linh Viễn hướng hắn gật đầu hỏi, Điền Quốc Trượng đội vã như thế, có thể là có chuyện. Điền Hoàng Nộ mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói rằng, công tử, bệ hạ bỏ mình tin tức đã truyền ra, các vị chư hầu nhao nhao khởi binh, công bố phải vào kinh cần vương. Linh Viễn nhướng mày, những người này thật sự là đủ, cái này Trường An thành bên trong còn có đối hoàng vị nhìn chằm chằm Tam Vương ra đâu, coi như lớp ước, cũng không tới phiên bọn hắn đến. Lại nói, Mông Cổ thiết kỵ trà đạp trung nguyên lúc, cũng không thấy những này chư hầu tướng trợ, bây giờ ngược lại tốt, nhìn thấy Mông Cổ nhược bộ, bọn hắn nguyên một đám hưng phấn. Điền Hoàng Nộ nhìn xem Linh Viễn thần sắc, khẽ thở dài một cái, nói rằng, công tử, những này chư hầu khí thế hung hùng, chúng ta nên ứng đối ra sao? Linh Viễn trầm ngâm một lát, nói rằng, bọn hắn muốn là hoàng vị, cùng chúng ta không có liên quan. Thật là Điền Hoàng Ngộ lời đến quẹt miệng, đột nhiên nghĩ đến Linh Viễn trước đó lời nói, vội vàng nuốt xuống. Linh Viễn vô Điền Hoàng Ngộ bà bay, nhắc nhở nói, sau đó không lâu, ta liền phải về Tương Dương đi, ngươi tại Trường An, không thể vận động. Cái gì? Điền Hoàng Ngộ trừng lớn mắt, công tử muốn rời khỏi Trường An? Ân. Linh Viễn nuốt mi tâm, lại không đi, không chờ những cái kia chư hầu đến, ta sợ là đã bị những cái kia văn thần phiền chết. Linh Nguyệt Giao nghe vậy, ở bên nhịn không được khẽ cười một tiếng. Thật là Điền Hoàng Nộ nhìn xem Linh Viễn, muốn nói lại thôi. Yên tâm, sau đó không lâu sẽ có người cầm tín vật của ta tới tìm ngươi, gần có 3000 nhân mã, hẳn là ngươi quen biết cũ, ngươi an bài thật kỹ. Mặc dù khó mà nắm giữ lại cục, nhưng là hộ ngươi chu toàn hẳn là đủ nhất đủ. Điền Hoàng Nộ nghe vậy, trong lòng hơi định, công tử không phải từ bỏ chính mình liền tốt. Nếu là gặp không giải quyết được sự tình, ngươi cũng có thể thông qua truyền tống trận, tiến về Tương Dương xin giúp đỡ. Kia công tử khi nào rời đi? Ta là công tử tiệp tiễn biệt, giúp ngươi trưởng không Trường An về sau a. Linh Viễn nói rằng, nghe nói như thế, Điền Hoàng Nộ kích động ngẩng đầu đến, công tử, ngươi là muốn không đợi hắn nói cho hết lời? Linh Viễn giơ tay lên, lắc đầu nói, ta đối hoàng vị không có gì hay, bất quá Trường An dù sao cũng là đại tống đô thành, vẫn là nắm giữ tại người một nhà trong tay cho thỏa đáng. Điền Hoàng Nộ gật gật đầu, trong lòng có chút kích động, nắm giữ Trường An, cho dù là không có đăng cơ, đó cùng hoàng đế lại có gì khác biệt đâu? Linh Viễn nhìn xem Điền Hoàng Nộ thần sắc, có chút nhíu nhíu mày, nói rằng, Điền quốc trượng, ta giúp ngươi cũng không phải là vì để cho ngươi giành tư lợi, nếu ngươi ngày sau có bất kỳ làm loạn tiến hành, ta định không dễ tha. Điền Hoàng Ngộ đội vàng quỳ xuống, cung kính nói rằng, công tử yên tâm, ta Điền Hoàng Ngộ tuyệt không dám có hai lòng. Linh Viễn nhẹ gật đầu, nói rằng, đứng lên đi. Kia công tử lúc nào thời điểm đi giải quyết Tam Vương gia? Hiện tại. Vương phủ. Trong vương phủ, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Tam Vương gia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đi qua đi lại, đột nhiên hất lên ống tay áo, lớn tiếng mắng, một đám rất rưởi. Không phải nói Linh Viễn đi rồi sao? Nữ nhân kia là ai? Một đám võ tướng lơm lớp lo sợ đứng ở một bên, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Một người trong đó cả gan nói rằng, vương gia bất giận, chúng ta trước đó đạt được tin tức đúng là Ninh Viễn muốn rời khỏi Trường An, về phần nữ nhân kia, chúng ta cũng không rõ ràng lai lịch của nàng. Không rõ ràng. Ta vương gia trợn mắt tròn xoe, các ngươi đều là làm ăn gì? Liền nữ nhân đều tra không rõ ràng. Bản vương phí hết tâm tư mới cầm tới cấm quân quyền khống chế, lại bị một nữ nhân hỏng chuyện tốt. Khác một cái thủ hạ vội vàng nói, vương gia, nữ nhân kia cổ thuật vô cùng kỳ dị, chúng ta chưa bao giờ thấy qua, bất quá hẳn là Miêu Cương người. Ta vương gia lạnh hừ một tiếng, Miêu Cương người? Chẳng cần biết nàng là ai, dám phá hỏng bản vương chuyện tốt, bản vương nhất định phải nhường nàng trả giá đắt. Vương gia, bây giờ chư hầu nhao nhao khởi binh vào kinh cần vương, chúng ta nên ứng đối ra sao? Một cái mưu sĩ bộ dáng người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tam vương gia cao mày, trầm tư một lát sau nói rằng, trước mặc kệ những cái kia chư hầu, việc cấp bách là diệt trừ Điền Hoàng Ngộ cùng yêu nữ kia. Bọn hắn là bản vương leo lên hoàng vị lớn nhất trở ngại, giết chết bọn hắn, khống chế lại hoàng thành ti chỉ huy sứ, ngồi lên hoàng vị, đến lúc đó những cái kia chư hầu có thể làm khó dễ được ta. Liên tại bọn hắn lớn tiếng thương thảo như thế nào giết yêu nữ, cầm Điền Hoàng Ngộ lúc, một cấm quân lộn nhào chạy vào. Tam vương gia nhíu mày lại, chuyện gì? Hoàng hoàng trương trương. Người cấm quân kia thở hổn hển, vương gia, kia yêu nữ, đánh tới. Tam vương gia sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, bất quá nhưng vẫn là cố gắng chấn định. Nàng cũng dám chủ động đánh tới. Hừ, bản vương ngược lại muốn xem nàng lớn bao nhiêu bản sự. Đột nhiên vung tay lên, quát, chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản vương nên đi. Một đám võ tướng lập tức tinh thần phấn chấn, đi theo Tam vương gia phóng tới vương phủ đại môn. Khi bọn hắn đi vào chỗ cửa lớn lúc, chỉ thấy Linh Nguyệt Giao đang đứng bình tĩnh ở nơi đó, thấy Tam Vương gia, còn nhoẻn miệng cười. Tam Vương gia căm tức nhìn Linh Nguyệt Giao, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Yêu nữ, đêm qua bị ngươi giết trở tay không kịp, không nhớ ngươi còn dám đưa tới cửa. Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Linh Nguyệt Giao khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường: "Tam Vương gia, lời này nên ta đối với ngươi nói mới đúng." Tam Vương gia cười lạnh một tiếng, không cần hắn hạ lệnh, trung quanh cấm quân đã nhao nhao giơ lên bó đuốc. Linh Nguyệt Giao đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười đến ngửa tới ngửa lui, tay chỉ Tam Vương gia cười nói: "Chuẩn bị cũng là đầy đủ, đáng tiếc, hôm nay người đòi mạng ngươi, không phải ta." Tam Vương gia ngơ ngẩn, trong lòng cảm giác bất an càng phát ra mạnh mẽ. Ngay tại Tam Vương gia lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên từ đằng xa đánh tới. Kiếm khí tung hoành, duệ không thể đỡ. Tam Vương gia hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, mong muốn tránh né dĩ nhiên đã không kịp. Hộ giá. Cấm quân tướng lĩnh phát ra gầm lên giận dữ, ngăn khuất Tam Vương gia trước người. Chương 474, về Tương Dương, Cạn Ly. Chương 474, về Tương Dương, Cạn Ly. Trắng xóa kiếm khí nối thành một mảnh, trong nháy mắt xuyên thấu cấm quân tướng lĩnh thân thể, tiếp lấy dư thế chưa giảm, trực tiếp xuyên thủng Tam Vương gia lồng ngực. Tam Vương gia mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong miệng tuôn ra một cỗ máu tươi, chậm rãi ngã xuống. Trung quanh các cấm quân lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, kinh sợ tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Có người muốn là Tam Vương gia báo thủ, nhưng còn chưa giết tới Linh Viễn trước mặt, thân hình giống như là bị giam cầm giống như nửa bước khó đi. Linh Nguyệt Giao nhìn xem những cấm quân kia, khóe miệng có chút dương lên, câu lên một vệt nụ cười giễu cợt, hai tay nhẹ nhàng vung lên, những cấm quân kia liền nhao nhao ngã xuống đất, rên rỉ thống khổ lấy. Linh Viễn thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người. Tam Vương gia dã tâm mừng mừng, như toàn xoắn bị, hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Các ngươi nếu không muốn bước phía sau bụi, liền bỏ vũ khí xuống, quy thuận Điền Quốc Trượng. Linh Viễn vừa dứt lời, Điền Hoàng Nộ liền dẫn một đội nhân mã chạy tới. Điền Hoàng Nộ tung người xuống ngựa, chạy chậm tới Linh Viễn trước người, cung kính nói: "Công tử." Linh Viễn khẽ bước cằm, nhìn về phía Điền Hoàng Nộ người đứng phía sau ngựa, nói rằng: "Đến rất đúng lúc. Điền Quốc Trượng, những cấm quân này nếu có người không phục, ngươi làm thích đáng xử trí." Điền Hoàng Nộ vội vàng đáp: "Công tử yên tâm, ta định sẽ không để cho bọn hắn sinh thêm sự cố." Dứt lời, hắn quay người mặt hướng những cấm quân kia, lớn tiếng nói: "Tam Vương gia đã chết, các ngươi như thứ thời, liền quy thuận tại ta có thể bảo vệ tính mạng các ngươi không lo. Như có người không tuân, giết chết bất luận tội." Các cấm quân hai mặt nhìn nhau, tại tử vong uy hiếp hạ, đại đa số người đều lựa chọn bỏ vũ khí xuống. Nhưng vẫn có một ít ngoan cố phần tử, căm tức nhìn Điền Hoàng Nộ bọn người, không chịu khuất phục. Linh Nguyệt Giao lạnh hừ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo nhỏ xíu hào quang lóe lên, những cái kia ngoan cố phần tử trong nháy mắt ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Còn lại cấm quân thấy thế, trong lòng càng là hoảng sợ, cũng không dám lại có bất kỳ ý phản kháng. Về sau, Linh Viễn lại ứng Điền Hoàng Nộ sở cầu, giải quyết Trường An thành bên trong mấy vị ngấp nghé hoàng bị vương ra, sau đó liền chào hỏi Linh Nguyệt Giao, thông qua truyền tống trận, rời đi Trường An. Hai người vừa về tới Tương Dương, nhận được tin tức Cao Viên Viên liền tiến lên đón. "Phu quân, Linh cô nương, các ngươi có thể tính trở về. Trường An chuyện đều giải quyết." Thấy Cao Viên Viên, Linh Nguyệt Giao có chút xấu hổ, do dự một chút, sắc mặt ửng đỏ kêu lên: "Cao tỷ tỷ." Cao Viên Viên tiến lên kéo lại tay của nàng, cười nói: "Linh muội muội, may mắn mà có ngươi bồi phu quân đi Trường An, một đường vất vả." Thấy Cao Viên Viên trên mặt không có chút nào dị dạng, Linh Nguyệt Giao thở phào một hơi, cười nói: "Còn tốt, ta không có giúp đỡ được gì, ngược lại kéo công tử không ít chân sau." Linh Viễn nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, khóe miệng đi theo dương lên. "Trường An sự tình đã tạm có một kết thúc, bây giờ chúng ta có thể an tâm tại Tương Dương chỉnh đốn một phen." Cao Viên Viên gật gật đầu, "Phu quân nói đúng, trong khoảng thời gian này tỷ muội đều rất treo niệm tình các ngươi. Đi, chúng ta về trước trong phủ, thật tốt cho các ngươi bày tiệc mời khách." Linh Viễn cười nói: "Dễ nói, ta trước đi gặp Dung Nhi." Cao Viên Viên che miệng cười âm thanh, trên lệch chút quên: "Phu quân nhanh đi, Dung Nhi tỷ tỷ đều muốn sốt ruột chờ." Linh Viễn đi vào Hoàng Dung tiểu viện, liền thấy được nàng đang đứng tại cửa ra vào, mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Linh Viễn, hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước mấy bước: "Phu quân, ngươi có thể tính trở về." Linh Viễn bước nhanh lên tiếp, nắm chặt Hoàng Dung tay, sau đó trừng mắt về phía một bên Thiện Thiện: "Dung Nhi có mang thai, thế nào nhường nàng nhận ra?" Thiện Thiện vẻ mặt ủy khuất mà nhìn xem Linh Viễn, Hoàng Dung giành nói: "Không trách Thiện Thiện, là chính ta muốn đi ra, trong phòng ở lâu, đi ra đi một chút cũng tốt." Linh Viễn mong muốn bịn Hoàng Dung đi vào, Hoàng Dung lại là lắc đầu: "Dìu ta tới phía trước đi." Linh Viễn nghi hoặc nhìn nàng mắt, ngược không nói gì, vị nàng hướng phía trước viện đi đến. Đợi cho tiền viện, Linh Viễn đẩy cửa sân, chỉ nghe được phanh một tiếng. Linh Viễn trong lòng nhảy một cái, phản xạ có điều kiện ôm trầm Hoàng Dung hướng về sau thối lui, đồng thời trở tay đẩy ra một trường. Phanh! Một tiếng ầm ầm nổ vang nổ tung, cửa sân lập tức bị chấn động đến thất linh bát lạc. Linh Viễn chăm chú nhìn lại, nương theo lấy mảnh gỗ vụn rơi xuống, là vô số bay là tả hoa màu. Linh Viễn lập tức sửng sốt, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Ân Tố Tố, Linh Trung Tắc, Tiểu Long Nữ bọn người ở trong viện. Ngay cả Vương Ngữ Yên cùng Triệu Mẫn đều ngồi xuống ở trong đó. Dương quang chiếu xuống trong đình viện, dường như vì bọn nàng phủ thêm một tầng kim sắc quan huy. Hoan nên về nhà. Quách Phủ lôi kéo Tiểu Chiêu cùng Nhạc Linh San tiến tới góc mặt, vẻ mặt mong đợi nhìn qua Linh Viễn: "Linh ca ca, thế nào, kinh hỉ hay không?" "Bất ngờ không?" Linh Viễn trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại kinh thường nói: "Liền cái này, đùa đứa nhỏ đâu." Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, bất quá khỏe miệng ý cười lại là dừng đều ngăn không được. Bị tạt một chậu nước lạnh, Quách Phủ cũng không thèm để ý, hừ một tiếng: "Được tiện nghi còn khoe mẽ, ta thật là phí hết đại lực ý, mới đưa chư vị tỷ tỷ mời tới." Nhạc Linh San cùng Tiểu Chiêu ở bên liều mạng gật đầu: "Chúng ta có thể làm chứng." "Tốt a." Linh Viễn thở dài: "Vậy ngươi muốn cái gì?" Quách Phù đối với Ninh Viễn vẫy tay. Ninh Viễn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là cúi đầu xuống. Quách Phù nhón chân lên, tiến đến Ninh Viễn bên hai, "Ta muốn cùng ngươi sinh đứa bé." Ninh Viễn nghe được Quách Phù lời này, lập tức kịch liệt ho khan, nét mặt đầy kinh ngạc cùng quẫn bách. Thoáng qua hơi, Quách Phù lẻ lưỡi lui trở về, đối với Ninh Viễn khoát tay nói, "Công tử, liền nói như vậy định rồi à?" Ninh Viễn bất đắc dĩ nhìn nàng mắt, cổ linh tinh quái. Sau đó giáp Hoàng Dung, nhìn thấy nàng vẻ mặt ý cười, thấp giọng hỏi, "Tốt ngươi Dung Nhi, biết chuyện không báo, cùng các nàng cùng một chỗ chơi ta đúng không?" Hoàng Dung cười âm thanh. Ninh Viễn bỗng nhiên cúi đầu, tại nàng trên môi cắn một cái. Hoàng Dung giật nảy mình, đưa tay che miệng, sau đó dương mắt nhìn quanh, thấy không người phát hiện, trừng mắt nhìn Ninh Viễn, "Nhiều người như vậy tại, dọa ta một hồi." Ninh Viễn cười nhẹ âm thanh, nắm chặt tay của nàng nắm thật chặt, lúc không có người liền có thể. Hoàng Dung đỏ mặt khẽ đẩy Ninh Viễn một chút, "Ngươi không lúc nào nghiêm chỉnh." Đi vào trong viện, Quách Phù thấy hai người chậm chạp không có tiền đến, quay đầu nhìn nói, "Nương, các ngươi đang làm gì đâu? Thế nào chậm như vậy?" Hoàng Dung đội vàng ứng tiếng, "Tới." Hai người đi vào trong viện, Quách Phù chào hỏi hai người ở giữa ngồi xuống. Ninh Viễn nhìn lên trước mặt chư vị nữ tử, cười hỏi, "Hôm nay là cái gì đại nhật tử? Thế nào các ngươi đều tới?" Cao Viên Viên một bên ở đằng kia chào hỏi người, một bên quay đầu cười nói, "Phù muội nói, chúc mừng ngươi giết kia cầu hoàng đế." "Cái này có cái gì tốt chúc mừng?" Quách Phù hờn dỗi một tiếng, "Liền phải chúc mừng." Hoàng Dung ở bên vô vô Ninh Viễn đuổi, sau đó dẫn đầu dơ ly rượu lên, "Đến, để chúng ta nâng chén chúc mừng một chút, phu quân giết kia hoang dâm vô đạo cầu hoàng đế." Quách Phù đi theo nâng chén, "Đến, cạn ly." "Cạn ly." Chương 475, kế hoạch tác chiến chương 475, kế hoạch tác chiến đám người nhao nhao nâng chén, thanh thúy chạm cốc âm thanh tại trong đình viện vang lên. Uống vào một chén rượu sau, Tiểu Chiêu nhìn về phía Ninh Viễn, "Công tử, có thể hay không nói một chút, ngươi là như thế nào giết chết cầu hoàng đế?" Ninh Viễn muốn tự tuyệt, bất quá đối với nàng kia lóe sáng chờ đợi ánh mắt, cự tuyệt tới bên miệng, vẫn là nói không nên lời. Ho nhẹ một tiếng, "Vậy được rồi." Ninh Viễn sau đó sẽ tại Trường An trải qua giản lược nói một phen, đương nhiên vì không cho Hoàng Dung lo lắng, đem cung điện dưới đất bộ phận bỏ bất đi. Nhưng dù cho như thế, chúng nữ vẫn là nghe có tư có vị. Chờ Ninh Viễn kể xong, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, dường như còn đắm chìm trong tia khẩn trương kích thích cố sự bên trong. Quách Phù dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Linh ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi giết hoàng đế ai?" Ân Tố Tố nói theo, "Kia cầu hoàng đế hoang dâm vô đạo, chết chưa hết tội." Đúng lúc này, Triệu Mẫn bỗng nhiên hỏi, "Công tử, ngươi vì cái gì không thuận nước đẩy thuyền, ngồi lên hoàng vị?" Tại một mảnh tiếng than thở bên trong, thanh âm này có vẻ hơi lộn xộn. Chúng nữ đều là sửng sốt một chút, sau đó nguyên một đám tò mò nhìn chằm chằm Ninh Viễn. "Đúng vậy a, vì cái gì đây?" Quách Phù hiếu kỳ hỏi, "Nếu là Ninh ca ca làm tới hoàng đế, mẹ ta có phải hay không chính là hoàng hậu?" "Vậy ta đâu?" "Công chúa." Ninh Viễn khẽ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói rằng, "Hoàng vị cũng không phải là ta sở cầu. Kia hoàng vị mang tới bất quá là vô tận phân tranh cùng quân nhu, ta không muốn lâm vào trong đó. So sánh cùng nhau, ta càng muốn cùng hơn các ngươi cùng một chỗ qua yên ổn an bình thời gian. Trong loạn thế này, bảo hộ tốt chúng ta một phương thiên địa, xa so với kia cao cao tại thượng hoàng vị càng có ý nghĩa." Chúng nữ nghe xong Ninh Viễn lời nói, trong lòng dâng lên từng cơn sóng gợn. Hoàng Dung cười nắm chặt Ninh Viễn tay, nói rằng, "Phu quân nói đúng, chúng ta không cần kia hoàng vị mang tới vinh quang cùng đánh bác, chỉ cần chúng ta người một nhà cùng một chỗ, chính là hạnh phúc lớn nhất." Quách Phù mặc dù có chút tiếc nuối không thể làm công chúa, nhưng cũng rất nhanh thoải mái, cười hì hì nói, "Ninh ca ca nói đúng, chúng ta tại Tương Dương có thể so sánh trong hoàng cung câu thúc lấy tốt hơn nhiều. Đúng không, Vương tỷ tỷ?" Vương Ngữ Yên nhất là có thể hiểu được Ninh Viễn lúc này tâm tình, cười khổ gật đầu một cái, ngồi lên hoàng vị, phần lớn thời gian liền thân bất do kỷ. Triệu Mẫn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, một lát sau, tiếp tục hỏi, "Bất quá hoàng vị không công bố, cũng không phải biện pháp, công tử có hay không nghĩ tới, nên nâng đỡ ai thượng vị?" Ninh Viễn nghĩ đến Trường An chết đi mấy vị vương gia, vô đầu một cái, "Ngươi sao không nói sớm? Sớm biết ta liền không giết bọn hắn." Triệu Mẫn một bộ bị đánh bại thần sắc. Ninh Viễn khoát khoát tay, "Chẳng qua hiện nay Điền Hoàng Ngộ đã nắm trong tay Trường An, lựa bọn hắn có ý nghĩ gì, cũng là không nổi cái gì bọn nước đến." Triệu Mẫn nhíu mày, lời mặc dù nói như thế, nhưng theo ta được đến tin tức, bây giờ các nơi đã có người đánh lấy Cần Vương ngụy trang, xuất binh Trường An. Các nơi cũng có người khởi nghĩa, lâu dài xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Ninh Viễn lông mày cau lại, "Kia theo ý kiến của ngươi, có thể có biện pháp nào?" "Ta đến." Ninh Viễn gật gật đầu. Triệu Mẫn dường như đã sớm chuẩn bị, cũng không chối từ, lấy ra một tờ địa đồ, "Hôm nay đang tốt mọi người đều tại, ta tùy tiện nói một chút, các ngươi có ý kiến khác biệt, có thể nói ra." "Ngươi nói." Triệu Mẫn tại trên địa đồ đem Quang Minh đỉnh, Linh Thứ Cung, Thần Long Đạo, Tương Dương, Hát Mục Ngai, Miêu Cương, Hoa Sơn, Đại Lý, các vùng vòng. "Công tử tại những địa phương này đều có xây truyền tống trận. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nên đem quyền chủ động nắm trong tay, dẫn đầu xuất kích. Những địa phương này đều tại chúng ta trưởng khống phạm vi bên trong, chúng ta có thể lợi dụng truyền tống trận, cấp tốc điều động binh lực, từng cái đánh tan những cái kia đánh lấy Cần Vương cờ hiệu thế lực. Đồng thời, đối với các nơi khởi nghĩa, chúng ta có thể phái người đi tìm hiểu tình huống, nếu như là vì phản kháng chính sách tàn bạo, chúng ta có thể cho duy trì, đem bọn hắn đặt vào chúng ta trận doanh. Cứ như vậy, chúng ta nếu là có thể đem những này giải quyết, đến lúc đó, cho dù là đối mặt Mông Cổ, không cần Ninh công tử ra tay, chúng ta cũng có sức đánh một trận." Đám người nghe xong Triệu Mẫn đề nghị, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Ân Tố Tố nói rằng, "Mẫn cô nương kế này rất hay, chúng ta xác thực không thể bị động chờ đợi, nên chủ động xuất kích." Linh Viễn như có điều suy nghĩ, một lát sau, nhẹ gật đầu, nhìn về phía đại ủy ty, Nhậm Doanh Doanh bọn người, các ngươi cảm thấy thế nào? Đại ủy ti mấy người tự nhiên không có ý kiến, nghe công tử phân phó. Triệu Mẫn thấy đại gia không có ý kiến, tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta chính yếu nhất địch nhân vẫn là Mông Cổ. Mông Cổ binh cường mã tráng, lại dã tâm bừng bừng, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Bây giờ chúng ta tuy có nhiều chỗ cứ điểm cùng truyền thống trận chi lợi, nhưng cũng không thể phớt lờ, để phòng bọn hắn thừa dịp loạn tiến công. Thật là lợi hại. Tiểu Chiêu vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Triệu Mẫn. Ngay cả cùng Triệu Mẫn không hợp nhau Tô Thuyền đều ném đi ánh mắt tán thưởng. Cao Viên Viên nhìn xem đã đốt cháy khét sầu nướng, cùng trên bàn không chút động đậy đồ ăn, vuốt vuốt lông mày. Thử thăm dò, các ngươi có muốn ăn hay không cơm? Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Quách Phù lập tức nhảy dựng lên, "Ai, ta sầu nướng." Mọi người thấy trên bàn có chút lạnh rơi đồ ăn cùng đốt cháy khét sầu nướng, cũng không khỏi nở nụ cười. Quách Phù đau lòng mà nhìn mình kia sầu nướng, nói lầm bầm, "Đều tại các ngươi, vào xem nói lời nói, ta sầu nướng đều hủy." Nhạc Linh San đem chính mình đặt ở nàng trong âm, "Phù muội, ta cái này cho ngươi." Quách Phù lập tức ôm nàng hôn một cái, "À, Linh San, về sau ta và ngươi thiên hạ đệ nhất tốt." Đám người bị Quách Phù cử động chọc cho cười ha ha. Tiểu Chiêu vừa cười vừa nói, "Quách Phù, ngươi đây cũng quá khoa trương." Quách Phù cười hì hì nói, "Nương, ta đây là biểu đạt ta đối Linh San yêu thích đi." Linh Viễn nhìn xem đại gia vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, trong lòng tràn đầy vui mừng, "Tốt, đại gia ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta lại tiếp tục thường nghị chính sự." Trải qua Quách Phù cái này náo trò, nguyên vốn có chút nghiêm túc bàn ăn bên trên, lại khôi phục vui thích bầu không khí. Cơm nước xong xuôi, Hoàng Dung không thể ngồi lâu, trước từ Thiện Thiện đưa trở về. Những người còn lại thì là ngồi vây chung một chỗ, tiếp tục thương thảo kế hoạch tiếp theo. Đương nhiên, chủ yếu là Triệu Mẫn đang nói, những người còn lại thỉnh thoảng bổ sung hai câu, Linh Viễn thì là không ngừng gật đầu, dẫn tới Quách Phù một hồi xem thường. Gặp nàng không phục, Linh Viễn gậy nàng một chút cái chán, người làm soái chỉ cần chỉ dùng người mình biết liền tốt. Quách Phù che lấy cái chán, quệt mồm nói rằng, "Ừ, chỉ biết khi dễ ta. Vậy ngươi cũng là nói một chút, ta am hiểu cái gì?" Linh Viễn nhìn xem nàng, cười hắc hắc, tiến đến bên hai nàng, nhẹ giọng hai câu. Quách Phù chỉ một thoáng đỏ mặt đến cùng hầu tử cái mông dường như, vừa trừng mắt, đẩy Linh Viễn một thành, "Đồ lưu manh." Bịch. Linh Viễn một cái lảo đảo, ghế ngã xuống đất. Chúng nữ âm thanh trò chuyện im bặt mà dừng, nhao nhao ghé mắt hướng phía Linh Viễn nhìn lại. Chương 476, cũng dắt dắt ta chương 476, cũng dắt dắt ta Linh Viễn lung túng sờ lên cái mũi, đỡ dậy ghế ngồi xuống. Chúng nữ nhìn xem hắn bộ dáng này, đều lộ ra buồn cười đủ cười. Triệu Mẫn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này hơi có vẻ không khí ngột ngạt, "Tốt, chúng ta tiếp tục thương thảo chính sự. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi?" "Đúng, liên quan tới ứng đối Mông Cổ sách lược. Chúng ta trước tiên có thể phái ra thám tử đi thu thập Mông Cổ quân đội động tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Mặt khác, còn có thể lợi dụng chúng ta truyền tống trận ưu thế, tiến hành một chút tập kích bất ngờ hành động." Nhậm Doanh Doanh nhẹ gật đầu, Mẫn quận chúa nói cực phải. "Chúng ta còn có thể liên hợp một chút giang hồ thế lực, cộng đồng đối kháng Mông Cổ. Người trong giang hồ mặc dù từng người tự chiến, nhưng ở dân tộc đại nghĩa trước mặt, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ đứng ra." Đại ủy ti cũng nói, "Không tệ, công tử trong giang hồ rất có hy vọng, chắc hẳn không ít môn phái bằng lòng xuất thủ tương trợ." Chúng nữ nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, thảo luận đến khí thế ngất trời. Mà Quách Phù thì tức giận ngồi ở một bên, thỉnh thoảng trừng Linh Viễn một cái. Linh Viễn tự biết đối lý, cũng không dám đi trêu chọc nàng, chỉ là chuyên tâm nghe đại gia thảo luận. Trải qua một phen thương nghị, đám người chế định ra một bộ tương đối kỹ càng kế hoạch tác chiến. Quyết định trước theo những cái kia đánh lấy cần vương cờ hiệu thế lực vào tay, từng cái đánh tan, ổn định thế cục. Sau đó lại tập trung lực lượng ứng đối Mông Cổ uy hiếp. Đợi cho treo trăng đầu ngọn liễu, đám người thảo luận mới dần dần ngừng. Linh Viễn nhìn xem hơi có vẻ mệt mỏi chúng nữ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Những cô gái này, đơn độc một cái, đều có thể nói là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Có thể được tới các nàng cảm mến, là hắn đi vào thế giới này nhất đại thu hoạch. Đột nhiên phát giác có người đang nhìn chính mình, Linh Viễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược đang lặng lặng nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp tình tố. Thấy Linh Viễn trông lại, Chu Chỉ Nhược đội vàng rủ xuống tầm mắt, một vệt đỏ ửng lặng yên bò lên trên gương mặt của nàng. Linh Viễn đứng dậy, ngồi vào bên cạnh nàng. Chu Chỉ Nhược hai tay không tự giác giảo lấy góc áo, tim đập như trống trầu, nguyên bản thanh lãnh khí chất giờ phút này cũng bị bất thình lình ngượng ngùng đánh vỡ, càng lộ vẻ tiểu diễm động nhân. Linh Viễn nhìn xem Chu Chỉ Nhược bộ dáng này, trong lòng hơi động một chút. Ho nhẹ một tiếng, mong muốn đánh vỡ cái này có chút vi diệu không khí, lại phát hiện thanh âm của mình vào lúc này cũng biến thành có chút khàn khàn. "Chỉ Nhược, thật có lỗi. Những ngày này chạy đông chạy tây, tựa hồ có chút vắng vẻ nàng." Chu Chỉ Nhược nao nao, ngẩng đầu nhìn về phía Linh Viễn, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm mềm dịu, "Công tử." Linh Viễn nhìn xem Chu Chỉ Nhược ánh mắt ôn nhu kia, trong lòng càng thêm áy náy, vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Chu Chỉ Nhược đu để, "Chờ làm xong những sự tình này, ta định thật tốt của ngươi." Chu Chỉ Nhược gương mặt lần nữa nhiễm lên đỏ ửng, nàng mong muốn rút về tay, lại bị Linh Viễn cầm thật chặt. Nàng vừa định đáp lời, Quách Phù lại không biết từ khi nào nhảy ra ngoài, nhìn xem hai người giao hát tay, cười nói, "Tốt, chúng ta ở bên kia bận rộn sức đầu mẹ chán, hai người các ngươi ngược ở chỗ này anh em." Chu Chỉ Nhược nghe vậy, cũng biết rút về tay của mình, trên mặt đỏ ửng càng lớn. Nhất là bị Quách Phù cái này một tiếng nói, thảo luận đến khí thế ngất trời chủ nữ, cũng nao nao quăng tới nghiền ngẫm ánh mắt, càng làm cho nàng đứng ngồi không yên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Linh Viễn thì có chút lúng túng sờ lên cái mũi, trừng Quách Phù một cái, nói rằng, "Phù nhi, chớ nói lung tung." Quách Phù lại không buông tha, hai tay chống nạnh, nói rằng, "Ta nào có nói lung tung. Vừa rồi ta đều nhìn thấy." "Ừ, Linh ca ca, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a." nói, đưa tay ngả vào Ninh Viễn trước mặt, cũng dắt dắt ta a. Ninh Viễn bất đắc dĩ, vẫn là nhẹ nhàng cầm Quách Phù tay. Quách Phù lập tức lộ ra nụ cười như ý, nhưng mà một màn này bị cái khác nữ tử nhìn ở trong mắt, chúng nữ lại cũng nhao nhao vươn tay ra tham gia náo nhiệt. Nhậm Doanh Doanh vừa cười vừa nói, công tử cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Tiểu Chiêu cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy a, công tử. Triệu Mẫn thì là khoe miệng có chút dương lên, trong ánh mắt mang theo một tia trêu chọc. Ninh Viễn nhìn trước mắt cái này một mảnh đưa qua tới ngọc thủ, lập tức dở khóc dở cười. Thấy chúng nữ lại không buông tha, kiên trì muốn Ninh Viễn dắt một dắt tay của các nàng, Ninh Viễn không có cách nào, đành phải theo thứ tự nhẹ nhàng cầm một chút chúng nữ tay. Bị cái này quấy rầy một cái, Chu Chỉ Nhược cũng quên đi ngượng ngùng, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bên kia, Ninh Viễn thật vất vả ứng phó xong chúng nữ, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, tốt, đều đừng làm rộn. Sát trời đã không muộn, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Còn sót lại sự tình, ngày mai lại thảo luận. Quách Phủ vẻ mặt cười xấu xa mà liếc nhìn Ninh Viễn, coi lại mắt Chu Chỉ Nhược, cười hắc hắc nói, sợ là Ninh ca ca cảm giác cho chúng ta tại, làm trễ nải xuân tiêu một khắc ca. Quách Phủ lời vừa nói ra, Chu Chỉ Nhược mặt trong nháy mắt đỏ đến như là quả táo chín, trong lòng vừa thẹn vừa vội, lại cũng không biết nên như thế nào phản bác. Ninh Viễn thì là vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay gõ gõ Quách Phủ đầu, nói rằng, Phủ muội, ngươi cái miệng này nha, thật sự là càng ngày càng không có chính hình. Quách Phủ vớt vớt đầu, nói lầm bầm, vốn chính là đi. Nhưng nhìn thấy Ninh Viễn có chút vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám lại tiếp tục trêu chọc. Chúng nữ ở bên nhìn xem, đều là tại che miệng cười khẽ. Ninh Viễn ho nhẹ một tiếng, lần nữa đánh vỡ cái này hơi lung túng không khí, nói rằng, tốt, Phù Nhi, chớ hồ nháo nữa. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn có rất nhiều chuyện quan trọng chờ lấy chúng ta đi xử lý đâu. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, kết bạn tán đi. Chu Chỉ Nhược vốn cũng muốn rời đi, lại bị Ninh Viễn nhẹ nhàng kéo lại ống tay áo. Chu Chỉ Nhược nao nao, dương mắt nhìn về phía Ninh Viễn, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng ngượng ngùng. Ninh Viễn túi đầu tiến đến bên hai nàng, nhẹ nói, Chỉ Nhược, đêm nay bồi bồi ta vừa vặn rất tốt. Chu Chỉ Nhược gương mặt trong nháy mắt từng đỏ, nàng nhẹ nhàng cắn môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Hai người tới Ninh Viễn gian phòng, bầu không khí lập tức biến vi diệu mà mập mờ lên. Ninh Viễn đóng cửa lại, trong phòng an tĩnh chỉ có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh. Chu Chỉ Nhược khẩn trương đứng ở nơi đó, song tay thật chặt rào lấy góc áo. Ninh Viễn đi đến Chu Chỉ Nhược bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, nói rằng, Chỉ Nhược, chớ khẩn trương. Chu Chỉ Nhược run nhẹ nhẹ một chút, lại không có rút về tay. Ninh Viễn lôi kéo Chu Chỉ Nhược đi đến bên giường, hai người sóng vai ngồi xuống. Ninh Viễn nhìn xem Chu Chỉ Nhược kia tiểu diễm động nhân gương mặt, trong lòng dâng lên một cô nhu tình. Nhẹ nhàng nâng lên tay, vuốt ve Chu Chỉ Nhược gương mặt, Chu Chỉ Nhược nhắm mắt lại, cảm thụ được Ninh Viễn dịu dàng. Ninh Viễn chậm rãi tới gần Chu Chỉ Nhược, tại bên tai nàng nhẹ nói, Chỉ Nhược, ngươi thật tốt. Nam tử khí tức đập vào mặt, Chu Chỉ Nhược thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Ninh Viễn nhẹ nhàng ôm Chu Chỉ Nhược bả vai, Chu Chỉ Nhược tựa ở Ninh Viễn trong ngực, hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này cùng ấm áp. Nến đỏ nhảy một cái, hai người liếc nhau. Ninh Viễn nhấc vung tay lên, ánh nến dập tắt, gian phòng trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối. Ninh Viễn ôm Chu Chỉ Nhược ngã xuống giường, lấn người đè xuống. Chu Chỉ Nhược trong lòng một hồi bối rối, hai tay chống đỡ tại Ninh Viễn trước ngực, nhịn không được phát ra một tiếng ngâm khẽ, "Ân." Công tử chương 477, mang theo mỹ nữ về Trường An chương 477, mang theo mỹ nữ về Trường An sáng sớm ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở vậy tiến gian phòng. Ninh Viễn đang chìm thấm trong giấc mộng, lại bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. "Ninh ca ca, mau dậy đi rồi." Nắng đã chiếu đến ít. Quách Phù một bên gõ cửa một bên hô hào. Ninh Viễn mơ mơ màng màng mở to mắt, lúc này mới nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, quay đầu nhìn về phía bên người Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược cũng bị đánh thức, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt mang theo ngượng ngùng cùng bối rối. Ninh Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Chỉ Nhược tay, ra hiệu nàng chớ khẩn trương, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Thấy Quách Phù, Ninh Viễn ngáp một cái hỏi, thế nào hôm nay không cần đi tìm Cao Đạt tướng quân điểm danh? Quách Phù cười nói, ta mời mấy ngày giả, ba bữa được bữa cái. Quách Phù hừ một tiếng, sau đó cười hì hì muốn xông vào giữa phòng. Ninh Viễn đưa tay ngăn lại, không cho nàng tiến. Quách Phù nhíu mày, quệt mồm nói rằng, Ninh ca ca, ngươi làm gì không cho ta đi vào nhà? Có phải hay không có bí mật gì giấu giếm ta? Ninh Viễn bất đắc dĩ cười cười, Phù Nhi, đừng làm rộn. Chúng ta sẽ đi qua, có chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Quách Phù lại không buông tha, nói rằng, không được, ta muốn giám sát ngươi, Mẫn tỷ tỷ các nàng đều đang đợi đây. Vừa nói, còn bên cạnh thăm dò hướng trong phòng nhìn lại. Ninh Viễn khẽ nhíu mày, nói rằng, vậy ngươi tại chỗ này đợi lấy a, ta đi thay quần áo. Quách Phù nhãn châu xoay động, cười hì hì nói, ta cũng phải nhìn, cũng không phải chưa thấy qua, còn thẹn thùng không thành. Nói, nàng lại muốn đến trong phòng chen. Ninh Viễn lần nữa ngăn lại nàng, ngựa khí có chút nghiêm túc nói rằng, Phù muội, nghe lời. Sau đó đối sau lưng nàng Tiểu Chiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tiểu Chiêu, ngăn lại nàng. Tiểu Chiêu giữ chặt Quách Phù, chúng ta liền tại bên ngoài đợi chút đi. Quách Phù thấy Ninh Viễn thật có chút tức giận, không dám nói đùa nữa. Quách Phù đứng ở ngoài cửa, mặc dù không lại mạnh mẽ hướng trong phòng sông, nhưng miệng bên trong vẫn là lẩm bẩm, ừ, Ninh ca ca hung ác như thế, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Ninh Viễn về đến phòng bên trong lúc, Chu Chỉ Nhược đã thay xong quần áo. Chờ ta. Ninh Viễn một giọng nói, xuất ra quần áo thay đổi, ngươi cùng ta cùng đi ra ngoài vẫn là. Công tử đi trước ta. Chu Chỉ Nhược đỏ mặt nói. Gặp nàng một bộ bị thai mà đi trộm chung bộ dáng, Ninh Viễn cười khẽ một tiếng, méo méo nàng nhu để, cũng tốt, kia ta đi trước. Mở cửa, Quách Phù lập tức tiến lên trước, ánh mắt càng không ngừng hướng trong phòng nghiêng mắt nhìn. Linh Viễn bất đắc dĩ đẩy nàng một cái, "Phù Nhi, đi, đừng nhìn lung tung." Quách Phù hì hì cười một tiếng, nói rằng, "Linh ca ca, ngươi cùng Chỉ Nhược tỷ tỷ tối hôm qua là không phải lời còn chưa nói hết, liền bị Linh Viễn cắt ngang, phù muội, không cho phép nói lung tung." Ba người cùng một chỗ hướng đám người tụ tập địa phương đi đến. Trên đường đi, Quách Phù vẫn là thỉnh thoảng trêu chọc vài câu. Linh Viễn chỉ có thể không ngừng trừng Quách Phù, nhường nàng khiêm tốn một chút. Khi bọn hắn đến lúc, Triệu Mẫn, Nhậm Doanh Doanh, đại ủy ti đám người đã đều tại, đang ngồi vây quanh lấy uống trà. Nhìn thấy Linh Viễn tới, chúng nữ chỉ là nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Linh Viễn đứng ở một bên, giống như là người ngoài cuộc. Chỉ Nhược đâu? Ân Tố Tố bốn phía mắt nhìn, đột nhiên hỏi một câu. Linh Viễn vừa muốn mở miệng, Chu Chỉ Nhược theo bên ngoài vội vã đi tới, vẻ mặt đầy náy nhìn xem đại gia, tới chậm, đại gia thứ lỗi. Chúng nữ nhìn xem Chu Chỉ Nhược, trong ánh mắt đều có ý vị. Cao Viên Viên mỉm cười, chào hỏi nàng ngồi xuống, Chỉ Nhược muội muội nhanh ngồi đi. Chu Chỉ Nhược đỏ mặt ngồi xuống, không dám nhìn ánh mắt của mọi người. Quách Phù thì lại bắt đầu nghịch ngẩm lên, cười hì hì nói, "Chỉ Nhược tỷ tỷ, ngươi cùng Ninh ca ca sao không là cùng đi nha?" Chu Chỉ Nhược mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói rằng, "Ta mới từ nơi khác tới." Quách Phù còn muốn tiếp tục truy vấn, ngồi cách đó không xa Hoàng Dung sầm mặt lại, "Phù Nhi, tới." Quách Phù thân thể mềm mại rung động, lúc này mới chú ý tới Hoàng Dung, vẻ mặt đau khổ chậm rãi chuyển tới bên cạnh nàng, "Nương, ngươi gọi ta, đi theo ta." Thiển Thiển vội vàng biện Hoàng Dung đứng dậy, hướng một bên đi đến. Quách Phù cho Ninh Viễn chuyển tới một cái ánh mắt cầu trợ, Ninh Viễn nhún nhún vai, biểu thị lực bất tòng tâm. Đợi nàng trở lại lúc, túi đầu, đi đến Chu Chỉ Nhược bên người, vẻ mặt ấy nấy, "Chỉ Nhược tỷ tỷ, chuyện lúc trước, ta rất xin lỗi, không nên đánh thú ngươi." Chu Chỉ Nhược được sủng ái mà lo sợ, liền vội vàng khoát tay nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta không có để ở trong lòng." Lúc này, Cao Viên Viên khẽ nhấp một cái trà, nói rằng, "Bây giờ thế cục mặc dù khẩn trương, ngày thường đại gia cũng vất vả, bây giờ Trường An thành bên trong truyền tống trận đã xây xong, không nếu chúng ta thừa dịp đại loạn còn chưa lên, đi Trường An dạo chơi, thư giãn một tí, cũng thuận tiện tìm hiểu một chút Trường An thành bên trong tình huống." Chúng nữ nghe vậy, có lộ ra vẻ tán đồng, có thì khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ cử động lần này lợi và hại. Nhậm Doanh Doanh trước tiên mở miệng nói, "Ta đồng ý, nghe nói Trường An phồn hoa, sớm muốn đi nhìn một chút." Quách Phù nghe xong muốn đi Trường An, lập tức đem mới vừa rồi bị răn dạy không vui quên hết đi, hương phấn nói, "Quá tốt rồi, ta sớm muốn đi Trường An chơi." Vừa dứt lời, liên tiếp vào Hoàng Dung chừng tới mắt đau, rụt cổ một cái, thè lưỡi, khéo léo nói rằng, "Ta đã biết đường, sẽ không lại không có phân tức. Vậy thì đi Trường An a." Đúng lúc này, Linh Viễn đánh nhịp cười nói, "Chúng nữ đều có chút hưng phấn. Bất quá, các ngươi vẫn là kiểu giả bộ một chút mới tốt, nếu không, ta sợ bị nhân khẩu dìm nước chết." Đám người cười to. Đám người thương nghị thỏa đáng sau, liền bắt đầu chuẩn bị cải trang cách ăn mặc vật phẩm cần thiết. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đổi lại phổ thông bách tính quần áo, bất quá dù vậy, các nàng vẫn như cũ khó nén xuất trần khí chất. Ngoại trừ Thiện Thiện muốn lưu lại muốn chiếu cố Hoàng Dung bên ngoài, còn lại nữ tử đều là thông qua truyền thống môn, đi hướng Trường An. Trường An thành, Linh Viễn vừa đi, trong thành sự vụ lớn nhỏ đều trải qua Điền Hoàng Nộ tay, hắn cũng coi là trên mặt người. Ngay hôm đó, Điền Hoàng Nộ bản nắm cả mấy cái mỹ nhân ở trong hoa viên vui đùa ở mỹ, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy nguyên một đám nữ tử theo trong mật thất đi ra. Mặc dù các nàng đều thân mang bình thường áo vải, nhưng này xuất trần khí chất lại không phải một mặc quần áo có thể che đậy. Điền Hoàng Nộ trong lòng hơi động, không phải là cái nào đại thần đưa tới mỹ nhân. Lập tức cười lên đón, "Chư vị mỹ nhân, các ngươi lời mới vừa ra miệng, một đạo phất trần liền hướng hắn quét ngang mà đến." Lý Mạc Sầu nhìn thấy một nam tử hướng phía các nàng đi tới, còn cười đến vẻ mặt hèn mọn, nhướng mày, nâng lên phất trần liền hướng hắn đánh tới. Ba, phất trần quất vào Điền Hoàng Nộ trên mặt. Điền Hoàng Nộ kêu thảm một tiếng, bị rút đến bay ra ngoài. Đây là Lý Mạc Sầu có lưu thủ nguyên nhân. Ngươi Điền Hoàng Nộ vừa sợ vừa giận, gian nan bỏ dậy, đụng mặt căm tức nhìn chúng nữ. "Các ngươi là người phương nào?" Một đạo như liễu rủ trong gió dáng người theo mật thất đi ra, nhìn thấy Lý Mạc Sầu chờ nữ đều chắn tại bên ngoài, không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Thế nào đều không đi? Đã xảy ra chuyện gì?" Gạt ra xem xét, nhìn thấy Điền Hoàng Nộ lúc, không khỏi tiếng kinh hô, "Ngươi là?" "Điền Quốc Trượng." Chương 478, mang theo chúng mỹ cùng dạo. Chương 478, mang theo chúng mỹ cùng dạo. Điền Hoàng Nộ sửng sốt một chút, đợi đến nữ tử kia đi đến trước mặt, mới tinh tế dò xét. Chỉ thấy nữ tử kia dáng người thất tha, như liễu rủ trong gió, mày như sa lông mày, đôi mắt giống như một dòng thu thủy, da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá. Điền Quốc Trượng trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác quen thuộc, tinh tế tưởng tận xem xét một lát, đột nhiên kinh hãi nói, "Ngươi là Trần Viên Viên?" "Không, Trần cô nương." Vừa nghĩ tới chuyện ban đầu, Điền Hoàng Nộ không khỏi dùng mình một cái. Trần Viên Viên mím môi cười một tiếng, "Điền Quốc Trượng, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta." Điền Quốc Trượng nuốt ngụm nước bọt, lui lại mấy bước, ưỡn cười nói, "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới Trần cô nương trổ mã đến càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Cái loại này phong thái, thật sự là thế gian hiếm có, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng." Sau đó lấy lại bình tĩnh, sợ Trần Viên Viên truy cứu lên lúc trước mạo phạm sự tình, dẫn đầu nói, "Trần cô nương, việc ngày xưa, nhiều có đắc tội. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là bản quan nhất thời hồ đồ, còn mời Trần cô nương đại nhân đại lượng, tha thứ tại ta." Trần Viên Viên nhìn xem Điền Hoàng Ngộ, vẻ mặt lạnh nhạt. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói rằng, "Điền Quốc Trượng không cần như thế, chuyện quá khứ hay để cho nó qua đi. Nếu không phải Điền Quốc Trượng, ta cũng không gặp được công tử." Điền Hoàng Ngộ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, "Trần cô nương nói cực phải. Bản quan ổn thỏa ghi khắc Trần cô nương rộng lượng, ngày sau như có cơ hội, ổn thỏa toàn lực báo đáp." Trần Viên Viên lắc đầu nói, báo đáp thì không cần. Điền Hoàng Ngộ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nghiêm mặt nói, Trần cô nương yên tâm, bản quan nhất định hối cải để làm người mới. Quách phủ ở bên nghe xong hồi lâu, lúc này mới nghe rõ, hướng phía Trần Viên Viên nói, Trần tỷ tỷ, gia hỏa này trước kia khi dễ qua ngươi. Vừa nói, bên cạnh vén tay áo lên. Điền Hoàng Ngộ rụt cổ lại, khoát tay nói, cô nương, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trần Viên Viên cũng ngăn lại Quách phủ, mỉm cười nói, phủ nhi, chuyện quá khứ, liền không cần nhắc lại. Quách phủ vẫn như cũ tức giận, trừng mắt Điền Hoàng Ngộ nói, nếu không phải Trần tỷ tỷ rộng lượng, ta định muốn ngươi để mặt. Điền Hoàng Ngộ sợ xanh mặt lại, liên tục thở dài nói, hai vị cô nương khoan dung độ lượng, Điền mộ ở đây cảm ơn. Linh Viễn vừa vặn đi ra, liền nhìn thấy cái này màn, cười đi lên phía trước, vuốt vuốt Quách phủ đầu nói, phủ nhi, ngươi đây cũng là ước hiếp người. Nhìn thấy Linh Viễn đến, Điền Hoàng Ngộ thở phào một hơi, không người nói, công không biết công tử muốn tới, chưa thể biết nên, còn mời công tử thứ lỗi. Linh Viễn khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Không cần, các nàng nghe qua Trường An Phồn Hoa, nghĩ đến tham gia náo nhiệt mà thôi, không phải cái đại sự gì. Điền quốc trưởng nếu đang có chuyện, thì đi giải quyết trước đi. Điền Hoàng Nộ như được đại xá, vội vàng lần nữa không mình hành lễ nói, đa tạ công tử thông cảm, kia Điền mỗi liền cáo lui trước. Dứt lời, liền vội vàng rời đi. Quách phù nhìn xem Điền Hoàng Nộ đi xa bóng lưng, vẫn còn có chút giận, nói lầm bầm, Linh ca ca, cứ như vậy buông tha hắn. Hắn trước kia khi dễ qua Trần tỷ tỷ đâu. Linh Viễn cười cười, nói rằng, phù nhi, Viên Viên đều đã không so đo, ngươi cũng đừng níu lấy không thả. Chúng ta là đến dung ngoạn, không nên bị những chuyện nhỏ nhặt này hỏng tâm tình. Trần Viên Viên cũng dịu dàng nói, phù nhi, nghe công tử lời nói, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Quách phủ bệnh bệnh lên miệng, nói rằng, tốt ta, đã Trần tỷ tỷ cùng Ninh ca ca đều nói như vậy, vậy ta liền tạm thời tha hắn. Bất quá nếu là hắn về sau lại dám khi dễ người, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Ninh Viễn nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, nếu là hắn về sau tái phạm, chúng ta định không dễ tha. Hiện tại chúng ta tiếp tục đi dạo chơi cái này Trường An thành a. Nói xong, hướng về sau bên cạnh chúng nữ nói một tiếng, đi, chúng ta xuất phát. Ninh Viễn dẫn hơn 10 vị mỹ nữ đi tại Trường An phồn hoa trên đường phố, trang diện kia quả thực làm cho người chú mục. Chúng nữ mặc dù thân mang bình thường áo vải, có thể kia xuất trần khí chất lại như minh châu sáng chói giống như khó mà che lấp. Triệu Mẫn khí khai anh hùng hùng hực, Trần Viên Viên ưu nhã thông dòng, Quách phù hoạt bát đáng yêu, Thiên Sơn đồng lao đồng nhan xinh xắn. Cái nào, đều là thế gian ít có nữ tử, hôm nay lại là đủ tụ tập ở đây, trêu đến người qua đường ngừng chân không tiến, liên tiếp ngoái nhìn. Oa, cái này cây châm thật xinh đẹp. Quách phù cầm lấy một chi xinh đẹp tinh xảo cây châm, ánh mắt tỏa sáng. Cái khác nữ tử cũng nhao nhao xuống lại tới, mồm năm miệng mười nghị luận. Quả thật không tệ đâu, bất quá ta cảm thấy cái này vòng tay cũng nhìn rất đẹp. Linh ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc Linh San cũng cầm lấy một cái vòng ngọc, tinh tế tường tận xem xét, vẫn không quên quay đầu hỏi. Quả thật không tệ. Linh Viễn gật gật đầu. Công tử, nhìn bên này một chút, ngươi cảm thấy bộ y phục này như thế nào? Bên cạnh cửa hàng, Ân Tố Tố lại đang vẫy gọi hô. Tới, tới. Linh Viễn lau chán. Công tử, công tử. Ba đàn bà thành cái chợ, cái này một đám nữ nhân đều có thể toàn cầu tuần diễn. Linh Viễn bất đắc dĩ đứng tại đầu đường, có khổ khó nói. Nhất là bên này hỏi hắn một chút, bên kia cũng muốn hắn tới xem, lời nói ra còn không thể qua loa. Người đi trên đường phố nhao nhao ngừng chân, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm cùng hâm mộ. Đây là hoàng đế lão nhi hậu cung giai lệ đi ra dạo phố sao? Nghĩ gì thế? Kia cẩu hoàng đế đầu thất đều qua, lại nói, hắn hậu cung lấy ở đâu cái loại này tuyệt sắc? Một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi nhìn thấy chúng nữ, lập tức đứng chết chân tại chỗ, quyển sách trên tay quyển đều kém chút rớt xuống đất, tự lẩm bẩm, đây là nơi nào tiền tử dáng lâm nhân gian? Linh Viễn nhìn xem hỗn loạn đường đi, ngay cả bên đường lầm trải đều lấy áp người, trong lòng bất đắc dĩ. Thật sự là ứng câu nói kia, người đang ngắm phong cảnh người đang nhìn ngươi. Linh Viễn theo chúng nữ bên trong gạt ra, đối với cản đường bách tính chắp tay nói, chư vị có thể hay không nhường một chút? Chúng ta muốn đi qua. Bách tính lúc này mới chú ý tới đám nữ tử này bên trong còn lăn lộn có một người nam tử, nguyên một đám quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Bất quá chỉ là không có người nào nhường mở con đường. Ba. Một quả cải trắng rơi xuống Linh Viễn trên đầu. Linh Viễn sửng sốt, đem cải trắng từ trên đầu cầm xuống dưới. Túi đầu nhìn lại, cách đó không xa, một cái lao đầu đang điểm lấy chân, nhìn về phía chúng nữ. Có thể đi hay không mở điểm? Có thể hay không đừng cản trở ta nhìn mỹ nhân? Linh Viễn nắm chặt nắm đấm bông ra, cười khổ giọng nói, cho nên, có thể hay không nhường một chút. Khanh khách. Sau lưng chúng nữ, đều tại che miệng cười khẽ. Lần này Trường An tới thật trị, còn có thể nhìn thấy công tử kinh ngạc đâu. Không biết ai một giọng nói, chúng nữ cười đến càng thêm lớn âm thanh. Tới tới tới. Linh Viễn hướng phía cười đến lớn tiếng nhất Quách Phù ngâm nói, ta không có cách nào, ngươi tới đi. Quách Phù phủi phủi tay nói, ta đến liền ta đến. Nói xong, lanh lợi đi tới đám người trước mặt, đưa tay thở dài nói, chư vị đại bá đại đường, ca ca đệ đệ, tỷ tỷ muội muội, có được hay không giúp đỡ, để chúng ta đi qua. Nhưng Linh Viễn mở mắt chính là, tại Quách Phù sau khi nói xong, đám người vậy mà thật từ đó tách ra một con đường đến. Quách Phù có chút đắc ý hướng phía Linh Viễn nhướng nhướng mày, cười nói, nhìn, còn phải nhìn ta. Vậy sao, có gì đang xem, để cho ta tới nhìn một cái. Chương 479, Quốc công thế tử chương 479, Quốc công thế tử đám người tách ra nói bên trong, một công tử ca mang theo một đám tùy tùng, nên ngang đi tới. Kia công tử ca thủ giao quả xếp, thân mang hoa lệ cẩm bào, ánh mắt ngả lớn tại chúng nữ thân bên trên qua lại liếc nhìn. Nét miệng lên một vệ cười tà, nói rằng, nha, đây là từ đâu tới một đám mỹ nhân nhi. Thật là làm cho bản công tử mở rộng tầm mắt. Nói, hắn liền hướng phía chúng nữ đến gần mấy bước, tứ vô kỵ đan đánh giá các nàng. Tại bên cạnh hắn, có người cúi đầu không lưng nói, công tử, ta nói không sai chứ? Kia công tử ca nhẹ gật đầu, cởi xuống bên hông ngọc bội ném cho hắn, cười nói, làm không tệ, thưởng ngươi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Chúng nữ nhìn xem kia công tử ca, nhao nhao lộ ra vẻ chán ghét. Triệu Mẫn càng là ánh mắt lạnh lẽo, quát, làm càn. Công tử ca lại không chút phật lòng, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói rằng, tiểu nương tử tính tình vẫn còn lớn, bất quá bản công tử liền ưa thích có tì khí. Đến, để cho ta tinh tế nhìn một cái. Nói, cầm lấy quạt xếp muốn đi chọn Triệu Mẫn cái cằm. Không chờ đụng phải Triệu Mẫn, Linh Viễn đưa tay, bắt lấy cổ tay của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết đâu? Kia công tử ca đầu tiên là sững sờ, lập tức trợn mắt tròn xoe, muốn tránh thoát Linh Viễn tay lại chưa thể thành công. Ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi là ai? Biết ta là ai không? Dám đối bản công tử vô lễ, mau buông ta ra. Linh Viễn ánh mắt băng lãnh, trên tay có chút dùng sức, kia công tử ca lập tức đau đến nhè răng trợn mắt. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi không biết ta là ai không? Công tử ca sửng sốt, nhìn xem Linh Viễn trên người thô quần áo vải, mặt lộ vẻ xem thường, lạnh hừ một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nếu là tức thời, liền mau thả ta, lại để cho những nữ nhân kia theo ta, không phải. A a, đau đau đau. Thấy chủ tử nhà mình ăn thiệt thòi, một bên tùy tùng rút đao ra chào hỏi Linh Viễn, một bên quát, công tử nhà ta là Ninh Quốc công phủ thế tử, còn không mau mau buông ra công tử nhà ta. Quốc công phủ. Linh Viễn cười nhạo nói, cũng đúng, lần trước dạy phải đám kia vương gia, các ngươi những này mân quý, cũng là quên. Quách phủ ở bên một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vén tay áo lên, vung mạnh nắm đấm đập ngã một cái tùy tùng, một bên hô lớn, quốc công phủ không tầm thường a. Quốc công phủ liền có thể đùa giỡn dân nữ không thành. Bên cạnh động thủ, trải qua Ninh Viễn lúc, vẫn không quên nhỏ giọng cùng hắn nói rằng, Ninh ca ca, ngươi đừng quản, giao để ta tới xử lý. Nói xong, vẫn không quên hướng Ninh Viễn nháy mắt mấy cái. Nếu là Ninh Viễn bạo xuất thân phận, những người này sợ là muốn dọa nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, nào có náo nhiệt để mắt. Tại Quách phủ về sau, Tiểu Chiêu cùng Thanh Thanh cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Đám tùy tùng kia mặc dù nhiều người, nhưng ở Quách phủ, Tiểu Chiêu cùng Thanh Thanh trong tay, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Những tùy tùng kia còn chưa cẩn thận, liền bị các nàng hoặc đánh hoặc đá bay ra ngoài. Không một chút thời gian, những tùy tùng kia liền toàn nằm trên đất. Quách phủ vô vô tay, hất cằm lên, đáp ý nói, liền cái này còn quốc công phủ tùy tùng đâu, cũng quá không trải qua đánh. Mà kia công tử ca lúc này sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn vạn vạn không có nghĩ tới những thứ này, nhìn như nhu nhược nữ tử vậy mà như thế lợi hại. Bất quá dù vậy, trên mặt cũng không thấy vẻ sợ hãi, các ngươi đến tụt cùng là ai? Quách phủ đi lên phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem công tử ca, nói rằng, chúng ta là ai không quan trọng, ỷ vào quốc công phủ quyền thế liền dám muốn làm gì thì làm, hôm nay nếu không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sợ là không biết trời cao đất rộng. Công tử ca cứng cổ nói, ngươi dám đụng đến ta, quốc công phủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Triệu Mẫn lạnh hừ một tiếng, nói rằng, quốc công phủ lại như thế nào? Như quốc công phủ đều là ngươi như vậy ỷ thế hiếp người hàng người, vậy cũng nên gõ một cái. Công tử ca ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi có loại, liền để ta trở về để cho ngươi, đến lúc đó, ta không phải để ngươi khóc cầu ta. Quách phủ khinh thường nói, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm gì được ta? Vậy ngươi trước thả ta ra. Quách phủ mắt nhìn Linh Viễn, gặp hắn không hề lay động, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, ta gọi không được hắn. Loại người này thả làm cái gì? Đại ủy ti ở phía sau tràn đầy chán ghét nói, loại người này trả về, cũng là một mối họa lớn, không bằng trực tiếp giết xong việc. Lông mày tỉ tỉ nói rất đúng. Ân Tố Tố phụ hòa nói, ai dám giết ta quốc công phủ người? Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang quan phục, khí thế uy nghiêm nam tử trung niên mang theo một đám thị vệ vội vàng chạy đến. Đám người thấy cái này phái đoàn, nhao nhao tránh đi. Kia công tử ca nhìn người tới, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, hô lớn, "Cha, cứu ta." Quốc công gia căm tức nhìn Linh Viễn bọn người, nói rằng, "Các ngươi thật to gan, dám làm tổn thương ta nhi. Hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi." Linh Viễn còn chưa mở miệng, phía sau lại có một thanh âm truyền đến. Quốc công gia uy phong thật to, liền Linh công tử cũng dám uy hiếp. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Điền Hoàng Ngộ mang theo một đội nhân mã đi tới. Quốc công gia nhìn thấy Điền Hoàng Ngộ, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Trương An Thành bên trong, mấy vị có quyền thế vương gia, chết đã chết, mất tích thì mất tích. Hết đợt này đến đợt khác, tại bây giờ Trường An, Điền Hoàng Ngộ nhưng nói là một tay che trời cũng không đủ. Quốc công gia sắc mặt trải qua nhiều lần biến ảo, cuối cùng cười nói, hóa ra là quốc trưởng người. Xem ra là Hồng Thủy vọt lên Long Vương miếu, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Ai cùng ngươi hiểu lầm? Điền Hoàng Ngộ đi đến Linh Viễn trước mặt, tất cung tất kính nói, Linh công tử, cứu giá chậm trễ, còn mời công tử thứ tội. Linh Viễn khẽ gật đầu nói, việc nhỏ. Linh công tử. Quốc công gia lúc này mới nghe rõ ràng Điền Hoàng Ngộ đối Linh Viễn xưng hô, tâm chợt nhảy một cái, thử dò xét nói, không biết đây là vị nào Linh công tử. Điền Hoàng Ngộ cười lạnh một tiếng, trên đời này còn có vị thứ hai Linh công tử không thành. Một bên, kia công tử ca còn tại kêu hô, cha, nhanh cứu ta a. Ngậm miệng. Quốc công gia giận quát một tiếng, hắn không thể đem hắn nhấn đầu nhét về mẹ hắn trong bụng đi. Quốc công gia trên trán toát ra mồ hôi mịn, hắn vội vàng hướng phía Linh Viễn chắp tay thở dài nói, Linh công tử, chuyện hôm nay là khuyển tử có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm công tử cùng các vị cô nương, còn mời công tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho khuyển tử lần này. Linh Viễn mặt không thay đổi nhìn xem quốc công gia, cũng không ngôn ngữ. Điền Hoàng Ngộ ở một bên âm thanh lạnh lùng nói, quốc công gia, ngươi này nhi tử thật đúng là gan to bằng trời, liền Linh công tử đều dám mạo phạm. Chính là chính là. Tiểu Chiêu không chê chuyện lớn, ở bên châm ngòi thổi gió nói, quốc công gia, ngài gia công tử thật là uy phong đâu, đáng tiếc à, lần này chọc phải người không nên trọng. Quốc công gia mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lần nữa không người nói, Linh công tử, vị cô nương này nói đúng, là tiểu nhi lô mãng vô tri. Còn mời công tử đại nhân đại lượng, tha cho hắn một lần. Ta trở về nhất định đối với hắn chặt chẽ quản giáo, tuyệt không tiếp tục để hắn gây chuyện thị phi. Chương 480, thật sự là làm bằng sắt sao? Chương 480, thật sự là làm bằng sắt sao? Điền Hoàng Nộ sắc mặt âm trầm, lạnh hư một tiếng nói, quốc công gia, đắc tội công tử, há có thể dễ dàng như thế liền bỏ qua. Công tử như thế nào thân phận, há lại ngươi một câu chặt chẽ quản giáo liền có thể xong việc. Quốc công gia sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cắn răng nói, quốc trưởng đại nhân, vậy ngài nói nên làm thế nào cho phải? Khuyển tử tuy có sai lầm, nhưng cũng tội không đáng chết ta. Điền Hoàng Nộ có chút nheo mắt lại, trầm giọng nói, công tử chịu này mạo phạm, như không thêm vào trừng phạt, ngày sau người người bắt trước, kia công tử uy nghiêm ở đâu? Quốc công phủ từ trước đến nay ỷ vào quyền thế muốn làm gì thì làm, hôm nay nếu không cho nhường công tử giá thỏa mãn, quốc công gia, quý công tử, sợ là giữ không được. Quốc công gia trong lòng run lên, lấy Điền Hoàng Nộ bây giờ tại Trường An quyền thế, nếu là hắn khăng khăng muốn làm có mình, chính mình thật đúng là không tốt ứng đối. Nhưng muốn hắn liền dễ dàng như vậy đem nhi tử giao ra mặc người xử trí, hắn hiện tại quả là không cam tâm. Quốc trưởng đại nhân, việc này đúng là khuyển tử chi tội, nhưng cũng xin ngài nhìn tại chúng ta quen biết nhiều năm phân thượng, dơ cao đánh khẽ. Điền Hoàng Nộ lại không hề lay động, chỉ là ở đằng kia ôm cánh tay cười lạnh, vẻ mặt kiên quyết. Quốc công gia thấy Điền Hoàng Nộ thái độ kiên quyết, trong lòng cũng dâng lên một cơn lửa giận. Quốc trưởng đại nhân, ta đã nhiều lần bồi tội, ngươi nhưng từng bước ép sát. Các ngươi thế lớn, nhưng ta quốc công phủ cũng không phải dễ ức hiếp, như thật muốn liều cho cá chết lưới rách, ngươi cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Điền Hoàng Nộ ánh mắt lạnh lẽo, quát, quốc công gia, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi quốc công phủ? Hôm nay ngươi nếu không cho ra một cái nhường công tử giá thỏa mãn, ta định để ngươi quốc công phủ chịu không nổi. Nếu là Ninh Viễn không tại, hắn còn kiêng kỵ đối phương mấy phần. Nhưng bây giờ có Ninh Viễn ở sau lưng chỗ dựa, liền xem như Thiên Hoàng lão tử tới, hắn cũng không mang theo sợ. Song phương tùy tùng nhao nhao rút đao ra kiếm giằng co, dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đám người chung quanh đều câm như hến, sợ bị cuốn vào trong đó. Ninh Viễn vẫn như cũ mặt không thay đổi đứng ở một bên, chắp tay nhìn xem đây hết thảy, dường như không có định đúng tay. Mà Quách Phù bọn người thì ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem, phản phất tại nhìn một trận đặc sắc tiết mục. Mắt thấy song phương giằng co không xong, bị Ninh Viễn áp lấy công tử ca, đã là dọa đến toàn thân phát run. Nếu không phải Ninh Viễn xét theo, đã sớm có quắp ngồi dưới đất. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, không trải qua đường phố đùa giỡn nữ nhân, chuyện sẽ phát triển tới tình trạng như thế. Không phải nói Ninh Viễn đã rời đi Trường An sao? Vì sao hắn lại dẫn nhiều như vậy mỹ nhân trở về? Không phải là đến câu cá chấp pháp? Nghĩ đến chỗ này, kia công tử ca trong lòng hối tiếc không thôi, hắn run rẩy thanh âm đối quốc công gia nói, "Cha, nhanh nghĩ biện pháp à, hài nhi không muốn chết à." Quốc công gia hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng vừa tức vừa gấp. Cuối cùng đi đến trước mặt hắn, một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. "Để ngươi cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học người gây chuyện thị phi. Chuyện hôm nay đều là ngươi gieo gió gặt bão." Quốc công gia giận không kìm được, hắn một tát này, bỏ rơi vừa nhanh vừa độc. Thằng đánh cho kia công tử hai gò má sưng lên thật cao, mắt nổi đom đóm, khóe miệng chảy máu. Kia công tử ca cũng không dám có nửa câu oán hận, chỉ là hoảng sợ nhìn xem quốc công gia, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Linh Viễn kịp thời buông tay ra, không trở ngại quốc công gia giáo huấn nhi tử. Quách Phù mang theo Tiểu Chiêu ngồi xổm ở một bên, chống đỡ cái cằm xem kịch, thấy quốc công gia dừng tay, ngẩng đầu nhìn hắn mắt. "Tiếp tục a." Lúc này mới đánh một cái. Loại này tai họa, đánh chết tính cầu. Phốc phốc. Tiểu Chiêu cười ra tiếng, vội vàng đưa tay che miệng. Quốc công gia mặt sầm lại, vừa hung ác đá kia công tử ca một cước, sau đó đối với Ninh Viễn thật sâu túi đầu. "Khuyển tử đắc tội công tử, là ta dạy bảo vô phương. Chỉ muốn công tử nguyện thả khuyển tử một ngựa, cần gì, công tử cứ mở miệng, chỉ cần quốc công phủ có thể làm được, tuyệt không chối từ." Hắn đã minh bạch, việc này quyền quyết định còn tại Ninh Viễn trong tay, cùng nó cùng Điền Hoàng Ngộ lãng phí miệng lưỡi, không bằng thẳng hỏi chính chủ tới thông khoái. Ninh Viễn có chút nước mắt, trong ánh mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào, hắn trầm mặc một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, "Quốc công gia, ngươi có biết chuyện hôm nay, đổi lại cô gái bình thường, các nàng sẽ phải gánh chịu như thế nào vận mệnh?" Quốc công gia mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, túi lâu nói, "Công tử dạy phải, khuyển tử hành vi sát thực các liệt, ta chắc chắn thật tốt quản giáo." Ninh Viễn lạnh hừ một tiếng, "Quản giáo? Quốc công phủ ỷ thế hiếp người cũng không phải một ngày hai ngày, nếu chỉ là miệng quản giáo, sợ là khó kẻ dưới phục tùng." Quốc công gia do dự một chút, vẻ mặt thịt đau nói rằng, "Công tử, ta có biện pháp, có thể giúp ngươi giải quyết một chút phiền toái sự tình." "Ân." Ninh Viễn có chút nhấc lông mày, trong ánh mắt toát ra một tia nghi hoặc, "Phiền toái gì?" Quốc công gia vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng nói, "Các lộ cần vương chi quân nhanh đến Trường An, đồng thời các nơi khởi nghĩa không ngừng, thiên hạ thế cục dung chuyển bất an." "Công tử, cái này Trường An sợ là Thái Bình không được bao lâu." Ninh Viễn cười âm thanh, "Đây coi là phiền toái gì?" Quốc công gia sửng sốt một chút, "Cái này cũng chưa tính phiền toái." Cũng may Ninh Viễn chưa nhường hắn khó xử, mang theo hiếu kỳ hỏi, "Bất quá ngươi vẫn là có thể nói một chút, ngươi biện pháp giải quyết." Quốc công gia nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Công tử có phải hay không còn không tìm được Ngọc tỷ chuyển quốc? Ta muốn bật kia làm gì dùng?" Ninh Viễn vẻ mặt không quan trọng. Quốc công gia lần nữa sửng sốt, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối Ngọc tỷ chuyển quốc như thế không thèm để ý người, bất quá qua hắn rất mau lấy lại tinh thần. "Công tử, Ngọc tỷ chuyển quốc ý nghĩa trọng đại, có được có thể chính danh vị, an thiên hạ nhân tâm. Bây giờ thế cục dung chuyển, như công tử có thể nắm giữ Ngọc Tỷ chuyển quốc, liền có thể trong loạn thế này chiếm cứ chủ động, hiệu lệnh thế lực khắp nơi. Linh Viễn cười nói, ta lại không muốn đăng hoàng vị, muốn nó làm gì dùng. Quốc công gia hoàn toàn không nói gì, ánh mắt u oán nhìn xem Linh Viễn, trong lòng thầm than, vị công tử này quả nhiên là không giống bình thường, đối người trong thiên hạ này chạy theo như vị Ngọc Tỷ chuyển quốc càng như thế chẳng thèm ngó tới. Vừa nghĩ tới nói bất động Linh Viễn, con trai mình liền đem không còn sống lâu nữa, quốc công gia mặt đều gấp đỏ lên. Trần Viên Viên nhìn không được, lôi kéo Linh Viễn tay áo. Linh Viễn bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, tốt a, đã như vậy, kia quốc công gia liền đem Ngọc Tỷ lấy ra a. Quốc công gia lập tức như gặp đại xá, công tử yên tâm, ta cái này phái người đi đem Ngọc Tỷ tìm đến. Quốc công gia nói xong, liền vô cùng lo lắng mang theo tùy tùng rời đi. Linh Viễn thì đem kia công tử ca giao cho Điền Hoàng Ngộ, chính mình mang theo chúng nữ tiếp tục tại Trường An thành bên trong dạo phố, dường như sự tình vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xen giữa, mà trải qua vừa rồi kia nháo trò, Trường An người đều biết Linh Viễn đám người thân phận, người vây xem càng nhiều, bất quá lại không người dám chặn đường. Không hổ là Ninh công tử, bên người mỹ nhân thật nhiều, đổi lại là ta, a, sướng chết. Các ngươi nói, công tử ban đêm muốn ngự chúng nữ, thân thể chịu được sao? Ninh công tử không hổ là Ninh công tử, thật là làm bằng sắt ta. Một ngày này một cái, ít ra cũng phải sắp xếp nửa tháng đầu, chật chật những cái kia ấu nôn huế ngự không sót một chữ rơi vào Ninh Viễn trong tai, nghe được hắn sạm mặt lại. Quách phủ tự nhiên cũng có nghe được, đưa tay tại Ninh Viễn trên lưng sờ lên, giơ lên mặt, vẻ mặt hiếu kỳ. Thật sự là làm bằng sắt sao? Chương 481, Ngọc Tỷ truyền quốc chương 481, Ngọc Tỷ truyền quốc Ninh Viễn nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm đen, đưa tay thưởng Quách phủ một cái hạt rẻ. Nói cái gì đó? Quách phủ ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất. Lời này cũng không phải ta nói, ngươi đánh ta làm cái gì? Vậy ngươi cũng không thể mù ồn nào. Hừ, cho đùa đều mở không dậy nổi. Kế tiếp, chúng nữ lại đi dạo đường này, nguyên một đám bao lớn bao nhỏ ném cho Ninh Viễn, nếu không phải hắn có không gian nơi tay, coi như dài 10 đầu tay đều không đủ cầm. Mà lúc này, chúng nữ cũng rốt cục nhau nhau hô đói bụng. Điền Hoàng Ngộ sớm đã bao xuống Trường An phồn hoa nhất quán rượu, phái người lĩnh bọn hắn đi qua. Mọi người đi tới quán rượu, chỉ thấy tiểu lâu này trang trí đến cực kỳ xa hoa, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Điền Hoàng Ngộ an bài nhã gian rộng rãi sáng tỏ, ngoài cửa sổ còn có thể quan sát Trường An phồn hoa cảnh đường phố. Chúng nữ theo thứ tự vào chỗ, rất nhanh, từng đạo mỹ vị món ngon như nước chảy đã bưng lên. Mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Quách phủ nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi cầm lấy đũa, kẹp lên một khối tinh xảo bánh ngọt thả trong cửa vào, hài lòng nheo mắt lại, oa, thật tốt ăn. Tiểu Chiêu thì tương đối văn nhã, nhẹ nhàng kẹp lên một mảnh nhỏ thịt cá, tinh tế nhấm nháp rồi nói ra, mùi vị kia thật tươi mỹ. Những người còn lại cũng đều là lộ ra vẻ hài lòng. Linh Viễn nhìn xem chúng nữ vui sướng bộ dáng, khóe miệng cũng có chút dương lên. Bưng một chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, nói rằng, đại gia thỏa thích hưởng dụng a. Trong bữa tiệc, chúng nữ một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên nói chuyện phiếm nói giỡn. Quách phủ nói lên vừa rồi kia công tử ca trò hề, dẫn tới đám người cười ha ha. Tiểu Chiêu thì chia sẻ một chút nàng trên đường nhìn thấy mới lạ đồ chơi. Nhậm Doanh Doanh cười nói, ngôi tiểu lâu này món ăn thật sự là nhất tuyệt, về sau có cơ hội còn phải lại đến. Quách phủ liên tục gật đầu nói, không sai không sai, nơi này mỹ thực so với chúng ta tại địa phương khác ăn vào đều tốt hơn. Trần Viên Viên ở bên cười nói, kỳ thật Dung tỷ tỷ chủ nghệ mới là thật tốt, so nơi này đầu bếp đều muốn tốt hơn rất nhiều. Vậy sao? Vương Ngữ Yên vẻ mặt hâm mộ nhìn qua Ninh Viễn nói, so cái này còn tốt ăn. Quả thực khó có thể tưởng tượng, đáng tiếc ta là không có cái này lộc ăn. Quách phủ lại tại bên cạnh lắc đầu nói, nào có, vẫn là nơi này ăn ngon. Thấy mọi người không tin, còn tăng thêm một câu, không lừa các ngươi, ta nói thật, ta thường xuyên ăn. Thanh Thanh ở bên phà nói, ta cũng cảm thấy đại phu nhân làm đồ ăn so cái này ăn ngon. Nhạc Linh San đi theo phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy Dung tỷ tỷ làm ăn ngon. Tiếp lấy, ngay cả Ninh Trung Tắc, Tiểu Long Nữ bọn người cũng nhao nhao mở miệng nói Hoàng Dung ăn ngon. Quách phủ dừng lại bữa, vẻ mặt mê mang ngẩng đầu, không có khả năng a, hẳn là ta ăn không phải mẹ ta làm. Trần Viên Viên điểm một cái chán của nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi là thân ở trong phúc không biết phúc. Mọi người đều cười. Quách phủ nâng lên mặt, nhìn về phía Linh Viễn. Linh ca ca, ngươi mà nói. Linh Viễn từ chối cho ý kiến nói, tự nhiên là Dung Nhi làm đồ ăn ăn ngon. Đám người lại là một hồi cười to. Quách phủ hai tay chống nạnh nói, thử, các ngươi đều ước như ta. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau đó, quốc công gia thanh âm truyền vào. Công tử, Ngọc tỷ đã tìm được. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, quốc công gia mặt mũi tràn đầy vui mừng đi đến, sau lưng còn đi theo mấy cái tùy tùng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một cái hộp gấm. Quốc công gia đi vào Ninh Viễn trước mặt, cung kính nói rằng, công tử, Ngọc tỷ chuyển quốc ở đây. Ninh Viễn nhìn xem hộp gấm, cho dù hắn quan tâm Ngọc tỷ, trong ánh mắt vẫn như cũ hiện lên một tia hiếu kỳ. Đưa tay mở ra hộp gấm, chỉ thấy một khối cổ phát Ngọc tỷ lặng lặng nằm ở trong đó. Ngọc tỷ toàn thân hiện lên ôn nhuận bạch ngọc chi sắc, vương bước, ấn tay cầm là bốn lượn hình rồng, long thân điêu khắc đến sinh động như thật, lân giáp rõ ràng, dường như tùy thời đều có thể đằng không mà lên. Cho ta xem một chút. Quách phủ ở bên hồ. Linh Viễn tiện tay đem Ngọc tỷ vứt cho nàng. Quốc công gia nhìn xem cái này màn, nheo mắt, nhưng không dám nhiều lời. Đây chính là Ngọc tỷ a, nhiều ít người chạy theo như vịt, cứ như vậy ném đến ném đi. Quách phủ lật qua lật lại mà nhìn xem Ngọc tỷ, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cũng không có gì đặc biệt đi, không phải liền là tảng đá. Nói, nàng còn nhẹ nhẹ gõ gõ Ngọc tỷ, phản phất tại kiểm nghiệm chất địa của nó. Sau đó, tiện tay ném cho một bên Tiểu Chiêu. Ngọc tỷ tại chúng nữ trong tay ném tới ném lui, quốc công gia tâm đều nhanh nhất đến cổ họng, sinh sợ các nàng sơ ý một chút cho Ngọc tỷ ngã. Đợi đến Ngọc tỷ lại trở lại Linh Viễn trong tay, hắn mới thở phào một hơi. Linh Viễn tiện tay đem Ngọc tỷ thả lại trong một gấm, đối quốc công gia cười nói, vất vả. Quốc công gia cẩn thận từng ly từng tí, kia chuyện của khuyến tử, tự nhiên là xóa bỏ. Quốc công gia nghe vậy, như chút được gánh nặng. Đa tạ công tử khoan dung độ lượng, tại hạ nhất định khắc trong tâm khảm. Đợi cho quốc công gia lui ra, đám người vây đến Linh Viễn bên người, nguyên một đám không còn phục trước đó chấn định, liều díu. Đây là sự thực sao? Lao đầu kia nên không biết cầm giá tới đi. Có thứ này, có phải hay không liền có thể làm hoàng đế? Sẽ không có người đến đoạt ta. Nếu không chúng ta cầm lấy đi bán, hẳn là có thể thay cái giá tốt. Linh Viễn sạm mặt lại đem ngọc tỷ cất kỹ. Các ngươi đã ăn xong, tiếp lấy đi dạo vẫn là về Tương Dương. Tự nhiên là tiếp lấy đi dạo. Chúng nữ giống như điên cùng đồng dạng, nhao nhao đứng dậy, không kịp chờ đợi muốn tiếp tục dạo phố. Linh Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo các nàng đi ra quán rượu. Trường An đường đi vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Chúng nữ hưng phấn xuyên thẳng qua tại từng cái cửa hàng ở giữa, chọn mình thích vật phẩm. Thẳng đến ngày càng lặn về tây, chúng nữ mới thỏa mãn ngừng dạo phố bước chân. Linh Viễn nhìn xem trong tay các nàng lại thêm ra tới bao lớn bao nhỏ, bất đắc dĩ cười cười. Điền Hoàng Nộ biết được bọn hắn tức sắp rời đi, vội vàng chạy đến. Cung kính đối Linh Viễn nói rằng, công tử, cái này muốn đi sao? Hy vọng công tử mang chư vị cô nương lần sau lại đến Trường An, để cho ta có thể lần nữa tận tình địa chủ hữu nghị. Linh Viễn khẽ gật đầu nói, lần này đa tạ quốc trượng đại nhân khoản đãi, như có cơ hội, ổn thỏa lại đến. Chúng nữ cũng nhao nhao hướng Điền Hoàng Nộ cáo biệt. Quách phủ cười hì hì nói, quốc trượng đại nhân, cái này Trường An có thể thật là náo nhiệt, lần sau chúng ta còn tới. Điền Hoàng Nộ vội vàng đáp, hoan nên các vị cô nương tùy thời lại đến. Cáo biệt Điền Hoàng Nộ, Linh Viễn mang theo chúng nữ đi tới Trường An thành bên trong truyền tống trận chỗ. Truyền tống trận quang mang lấp lóe, Linh Viễn bọn người bước vào trong đó. Sau một lát, bọn hắn xuất hiện ở Tương Dương trong truyền tống trận. Hoàn cảnh quen thuộc nhường tất cả mọi người cảm thấy phá lệ thân thiết. Linh Viễn chỉ cảm thấy chuyến này Trường An chi hành, so với hắn cùng người đại chiến 300 hiệp còn mệt hơn. Không chờ chúng nữ vây tới, liền vội vã rời đi, trêu đến sau lưng chúng nữ một hồi cười to. Linh Viễn trực tiếp đi tới Hoàng Dung trong viện. Hoàng Dung đang ngồi trong phòng, cùng Thiện Thiện cùng một chỗ đan sen kim câu. Nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thấy tới Linh Viễn, nhuận miệng cười, trở về. Chương 482, còn muốn cơm ăn. Chương 482, còn muốn cơm ăn. Linh Viễn ứng tiếng, đi đến Hoàng Dung ngồi xuống bên người, cầm qua trong tay nàng giải tuyến. Tại sao lại đang lộng thứ này? Đừng mệt nhọc, Trình cô nương nói qua, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều. Hoàng Dung nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, ta cả ngày tại trong nội viện này, có thể mệt mỏi cái gì? Làm thứ này, giết thời gian mà thôi. Cũng là ngươi, ra ngoài chuyến này, nhìn rất là mỏi mệt đâu. Linh Viễn duỗi lưng một cái, thở dài, hôm nay buổi tiếp các nàng tại Trường An đi dạo hồi lâu, quả thật có chút mệt mỏi. Bất quá vừa thấy được ngươi, liền cảm giác cái gì mỏi mệt đều tiêu tán. Hoàng Dung trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, giận trách, liền ngươi sẽ nói dễ nghe. Linh Viễn nhìn xem Hoàng Dung cao cao bụng to ra, nhẹ nhàng đưa tay đặt ở nàng trên bụng. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực xuất ra một cái châm gài tóc. Dung Nhi, đây là ta tại Trường An mua cho ngươi, ngươi xem một chút rất là ưa thích. Linh Viễn nói, đem châm gài tóc cắm ở Hoàng Dung trên búi tóc. Thiện Thiện từ một bên bưng qua tấm gương, đặt vào Hoàng Dung trước mặt, che miệng cười nói, thật là dễ nhìn, công tử ánh mắt coi như không tệ. Hoàng Dung có chút nghiêng đầu, nhìn xem mình trong gương, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Rất là đẹp mắt, ngươi có lòng. Linh Viễn thấy Hoàng Dung ưa thích, trong lòng cũng là cao hứng, nhẹ nhàng ôm nàng nói, chờ tiểu gia hỏa xuất sinh, ta đến lúc đó lại dẫn ngươi đi Trường An dạo chơi. Hoàng Dung tựa ở Linh Viễn đầu vai, giận cười nói, Trường An ta đã sớm đi qua, mới không có thèm đâu. Linh Viễn điểm một cái chóp mũi của nàng, chứa kinh ngạc nói, Dung Nhi không phải là ghen. Hoàng Dung nhẹ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Linh Viễn cười nói, tốt tốt tốt, không đi Trường An, không đi Trường An. Ngươi dám? Hoàng Dung quay đầu trừng mắt Linh Viễn, gặp hắn cười to, đưa tay tại trên cánh tay hắn vặn mấy lần. Ngươi còn dám cười? Linh Viễn vội vàng đưa tay xin khoan Dung nói, không dám, không dám. Chúng ta không đi Trường An, đến lúc đó ta chỉ đem ngươi đi khắp tốt đẹp non sông, như thế nào? Hai tử đều không mang theo, chỉ có hai ta. Đây chính là chính ngươi nói, một lời đã định, một lời đã định. Mấy ngày kế tiếp, chúng nữ nhao nhao trước tới bái phòng Hoàng Dung, dâng lên lễ vật, sau đó cáo từ rời đi. Nữ nhân rất có thể làm, ngoại trừ bồi dạo phố mệt mọi điểm, chỗ tốt thì rất nhiều. Linh Viễn trong mấy ngày này hoàn toàn làm lên vung tay trưởng quỹ, sự vụ lớn nhỏ đều giao cho chúng nữ xử lý. Hắn ngoại trừ đi một chuyến Hoa Sơn, Quang Minh đỉnh các vùng bên ngoài, chính là cả ngày vây quanh ở Hoàng Dung bên người hiến lấy ân cần. Hoàng Dung nhìn xem còn kém ôm chính mình đi nhà xí Linh Viễn, có chút bất đắc dĩ nói, phu quân, ngươi kỳ thật không cần vây quanh ta chuyện, có Thiện Thiện tại liền tốt, không xoay quanh ngươi, còn thế nào mò cá? Linh Viễn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, không được, ngươi lớn bụng, hành động bất tiện, ta phải tại bên cạnh ngươi nhìn xem. Hoàng Dung trong lòng cảm động, nhưng vẫn là ôn nhu nói, phu quân, chính ngươi cũng có chuyện quan trọng muốn làm, không thể bởi vì ta hoang phế. Linh Viễn mở hải đảo, đốt cho Hoàng Dung. Ta hiện tại rảnh đến rất. Nhưng vào lúc này, Trần Viên Viên đẩy ra cửa sân tiến đến, nghe đến lời này, lập tức cười nói, nghe nói phu quân rất là nhàn rỗi. Linh Viễn giật mình, không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói, làm sao có thể, không thấy ta đang bận rộn sao? Trần Viên Viên hỏi trước đợi Hoàng Dung, Dung tỷ tỷ. Hoàng Dung gật đầu nói, ngồi. Trần Viên Viên ở bên ngồi xuống, sau đó nhìn về phía đem đầu lắc đến giường như trống lúc lắc Linh Viễn, che miệng cười nói, đã công tử trong lúc rảnh rỗi, không bằng giúp ta đem mấy bản này sổ sách đối hạn. Linh Viễn cầm lấy tiện tay lật một chút, lập tức bó tay toàn tập, tiện tay ném đến một bên. Không được, thấy ngủ gật. Hoàng Dung cùng Trần Viên Viên nhìn xem hắn, đều là che miệng mà cười. Linh Viễn nhớ kỹ đảo qua trong khi liếc mắt, dường như nhìn thấy có Hoa Sơn, Miêu Cương các vùng tên, lúc này liền hỏi lên. Trần Viên Viên giải thích nói, đây không phải có truyền thống môn, tới lui cũng thuận tiện. Cho nên, thương hội của chúng ta nghị một phen, đem Miêu Cương cùng Hoa Sơn đặc sản vận chuyển tới Tương Dương hoặc Trường An ra bán. Đương nhiên, Tương Dương tơ lụa chờ, vận chuyển tới Miêu Cương các nơi cũng là bán được không tệ. Linh Viễn hướng nàng dựng thẳng lên ngón cái, sách còn đã giảm bớt đi vận chuyển chi phí, vẫn là các ngươi sẽ làm ăn. Trần Viên Viên lắc đầu nói, ta cũng không dám giành công, là giả phu nhân nói ra trước. Hoàng Dung nghe xong, cũng lộ ra vẻ tán thưởng, giả tỷ tỷ từ trước đến nay thông minh, chủ ý này quả thật không tệ. Trần Viên Viên cười gật đầu, đúng vậy à, có cái này chuyển tống môn, các nơi mậu dịch qua lại thuận tiện rất nhiều. Bây giờ chúng ta sinh mậu dịch, cũng là càng ngày càng náo nhiệt, cao tướng quân cũng lại không đến hô thiếu tiền. Linh Viễn tựa lưng vào ghế ngồi, như có điều suy nghĩ nói, kể từ đó, ngược lại có thể nhiều mở một chút mậu dịch lộ tuyến, nhường các nơi đặc sản đều có thể lưu thông lên. Trần Viên Viên gật đầu nói, phu quân nói cực phải, chúng ta cũng đang có ý này, chỉ là còn cần thật tốt uy hoạch một phen. Hoàng Dung cười nói, chính là vất vả muội muội. Trần Viên Viên khoát tay nói, không khổ cực, không khổ cực, không khổ cực. Nhìn tới vẫn là quá nhàn. Linh Viễn một tay bước cằm, xem ra còn phải cho ngươi tìm một số chuyện làm mới là. Trần Viên Viên đoán trách chừng mắt nhìn mắt Linh Viễn, tức giận nói, công tử đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta đây không phải ngồi sao? Trần Viên Viên chừng hắn mắt, đứng lên nói, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy. Linh Viễn đứng dậy, đưa tiễn Trần Viên Viên, vừa muốn đóng lại cửa sân, liền nhìn thấy Quách Phủ nhanh chạy tới, còn chưa tới cửa sân liền la lớn, Linh ca ca. Chỉ thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán che kín mồ hôi mịn, mấy sợi tóc bởi vì mồ hôi dính tại trên gương mặt. Một bên chạy, một bên lấy tay quạt lấy gió, hiển nhiên là mệt đến ngất ngư. Phanh! Thấy được nàng, Linh Viễn không chút nghĩ ngợi, một thanh cài cửa lại. Quách Phủ chạy đến cửa sân, nàng hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi theo cái cằm nhỏ giọt xuống. Nhìn lấy đóng chặt cửa sân, nổi giận gầm lên một tiếng, "Linh Viễn, nhìn thấy ta còn đóng cửa, ngươi có ý tứ gì?" Tại nàng muốn phá cửa thời điểm, Linh Viễn mở cửa ra, đưa lên khăn tay. "Chạy thế nào đến vội vã như vậy?" Quách Phủ tiện tay tiếp nhận, lau mồ hôi, hướng trong nội viện đi đến, nhìn cũng không nhìn Linh Viễn một cái. "Nương, Trần tỷ tỷ các nàng đều nói ngươi làm đồ ăn ăn ngon, ta trước kia sao không cảm thấy? Hẳn là ta ăn đến là giả." Linh Viễn đi theo phía sau của nàng, không nói gì, loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể nhớ lâu như vậy. Hoàng Dung có chút dương mắt nhìn nàng, không nói gì. Quách Phủ đặt mông ở bên ngồi xuống, bưng lên trên bàn ấm trà, vừa muốn đối miệng uống, tay liền bị Hoàng Dung đánh một cái. "Ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ, giống kiểu gì?" Quách Phủ đĩu môi nói, đổi văn nhã uống pháp. "Nương, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, muốn không hiện tại đi cho ta xào món đồ ăn nếm thử cũng được." Linh Viễn gõ Quách Phủ đầu nói cái gì đó? "Dung Nhi còn mang bầu đâu, ngươi đến hầu hạ nàng còn tạm được." Hoàng Dung cũng trừng mắt nhìn Quách Phủ nói, "Liền ngươi cái này tùy tiện tính tình không thay đổi, còn muốn ăn cơm đâu?" Chương 483, chê bữa chương 483, chê bữa Quách Phủ ôm đầu, nói lẩm bẩm, "Không làm liền không làm đi, làm gì đánh người?" Nàng để bình trà xuống, lại nói, "Loại kia tiểu chất nhi ra đời, nương nhưng phải cho ta làm bữa ăn ngon." Hoàng Dung tại trừng một cái nàng nói, "Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, chờ ngươi chừng nào thì học được ổn trọng rồi nói sau." Cắt. Quách Phủ khinh thường nhếch miệng, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, bỗng nhiên tiến đến Linh Viễn bên tai nói, "Đúng rồi, Linh ca ca, Linh San để cho ta nói cho ngươi, nàng tìm ngươi có việc đâu?" "Ân." Linh Viễn ngẩng đầu, hiếu kỳ nói, "Chuyện gì?" "Hôm qua ta mới đi qua Hoa Sơn, nàng không nói a." "Cái này chính ngươi hỏi nàng đi." Linh Viễn nhìn về phía Hoàng Dung, "Hoàng Dung, đi xem một chút ta có thiện tiện bồi tiếp đâu." Linh Viễn gật đầu nói, "Vậy ta đi xem một chút, Phủ Nhi, tại cái này không thể gây Dung Nhi sinh khí." Quách Phủ lẻ lưỡi cười nói, "Thoảng qua hơi, ta lại không, liền phải. Linh Viễn giả bộ như muốn đánh Quách Phủ cười tránh đi. Hoàng Dung ở bên cười nhìn lấy hai người, "Mau đi đi, đừng để nhạc cô nương đợi lâu." Linh Viễn rời đi Hoàng Dung chỗ sau, thông qua truyền tống trận đi vào Hoa Sơn. Vừa đi ra truyền tống môn, liền xa xa nhìn thấy Nhạc Linh San đang dạy một đám Hoa Sơn đệ tử luyện Hoa Sơn kiếm pháp. Những đệ tử kia tuổi tác rất có nhỏ, lớn có 17-18 tuổi, tiểu nhân bất quá nàng đầu gối cao, kéo lấy đem kiếm gỗ đều phí sức. Nhạc Linh San thân mang một bộ màu lam nhạt trang phục, tóc đơn giản buộc lên, lộ ra gọn gàng. Dương quang vẩy vào trên mặt của nàng, có chút nổi lên một tầng đỏ ửng, trên trán có mồ hôi mịn, tăng thêm mấy phần sức sống. Đợi đến Linh Viễn đi đến luyện võ chẳng lúc, nàng đang dạy một cái 14-15 tuổi đệ tử kiếm chiêu, cũng không nhận thấy được Linh Viễn đến. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng vung lên, kiếm thế sắc bén, một chiêu này thường tùng nên khách, phải chú ý cổ tay cường độ cùng góc độ, ra chiêu lúc muốn quả quyết, không thể do dự. Vậy đệ tử sắc mặt tường đỏ nhìn xem Nhạc Linh San, thật lâu không động. "Suy nghĩ gì?" Nhạc Linh San nâng lên vỏ kiếm tại trên đầu của hắn gõ một cái. "Tê." Vậy đệ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, ôm đầu, sắc mặt càng đỏ. Đột nhiên nhìn thấy tại Nhạc Linh San sau lưng còn đứng lấy một người, trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, trường kiếm trong tay đều dọa đến rơi trên mặt đất, "Thả, Linh đại hiệp, mẹ ta tới." Nhạc Linh San ngơ ngác một chút, trở lại nhìn lại. Nhìn thấy Linh Viễn lúc, Nhạc Linh San trong mắt trong nháy mắt toát ra ngạc nhiên quan mang, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Có chút miệng mở rộng, sững sờ chỉ chốc lát mới phản ứng được. "Công tử, sao ngươi lại tới đây?" Nhạc Linh San trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối, vô ý thức đưa tay vuốt vuốt trên trán bị mồ hôi có chút ướt nhẹp sợi tóc, trên gương mặt đỏ ửng so vậy đệ tử càng lớn mấy phần. Vậy đệ tử ở một bên khẩn trương nhìn xem hai người, cũng không dám thở mạnh. Nhạc Linh San rất nhanh chấn định lại, đối với đệ tử nói rằng, ngươi tiếp tục đi luyện tập, không thể lười biếng. Đệ tử như được đại xá, nhặt lên trường kiếm tranh thủ thời gian chạy đi. Nhạc Linh San lúc này mới đi hướng Linh Viễn, lại nghĩ tới mình lúc này một thân vết mồ hôi, bộ dáng có chút chật vật. Có chút ngượng ngùng nói rằng, công tử, chờ một chút, ta đi thay quần áo khác. Nói xong, không đợi Linh Viễn trả lời, Nhạc Linh San liền vội vàng quay người rời đi. Linh Viễn nhìn xem bóng lưng của nàng, khóe miệng có chút dương lên, đi theo. Đợi đến Nhạc Linh San thay xong một thân màu hồng nhạt quần áo đi ra, liền nhìn thấy trong viện đứng đấy Linh Viễn. Nhạc Linh San nao nao, trên mặt đỏ ửng lần nữa hiện hiện. Nàng nhẹ cắn môi, chậm rãi đi đến Linh Viễn trước mặt. "Công tử, ngươi thế nào theo tới?" Linh Viễn đem gậy đế cắm hoa tại Nhạc Linh San thai tóc mai, cười nói, "Chờ ngươi cũng là chờ, không bằng cùng đến xem, có thể sớm đi nhìn thấy ngươi." Nhạc Linh San túi đầu xuống, hai tay không tự giác loay hoay góc áo. Nhường công tử chê cười. "Như thế nào? Ưa thích còn đến không kịp đâu." Nhạc Linh San mặt càng đỏ hơn, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. "Công tử, sao ngươi lại tới đây Hoa Sơn? Thật là có chuyện gì?" Linh Viễn sửng sốt một chút, lúc này mới phát giác mình bị Quách Phù Nha đầu kia bừa bỡn, túi đầu cười một tiếng, không có đem chân tướng nói ra mất hứng. Rồi tay nắm chặt Nhạc Linh San tay cười nói, đột nhiên nhớ tới hôm qua ngày không có thật tốt của ngươi. Nhạc Linh San bị Linh Viễn bất thình lình cử động làm cho tim đột nhiên đập nhanh hơn, nàng có chút vùng vẫy một hồi, lại không có tránh ra khỏi Linh Viễn tay. Công tử Nhạc Linh San nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng vui vẻ. Linh Viễn gặp nàng bộ này ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được tâm động, nhịn không được túi đầu nếm miệng môi son. Nhạc Linh San thân thể cứng đờ, trừng to mắt, sau đó nhắm mắt lại, nhón chân lên, đáp lại Linh Viễn dịu dàng. Một lát sau, Linh Viễn buông ra Nhạc Linh San, quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại. Ở nơi đó, có một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nhạc Linh San đỏ mặt, theo Linh Viễn ánh mắt nhìn lại. Kia là ai? Ngươi vừa mới dạy qua kia vị đệ tử? A. Nhạc Linh San sửng sốt một chút, hắn tới tìm ta làm cái gì? Hẳn là có chuyện gì? Linh Viễn nuốt xuôi nàng cái mũi, rêu rêu nói, ngươi không có nhìn ra sao? Tiểu tử kia thích ngươi đâu? A. Nhạc Linh San như bị sét đánh, đứng tại chỗ không biết làm sao. Linh Viễn đưa thích cực kỳ nàng bộ dáng này, tiếp tục nói, ngươi nói, vừa bị tiểu tử kia đều xem đi, hắn sẽ không cho là ta đang khi dễ ngươi đi. A. Linh Viễn sờ lên cái cằm, hỏng bét, hắn sẽ không trở về cầm kiếm, muốn tới cứu ngươi a. Cho dù Nhạc Linh San ngu ngốc đến mấy, cũng biết Linh Viễn đang trêu ghẹo chính mình, giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái, tốt, đến lúc đó ta có thể không cứu ngươi. Linh Viễn cười ha ha một tiếng, đem Nhạc Linh San ôm vào lòng, vậy ta nhưng phải ôm chặt lấy ngươi, chớ để cho hắn cứu đi. Nhạc Linh San nhẹ khẽ đẩy Linh Viễn một chút, công tử, đừng làm rộn. Linh Viễn cười to. Nhạc Linh San bỗng nhiên trầm mặc một lát, cẩn thận do dự nói, công tử, tiểu ngũ rất có thiên phú, ngươi có thể hay không đừng Linh Viễn gặp nàng bộ dáng này, nhịn không được đùa nàng. Ân, ngươi cũng là nhắc nhở ta, hắn dám ngấp nghé nữ nhân của ta, thật sự là chán sống. Nhạc Linh San sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, công tử không cần, ta chờ một chút liền hắn bái tới Lục Đại Hưu môn hạ đi. Ân. Linh Viễn hơi làm trầm ngâm, Linh San, ngươi sẽ không thấy Linh Viễn trầm mặt. Nhạc Linh San sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, liền nước mắt đều nhanh gấp đi ra, vẻ mặt luôn cùng nói, làm sao có thể, công tử như vậy thiên hạ chỉ có, ưa thích công tử sau, ta sao sẽ thích người khác? Đây không phải là nhặt được dưa hấu? Không, hạt bường Linh Viễn gặp nàng bị hù dọa, ngay cả lời đều nói không lưu loát, không đành lòng lại đùa nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, tốt tốt, vừa mới là đùa với ngươi, ta là loại kia người hẹp hòi. Nhạc Linh San trừng mắt Linh Viễn, không nói thêm gì nữa. Tốt ta. Linh Viễn luôn luôn bị mỹ nhân chiêu này không có cách nào, nghe ngươi chính là, hoặc là ta đi tìm Lục Đại Hữu. Nhạc Linh San cái này mới lộ ra ý cười, đợi chút nữa ngươi liền đi tìm Lục Đại Hữu. Không đợi. Linh Viễn ngăn lại nàng, ta hiện đang nghĩ ngợi, như thế nào đền bù ngươi? Chương 484, Linh công tử cùng sư tổ thật không minh bạch. Chương 484, Linh công tử cùng sư tổ thật không minh bạch đền bù. Thế nào đền bù pháp? Nhạc Linh San tò mò nhìn chằm chằm Linh Viễn, khi thấy cái kia ánh mắt nóng bỏng lúc, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn hắn. Gặp nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, Linh Viễn cười lớn một tiếng, ngươi nghĩ tới điều gì? Ân. Nhạc Linh San dậm chân một cái, chạy đi, ta không để ý tới ngươi. Linh Viễn không nhanh không chậm truy tại phía sau của nàng. Nhạc Linh San chạy cũng không nhanh, nàng một bên chạy một bên dùng khỏe mắt liếc qua về sau nhìn, thấy Linh Viễn không nhanh không chậm đuổi theo, trong lòng đã thẹn thùng lại có chút vui vẻ. Linh Viễn nhìn thấy Nhạc Linh San ánh mắt, khỏe miệng có chút dương lên, sau đó bước nhanh hơn, mấy bước liền đuổi kịp, đưa tay giữ nàng lại cánh tay. Nhạc Linh San vùng vẫy mấy lần, gắt giọng, thả ta ra. Linh Viễn lại không buông tay, ngược lại đưa nàng kéo đến thêm gần. Vừa muốn tiến đến Nhạc Linh San bên thai thì thầm, lại phát giác được có người sau lưng nhìn chăm chú, lông mày không khỏi nhíu một cái, quay người nhìn lại. Nhạc Linh San sửa sang đầu tóc rối bời, theo Linh Viễn ánh mắt nhìn lại, cau mày nói, là Tiểu Ngũ. Ân. Linh Viễn mặt không thay đổi ứng tiếng. Nhạc Linh San nhíu nhíu mày, cho dù là kia Tiểu Ngũ thiên phú không tồi, giờ phút này Nhạc Linh San cũng có chút không thích. Linh Viễn nắm chặt Nhạc Linh San tay, mang theo nàng tiến lên, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Nhưng vào lúc này, kia Tiểu Ngũ lại gấp bận bịu chạy tiến lên đây, ngăn lại hai người đường đi. Sư phụ, Linh công tử, các ngươi chờ một chút. Nhạc Linh San nhíu mày nhìn xem hắn, Tiểu Ngũ, ngươi làm cái gì? Tiểu Ngũ mắt nhìn Linh Viễn, muốn nói lại thôi. Linh Viễn cười cười, cùng Nhạc Linh San nói, ta đi phía trước nhìn xem. công tử. Nhạc Linh San sợ giữ chặt Linh Viễn. Linh Viễn tại trong lòng bàn tay nàng nắm chặt lại, không có việc gì, hắn dường như có lời muốn nói với ngươi. Nhạc Linh San buông ra Linh Viễn, đợi hắn đi xa, nếu mày nhìn xem Tiểu Ngũ, có chuyện gì cứ nói đi. Sư phụ. Tiểu Ngũ sắc mặt do dự, nói đến có chút ấp áp úng, ta hôm qua nhìn thấy Linh công tử cùng sư tổ giữa bọn hắn, không minh bạch, ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Sư tổ. Nhạc Linh San sửng sốt một hồi lâu, mới hiểu được Tiểu Ngũ nói là Linh Trung Tắc. Nhạc Linh San hơi biến sắc mặt, mẹ con các nàng cùng Linh Viễn quan hệ tại Hoa Sơn không phải bí mật gì, nói đến không dễ nghe, nhưng lại chưa bao giờ có người dám đâm tới các nàng tới trước mặt. Không nghĩ tới đụng tới như thế lăng đầu thành. Nhạc Linh San sắc mặt lạnh lùng, trách mắng, việc này ta biết, về sau ngươi đừng nhắc lại nữa lên. Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, không hiểu nhìn qua Nhạc Linh San, sư phụ, ta thật nhìn thấy sư tổ hắn cùng Linh công tử ở giữa, cử chỉ rất là thân mật, so giữa các ngươi càng không chờ Tiểu Ngũ nói xong, Nhạc Linh San liền quát lạnh một tiếng, Tiểu Ngũ, ta sự tình ta trong lòng mình tin tưởng, không cần ngươi đến lắm miệng. Linh công tử là hạng người gì ta so ngươi hiểu rõ hơn. Việc này dừng ở đây, nếu ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy bị khuất, còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy Nhạc Linh San kia kiên quyết biểu lộ, chung quy là đem lời nuốt trở vào. Hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói rằng, sư phụ, ta là vì tốt cho ngươi. Nếu là tốt với ta, việc này liền đừng nhắc lại. Nhạc Linh San nói xong, liền phải đuổi theo Linh Viễn, đi vài bước, đống nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi ngày mai không cần tới chỗ ta, đi ta sư minh lục đại hữu môn hạ a. Tiểu Ngũ trừng lớn mắt, sư phụ. Nhạc Linh San nhìn cũng không lại nhìn hắn một cái, đuổi kịp Linh Viễn, kéo lại cánh tay của hắn. Linh Viễn nhìn thoáng qua đuổi theo tới Nhạc Linh San, lại liếc qua nơi xa mặt mũi tràn đầy bất ức Tiểu Ngũ, hơi hơi nhíu mày, hỏi, thế nào? Tiểu tử kia lại nói cái gì? Nhạc Linh San do dự một chút, vẫn là cùng Linh Viễn bằng dao, hắn cùng ta nói, nhìn thấy mẹ ta cùng ngươi cử chỉ thân mật, để cho ta cách ngươi xa một chút, đừng bị lừa. Linh Viễn dở khóc dở cười, vậy sao? Xem ra hắn còn thật quan tâm ngươi. Hừ. Nhạc Linh San lạnh hừ một tiếng, đều là ngươi sai lầm. Tốt, 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 lỗi của ta, đều là lỗi của ta, được rồi. Linh Viễn chứa cả giận nói, vậy sau này ngươi cách ta xa một chút. Nhạc Linh San tức giận trừng mắt Linh Viễn, nhấc chân hướng hắn đá bảo, ngươi dám? Linh Viễn nghiêng người tránh thoát, hướng phía dưới núi chạy tới. Nhạc Linh San tức giận truy ở phía sau, trong núi quanh quẩn thanh âm của nàng. Ngươi đừng chạy. Hai người một mạch chạy tới dưới núi. Hoa Sơn dưới chân, cùng so với trước kia, náo nhiệt rất nhiều. Có thật nhiều người tại chân núi ăn ra, vậy mà tạo thành một cái trấn nhỏ. Nhạc Linh San một khi qua, liền có thật nhiều người cùng nàng chào hỏi, hiển nhiên là thường xuyên đến này. Nhạc Linh San mỉm cười từng cái đáp lại, Linh Viễn thì ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem. Bọn người nhóm hơi hơi tán đi một chút, Linh Viễn trêu chọc nói, xem ra ngươi tại cái này rất được hoan nghênh a. Nhạc Linh San cầm lấy một cái thanh lê tại quần áo xoa xoa, đưa cho Linh Viễn. Linh Viễn cắn miệng, không tệ. Nhạc Linh San chính mình cũng cầm một cái, vừa đi vừa cho Linh Viễn giới thiệu tiểu trấn là như thế nào hình thành. Linh Viễn nghe xong, không khỏi cười nói, chắc không được bọn hắn định bợ ngươi, hóa ra là sợ ngươi đem con của bọn hắn đuổi xuống sơn. Nhạc Linh San đi theo cười, không kém bao nhiêu đâu. Hai người đem tiểu trấn đi dạo một vòng, Nhạc Linh San thần sắc không còn dường như vừa xuống núi lúc như vậy nhẹ nhõm, ngược lại níu chặt cùng một chỗ. Thế nào? Linh Viễn hỏi. Trong tiểu trấn lưu dân, dường như hơi quá nhiều. Nhạc Linh San cau mày nói. Nói, đi đến nhất lưu dân bên cạnh, đưa cho hắn một cái thanh lê. Lưu dân vội vàng tiếp nhận, liền dồn vào trong miệng. Đợi hắn ăn xong, Nhạc Linh San hỏi, lão bá, có thể hỏi hạ, ngươi là từ đâu đến sao? Kia lưu dân miệng bên trong còn nhai lấy lê cặn bã, nghe được Nhạc Linh San tra hỏi, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, sau đó chậm rãi nói rằng, bọn ta là theo bên cạnh huyện thành tới, bên kia đánh trận rồi, không có cách nào khác sống, chỉ có thể trốn đến nơi này đến. Nhạc Linh San cùng Linh Viễn liếc nhau, vẻ mặt đều biến ngưng trọng lên. Linh Viễn hỏi, huyện thành chiến sự rất nghiêm trọng sao? Lưu dân thở dài, vậy nhưng nghiêm trọng rồi, hàng ngày đánh, phòng ở đều cho đốt không có rồi, huyện lệnh đều đã chết. Bọn ta cũng là không có cách nào, mới trốn đến nơi đây. Bọn hắn nói, có Hoa Sơn phái che chở, không ai dám đến làm loạn. Nhạc Linh San lại cho hắn mấy cái lê, sau đó đi tới một bên cửa hàng bánh bao, xuất ra ngân lượng cho trưởng quỹ, nhường hắn đem bánh bao phát ra cho lưu dân. Sau đó lòng tràn đầy sầu lo nhìn qua những cái kia lưu dân, tự lẩm bẩm, xem ra trung quanh khởi nghĩa quân đã công chiếm huyện thành. Công tử, bọn hắn vì sao muốn ức hiếp phổ thông bách tính đâu? Không đợi Linh Viễn đáp lại, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, sau đó mấy chục kỵ trực tiếp giá ngựa xâm nhập phố xá. Bách tính không tránh kịp, nhao nhao thất kinh chạy trốn từ phía. Phố xá bên trên lập tức hỗn loạn tưng bừng, quầy hàng bị đâm đến thất linh bất lạc, trái cây rau quả lăn xuống một chỗ, không kịp thu thập hàng hóa bị móng ngựa dẫm đạp đến nát bấy. Hai đồng tiếng khóc, đại nhân tiếng hô hoán đan vào một chỗ, nhường nguyên bản náo nhiệt tiểu trấn trong nháy mắt lâm vào trong khủng hoảng. Chương 485, hung ác lên ngay cả mình đều lừa gạt. Chương 485, hung ác lên ngay cả mình đều lừa gạt. Một tiểu nữ hài tay nắm lấy mức quả, đứng tại phố xá trung ương, mờ mịt nhìn xem bọn tới ngựa. Thằng đến ngựa tới phụ cận, mới phản ứng được, há mồm khóc lớn, nương. Kia kỵ binh thấy tiểu nữ hài, tốc độ vẫn như cũ không giảm, ngược lại giơ lên roi ngựa hướng nàng rút đi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh hiện lên, đem tiểu nữ hài hộ tại sau lưng, có chút đưa tay, nắm chặt roi ngựa. Ô, ngựa chấn kinh, vừa giơ lên móng trước. Kỵ sĩ trên ngựa trợn mắt tròn xoe, quát lớn, người nào lớn mật như thế, lại dám ngăn trở đường đi của đại gia. Tại phía sau hắn, mấy kỵ cùng nhau tiến lên, đem người vây lại. Linh viện đứng lên, vỗ vô bị hoảng sợ nữ hải, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm kỵ sĩ, không nói gì. Kỵ sĩ kia lọt vào không nhìn, càng là lên cơn giận dữ, mấy lần dùng sức, đều không thể theo Linh viện trong tay đoạt lấy roi ngựa. Rút ra trường đao, chỉ vào Linh viện, phẫn nộ quát, muốn chết. Tại phía sau hắn, mấy kỵ cùng một chỗ vây quanh Linh viện, ánh mắt bất thiện, tựa như là đang nhìn một người chết. Nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu từ một bên truyền đến. Nhạc Linh San mặt như phủ băng mà nhìn chằm chằm vào những kỵ binh kia, âm thanh lạnh lùng nói, dám ở Hoa Sơn dưới chân hành hung, chán sống không thành. Những kỵ binh kia nghe được Nhạc Linh San lời nói, hơi sững sờ, cầm đầu kỵ sĩ nhíu mày, quan sát toàn thể Nhạc Linh San một phen, ngươi là Hoa Sơn phái đệ tử. Cái này ngược lại cũng đúng lầm hiểu lầm, trên lệch có chút lớn nước trôi lòng vương miếu. Nhạc Linh San ngơ ngác một chút, cau mày nói, ai cùng các ngươi là người một nhà? Bây giờ không phải là, bất quá rất nhanh liền là. Cầm đầu kỵ binh cười nói, sau đó đối với Nhạc Linh San vừa chắp tay, ta chính là Tần Vương tọa hạ, Trinh Đông đại tướng quân, Lương Hữu. Hắn những lời này, nghe được Ninh Viễn cùng Nhạc Linh San thẳng rơi vào mơ hồ. Tần Vương là ai? Trinh Đông đại tướng quân. Nghe thật là lớn tên tuổi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn mang như thế cho người. Tại hai người nghi hoặc lúc, kia Lương Hữu còn tại kia tiếp tục nói, nhà ta Tần Vương rất nhanh liền đến, các ngươi đi thông chi trưởng môn, nhường nàng nhanh chóng tới đón. Nhạc Linh San sạm mặt lại, quấy giày một chút, ta có thể hỏi một chút, Tần Vương là ai chăng? Lương Hữu lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như Nhạc Linh San không biết rõ Tần Vương là một chuyện khó mà tin nổi. Các ngươi ngay cả chúng ta Tần Vương cũng không biết. Ta như thế nói cho các ngươi biết à, chỉ muốn các ngươi theo chúng ta Tần Vương, tương lai đánh xuống thiên hạ, các ngươi Hoa Sơn phái chính là tòng lòng chi công, đến lúc đó, các ngươi Hoa Sơn phái đem danh dương thiên hạ. Nhạc Linh San nghĩ tới một chuyện, hiếu kỳ hỏi, bên cạnh huyện thành là các ngươi cầm xuống? Kia là tự nhiên. Lương Hữu đắc ý vô ngực. Nhạc Linh San mắt tối sầm lại, đã biết trước mặt gia hỏa này hoàn toàn là lớn lắc lư, còn đánh xuống thiên hạ cũng không sợ bị người cười đến rụng răng. Nhạc Linh San ôm cánh tay cười lạnh, chúng ta Hoa Sơn phái không cần kia tòng lòng chi công, cũng đã danh dương thiên hạ. Lương Hữu sửng sốt một chút, vậy sau này các ngươi chính là thiên hạ đệ nhất môn phái? Nhạc Linh San vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi Lương Hữu chỉ vào Nhạc Linh San, nhà ta Tần Vương lập tức tới ngay, ngươi đừng rượu bởi không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tốt. Nhạc Linh San vô tay, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lấn đến gần Lương Hữu trước người. Lương Hữu kinh hãi, vội vàng vung đao bổ về phía Nhạc Linh San. Nhạc Linh San không chút hoang mang, nghiêng người lóe lên, tránh đi lưỡi đao, đồng thời tay phải như linh xà giống như giò ra, một phát bắt được Lương Hữu cổ tay. Lương Hữu chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trường đao tuột tay mà rơi. Nhạc Linh San thuận thế kéo một phát, đem Lương Hữu từ trên ngựa lôi xuống. Lương Hữu chật vật quẳng xuống đất, còn chưa chờ hắn đứng dậy, Nhạc Linh San mũi chân đã điểm vào lồng ngực của hắn. Lương Hữu hoảng sợ nhìn xem Nhạc Linh San, mong muốn dãy rủa lại không thể động đậy. Chung quanh kỵ binh thấy thế, nhao nhao giống giận bật lên. Nhạc Linh San lạnh hừ một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như yến giống như bay lên, trên không trung một cái xoay tròn, tránh đi bọn kỵ binh công kích. Tiếp lấy, nàng rút ra bên hông trường kiếm, kiếm hoa lắp một cái, hàn quang lấp lóe. Mấy tên kỵ binh đứng thanh xuống ngựa, Nhạc Linh San trường kiếm múa, như linh xà thổ tín, sắc bén vô cùng. Nàng thân hình nhẹ nhàng, tại kỵ binh ở giữa xuyên thẳng qua, kiếm thế tấn mãnh, bọn kỵ binh liên tục bại lui. Một gã kỵ binh vung đao bổ tới, Nhạc Linh San nghiêng người móc nghiêng, đánh trúng thân đao, kỵ binh cánh tay tê dại. Nàng thừa cơ đâm thẳng cổ họng, tại cái cổ giữ lại ngấn. Lại có hai kỵ binh giáp công, Nhạc Linh San dọn không xoay tròn, kiếm hoa về xuống, đâm trúng hai người đầu vai. Thời gian cũng không lâu, tất cả kỵ binh đều rơi hạ, ngã xuống đất kêu rền không ngừng. Tốt. Chung quanh bách tính thấy này, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Nhạc Linh San thu kiếm, trở lại kia Lương Hữu trước mặt, trên mặt giễu cợt, Trinh Đông đại tướng quân, thủ hạ ngươi người, dường như không quá được a. Lương Hữu mặt như màu đất, bất quá còn tại kia vẫn mạnh miệng, ngươi chớ đắc ý, ngươi nếu là dám đả thương ta, đợi cho Tần Vương đến, nhất định san bằng Hoa Sơn. Nhạc Linh San cười nạo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi nên như thế nào san bằng Hoa Sơn. Linh Viễn hai người bắt đầu còn tưởng rằng, tên kia đã thì ra phong Tần Vương, nhường Hoa Sơn phái đầu nhập vào, lúc đến hẳn là tình kỳ che không, đại quân hạo đãng. Đợi đến kia Lương Hữu trong miệng Tần Vương giá lâm lúc, Nhạc Linh San cùng Linh Viễn mới biết được, chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Hai người nhìn lên trước mặt một đám xanh sao vàng bọn, ngã trái ngã phải đại quân, cùng cưỡi tại một thất xấu mã bên trên Tần Vương, đông nhiên đối Lương Hữu làm những chuyện như vậy, tỏ ra là đã hiểu. Hóa ra Lương Hữu kia mười mấy người, chính là Tần Vương tọa hạ toàn bộ tinh nhuệ, bề ngoài đảm đương. Sở dĩ tại phố xá mạnh mẽ đâm tới, tình cảm là muốn trước cho Hoa Sơn phái một hạ mã uy. Nghĩ rõ ràng điểm này, Linh Viễn có chút dở khóc dở cười. Không hổ là lớn lắc lư, nếu là đổi chút tiểu môn tiểu phái đến, sợ là thật muốn bị hắn hù dọa. Nhạc Linh San nhìn xem Tần Vương bộ kia keo kiệt bộ dáng, quay đầu cùng Linh Viễn tầm nói, bọn hắn mang nhiều như vậy nạn dân đến, không phải là muốn để chúng ta tiếp tế à? Lương Hữu nằm tại hai người dưới chân, nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta không phải nạn dân, là Tần Vương dưới trướng đại quân, đợi lát nữa các ngươi liền chuẩn bị cầu xin tha thứ à? Sách. Linh Viễn lắc đầu, thở dài nói, người này hung ác lên, ngay cả mình đều lừa gạt, bội phục, bội phục. Người tại lúc này, Tần Vương đại quân đã đi tới trấn trước, có một gầy bất lạc kỷ, cầm trong tay quạt lông người chạy đến trấn trước, cất giọng quát, Trinh Đông đại tướng quân ở đâu? Nhạc Linh San đá đá dưới chân Lương Hữu, trên lệch chút cười ra tiếng, uy, gọi ngươi đâu? Thấy không có người đáp lại, người kia lại hô to một tiếng, Hoa Sơn phái trưởng môn ở đâu? Tần Vương gia lâm, còn không ra nên giá. Trinh Đông đại tướng quân nhỏ giọng nhắc nhở Linh Viễn hai người, đây là Tần Vương tọa hạ ra các quân sư, hắn tính tình không tốt, các ngươi tốt nhất đừng đắc tội, không phải ngày sau chuẩn không có quả ngon để ăn. Nhạc Linh San cùng Linh Viễn liếc nhau, đáy mắt ý cười che đậy đều không thể che hết. Gia hỏa này, cầm quạt lông, thật đúng là đem mình làm ra cát lượng. Nhạc Linh San vội ho một tiếng, kéo lấy Lương Hữu đi ra ngoài. Quấy giày một chút, các ngươi thật là đang tìm hắn. Chương 486, ba chiêu chương 486, ba chiêu kia ra các quân sư nhìn thấy Nhạc Linh San kéo đến một mặt mũi bầm dập người, đầu tiên là sửng sốt một chút, đợi đến thấy rõ người kia là ai lúc, biến sắc, phẫn nộ quát, lớn mật. Lại dám như thế đối đãi với chúng ta Trinh Đông đại tướng quân, còn không mau mau đem hắn buông ra. Nhạc Linh San nhíu mày, chẳng những không có buông ra, ngược lại hướng Lương Hữu trên thân đá một cước, cười như không cười nhìn xem kia cái gọi là ra các quân sư, à, ngươi cùng bọn giá hỏa này là cùng một bọn a? Tự nhiên, ra các quân sư cao ngẩng đầu, nếu là thất thời, liền đem chúng ta Trinh Đông đại tướng quân đem thả, không phải, liền đợi đến đại quân chúng ta san bằng các ngươi nơi này đi. Nhạc Linh San nhìn xem phía sau hắn thưa thớt, mấy ngàn người đại quân muốn cười lại cười không nổi. Phải là cái gì thế đạo, mới có thể nhường tạo phản khởi nghĩa người, đều ăn không ngon xuyên không tốt. Ra các quân sư thấy Nhạc Linh San không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng bị hù dọa, qua phiến cười nói, chỉ cần ngươi đem chúng ta Trinh Đông đại tướng quân thả, đem ăn ngon uống ngon, đều lấy ra chiêu đãi chúng ta, lại đi đem Hoa Sơn phái trưởng môn mời đến, chúng ta liền làm không chuyện phát sinh, như thế nào? Nhạc Linh San gật đầu nói, muốn cho ta thả người cũng được, bất quá đi ra các quân sư nhướng mày, bất quá cái gì? Nhạc Linh San chỉ sau lưng xốc xếp đường đi, cùng thụ thương tiếp nhận chữa trị bách tính, tức giận nói, gia hỏa này dẫn người phóng ngựa hành hung, hỏng đồ vật không nói, còn đả thương người. Muốn cho ta thả người, trước bồi thường tiền a. Nhạc Linh San sau lưng bách tính, vào lúc này cũng đồng thời hô to. Đúng, bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Vừa nghe đến bồi thường tiền, gia các quân sư trong nháy mắt đổi sắc mặt, trong tay quạt lông đột nhiên vừa thu lại, chỉ vào Nhạc Linh San nói, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Chúng ta Tần Vương đại quân đến đây, các ngươi lẽ ra nên cung kính nên đón, bây giờ lại muốn chúng ta bồi thường tiền, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Nhạc Linh San không sợ chút nào, hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh nói, hoang đường. Các ngươi người tại cái này Hoa Sơn dưới chân phóng ngựa hành hung, phá hư bách tính tài vật, tổn thương người vô tội, chẳng lẽ không nên bồi thường? Nếu các ngươi hôm nay không bồi thường tiền, cũng đừng nghĩ mang đi ra hỏa này. Nói, rút ra trường kiếm, gác ở Lương Hữu trên cổ. Trở lại mắt nhìn Linh Viễn, gặp hắn hướng chính mình điểm một cái, lập tức lòng tin tăng gấp bội. Có Linh Viễn tại, Nhạc Linh San liền không mang theo sợ. Sông Thiên đại họa, cũng có người chịu trách nhiệm. Lương Hữu chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, làm phát giác được kia là vật gì lúc, dọa đến cổ co rụt lại. Cô đương, đừng kích động, có chuyện dễ thương lượng. Nhạc Linh San đáp lại cười lạnh, không định thương lượng, tựa như là các ngươi người a. Ra các quân sư khí đến sắc mặt đỏ lên, vẫn tại kia cứng cổ. Chuyện gì? Nhưng vào lúc này, kia Tần Vương lắc ung dung cưới kia thất xấu ma tới. Tần Vương thân hình to mọng, nâng cao bụng lớn, dường như một tòa núi thịt giống như đặt ở kia gầy yếu không chịu nổi lập tức. Kia ngựa gầy chỉ còn xương cốt, cố hết sức trở đi Tần Vương, tứ chi run nhẹ nhẹ, mỗi đi một bước đều lộ ra cực kỳ gian nan. Nhạc Linh San rất là hoài nghi, kia ngựa sau một khắc có phải hay không muốn có quắp trên mặt đất. Tần Vương. Ra các quân sư tiến đến Tần Vương bên hai, đem chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một phen. Tần Vương nghe xong, phản ứng đầu tiên là đi sờ bên hông túi tiền, sau đó cởi xuống nhét vào cổ áo, đập mấy lần mới dẹp an tâm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nhạc Linh San, "Nữ hoa, đi đem đại nhân nhà ngươi tìm đến." Nhạc Linh San chênh lệch chút khí cười, hợp lấy bọn hắn không phải không tiền, mà là tiền đều bị cái này Tần Vương thu. Chính mình ăn đến đầy bụng phi dầu, tay kế tiếp xanh sao vàng gọn, thật không ngại. Cuối cùng một tia kiên nhẫn đã dùng hết, rút kiếm đâm thẳng nhập Trinh Đông đại tướng quân giữa hai chân. Lương Hữu kêu thảm một tiếng, mong muốn dây rủa, nhưng lại không thể động đậy. Đồng thời, Nhạc Linh San kia lạnh buốt lời nói, cũng rơi vào trong thai của hắn. Xem ra bọn giá hỏa này cũng không thèm để ý sống chết của ngươi đi. Đã như vậy, dám ở đường đi phóng ngựa hành hung, theo Hoa Sơn phái một uy, giết không tha. Nói xong, đưa tay lại là một kiếm rơi xuống. Một cái đầu đùng ngục cục lăn đến Tần Vương trước mặt, Lương Hữu đến chết, đều là lớn mở to mắt, chết không nhắm mắt. A! Tần Vương dọa đến quát to một tiếng, trực tiếp từ trên ngựa rớt xuống. Thân thể mập mạp ngã rầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm đọng. Hắn sát mặt hoảng sợ nhìn trên mặt đất Lương Hữu đầu lâu, sát mặt trắng bệnh. Ra các quân sư liền đội vàng tiến lên đỡ dậy Tần Vương, âm thanh run rẩy nói, "Tần Vương điện hạ, ngài không có sao chứ?" Tần Vương chưa tỉnh hồn, miệng lớn thở hổn hển, chỉ vào Nhạc Linh San nổi giận nói, "Ngươi là người phương nào? Xương tên ra, dám giết bản vương đại tướng?" Nhạc Linh San mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, "Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hoa Sơn phái Nhạc Linh San là vậy." Đồng thời, mấy tên Hoa Sơn phái đệ tử đứng ở Nhạc Linh San sau lưng, đồng thời rút kiếm chỉ vào Tần Vương. "Phạm ta Hoa Sơn phái người, giết không tha." "Tốt, rất tốt." Tần Vương nhìn xem Nhạc Linh San mấy người, giận quá thành cười, liền các ngươi như thế mấy người, cũng dám cản đại quân ta. "Người tới." Theo hắn một tiếng gầm hét, sau lưng con vẹo binh sĩ thừa thất tụ họp lại. Tần Vương hét lớn, "Giết đi bảo, cướp được nữ nhân tiền tài, đều thuộc về các ngươi, ta chỉ cần cái nha đầu kia." Nguyên bản còn không có chút nào tinh khí thần đại quân, trong nháy mắt bỏ mắt. Nhìn xem Nhạc Linh San cùng sau lưng nàng bách tính, giống như nhìn xem dê đợi làm thịt. Nhạc Linh San chỉ cảm thấy buồn nôn, đánh hạ huyện thành trận chiến kia, sợ không phải cũng là dùng đến biện pháp này khích lệ đại quân. Lập tức tiêu quát một tiếng, Hoa Sơn phái đệ tử nghe lệnh, theo ta bảo vệ bảo hộ bách tính. Sau lưng Hoa Sơn phái đệ tử cùng kêu lên đáp, là. Tần Vương trên mặt lộ ra khát máu quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Linh San, hét lớn một tiếng, giết. Một mực tại rong ruổi xem Linh Viễn đi đến Nhạc Linh San bên người, nắm chặt tay của nàng nói khẽ, ngươi mang đệ tử bảo vệ tốt bách tính, còn lại giao cho ta. Nhạc Linh San nhẹ gật đầu, thối lui đến Linh Viễn sau lưng. Tần Vương đại quân giống như thủy triều tràn vào tiểu trấn, nguyên một đám hai mắt đỏ bừng. Linh Viễn đứng tại trước nhất, trường bào không gió mà bay, lạnh giọng cười nói, bà chiêu. Tần Vương không rõ, còn tại kia gầm thét, nhanh, giết hắn. Đợi đến Tần Vương đại quân nhanh đến trước người lúc, Linh Viễn rốt cuộc động. Chỉ thấy hắn hai mắt ngưng tụ, khí thế đột nhiên kéo lên, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí lưu như cuồng phong giống như quét sạch mà ra, trong không khí dường như mơ hồ chuyển đến tiếng long ngâm. Song trưởng đẩy ra lúc, một đạo kim sắc trưởng ấn như cự long bay lên giống như phóng tới Tần Vương đại quân. Hàng Long thập bát trưởng thức thứ nhất, kháng long hữu hối. Những cái kia xông ở phía trước binh sĩ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng cường đại đập vào mặt, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Ngay sau đó, Linh Viễn thân hình như điện, nhanh chóng biến hóa phương vị, thi triển ra thứ hai trưởng phi long đại thiên. Hắn thả người nhảy lên, song trưởng hướng xuống mạnh kích, một đạo càng thêm to lớn trưởng ấn như là từ trên trời giáng xuống cự long, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Đại địa một hồi run rẩy, Tần Vương trong đại quân một mảnh người ngã ngửa đổ, rất nhiều binh sĩ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Linh Viễn không lưu tình chút nào, tiếp tục thi triển ra thứ ba trưởng kiến long đại điện. Hắn song trưởng đẩy ngang, một đạo hùng hồn trưởng lực như là cự long chiếm cứ tại đồng ruộng phía trên, hướng về phía trước cấp tốc lan tràn. Chỗ đến, Tần Vương đám binh sĩ nhao nhao bị đánh bay, binh khí rơi lả tả trên đất. Chương 487, muốn đi, bồi thương tiền. Chương 487, muốn đi, bồi thương tiền. Cái này bất quá ba chiêu, nhà mình đại quân liền toàn nằm trên mặt đất kêu rên, không một người đứng thẳng. Ra các quân sư nhìn trước mắt cái này màn, hai chân như nhũn ra, run rẩy nhìn về phía sau lưng Tần Vương. Tần Vương, ta. Chúng ta Tần Vương sắc mặt so với hắn còn kém, một chiếc bánh lớn mặt sắc mặt trắng bệnh, thịt mỡ rung động, nhìn chằm chằm Linh Viễn, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bất quá có thể khởi nghĩa, tâm lý tố chất tự dù không sai. Rất nhanh, Tần Vương liền chấn định lại. Ngươi là người phương nào? Dám tổn thương đại quân ta? Ta khuyên ngươi không cần sai lầm, sớm đi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chỉ cần ngươi nhập dưới trướng của ta, đợi ta đăng cơ, ngươi chính là dưới một người, trên bàn người. Thấy Tần Vương sắp chết đến nơi, vẫn không quên lắc lư chính mình nhập bọn, Linh Viễn chênh lệch chút khí cười. Mà phía sau hắn Hoa Sơn phái đệ tử thì đều là cười ha hả, ngay cả Nhạc Linh San đều miệng hơi cười. Tần Vương thấy mọi người chế giễu, mặt trong nháy mắt nhịn không được rồi, nhưng lại không dám phát tác. Hắn hung hăng trừng Linh Viễn một cái, thử, không biết điều cái nhục ngày hôm nay, bản vương nhớ kỹ. Các ngươi như vậy đối ta, sau này nhất định sẽ hối hận. Chúng ta đi. Ra các quân sư vội vàng đỡ lấy Tần Vương, giúp hắn bỏ lên trên số mã. Ta để các ngươi đi rồi sao? Ngay tại Tần Vương chuẩn bị rời đi thời điểm, Linh Viễn thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tần Vương rụt cổ lại, quay đầu trừng mắt về phía Linh Viễn. Ngươi dám cả ta? Ta tại Hoa Sơn huyện bên trong, còn giữ lại có mấy vạn đại quân đóng giữ, ta nếu là trước khi trời tối không thể quay về, đại quân đem lập tức giết tới, đến lúc đó, các ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng. A. Linh Viễn mặt không chút thay đổi nói, đã như vậy, còn mời Tần Vương chờ đại quân tới đón a, không phải trên đường xảy ra chuyện, ta có thể không tiện bằng hàng giao. Ngươi Tần Vương lại muốn phát tác, ra các quân sư vội vàng để lại tay của hắn, nhìn về phía Linh Viễn hỏi, không biết các hạ muốn thế nào? Bồi thường tiền lại đi thôi. Tần Vương biến sắc, gấp che ngực, không có khả năng. Vậy thì lưu lại làm khách a. Hoa Sơn phái đệ tử thân hình khẽ động, ngăn ở Tần Vương trước người. Tần Vương, ra các quân sư cười khổ. Tần Vương cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Nhưng nhìn xem Linh Viễn kia kiên quyết thái độ cùng chung quanh nhìn chằm chằm Hoa Sơn phái đám người, hắn cũng biết lúc này ngạnh kháng không có kết quả tốt. Tốt, bản vương có thể bồi thường tiền, nhưng các ngươi đến cam đoan bản vương an toàn. Tần Vương bất đắc dĩ nói rằng. Linh Viễn khẽ gật đầu, chỉ cần Tần Vương điện hạ phối hợp, chúng ta đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi. Tần Vương cùng ra các quân sư liếc nhau, sau đó khẽ cắn răng nói rằng, bản vương trên người bây giờ không có nhiều tiền như vậy tài, có thể thư thả mấy ngày. Nhạc Linh San lạnh hừ một tiếng, hôm nay nếu không xuất ra bồi thường, cũng đừng nghĩ rời đi. Tần Vương bất đắc dĩ, đành phải vẻ mặt thịt đau theo ngược xuất ra túi tiền, ném cho Linh Viễn. Linh Viễn tiếp nhận, mở ra xem, có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này thủ hạ nghèo như vậy, tiền trên người thật đúng là không ít, vậy mà khoảng chừng hơn 10 vạn hai, hơn nữa còn đều là Ninh Thị Thương Hội phát hành ngân phiếu. Thế nào? Chúng ta có thể đi rồi sao? Linh Viễn đem túi tiền ném cho Nhạc Linh San, phất phất tay nói, để bọn hắn đi thôi. Hoa Sơn phái đệ tử linh mệnh, tránh ra đường. Tần Vương như gặp đại xá, chỉ muốn nhanh mau rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, Linh Viễn kia đòi nợ thanh âm vang lên lần nữa. Chờ một chút, đem bọn hắn cũng lôi đi. Tần Vương nhìn xem đầy đất tàn binh, khẽ cắn răng, đi đến những cái kia tàn binh bại tướng trước mặt, một cước một cái. Còn không đứng lên cho ta, nằm trên mặt đất cho ta giả chết đâu. Những binh lính kia chịu đựng đau xót, khó khăn đứng lên, dắt dịu nhau. Đi. Tần Vương giận quát một tiếng, dẫn đầu cưỡi sâu mã chậm rãi rời đi. Các binh sĩ khập khiễng theo ở phía sau, đội ngũ kéo đến thật dài, lộ ra đến vô cùng chật vật. Nhạc Linh San nhíu mày nhìn lấy bọn hắn đi xa, không hiểu hỏi, công tử, vì cái gì thả mặc cho bọn hắn rời đi? Linh Viễn quay đầu đối với nàng cười một tiếng, tự nhiên là vì một mẹ hốt gọn. Nhạc Linh San hai mắt tỏa sáng, ta cũng muốn đi. Linh Viễn nuốt đầu của nàng, vẻ mặt cương triều, kia là tự nhiên. Nhạc Linh San nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước tại Linh Viễn trên mặt mổ một chút. Tập kích bất ngờ xong, liền phải chạy đi. Bất quá vừa mới chuyển thân, liền bị Linh Viễn một nắm kéo trở về. A, thà kinh hô vừa ra khỏi miệng, liền đều bị chắn, chỉ còn lại thấp giọng nghẹn nào. Hồi lâu sau, Linh Viễn mới buông ra Nhạc Linh San. Nhạc Linh San hai gò má ửng đỏ, đẩy Ninh Viễn một thanh. Không cần nhìn, nàng đều biết chung quanh những cái kia bách tính đang chê cười chính mình, ngẩng đầu mạnh mẽ trừng mắt Ninh Viễn. Ngươi làm gì? Nhiều người như vậy đâu, ngươi liền sẽ ước hiếp ta. Ninh Viễn nhìn xem nàng mân mê môi đỏ, cánh môi phấn nộn hồng nhuận, cưỡng chế trong lòng lửa nóng, liếm liếm khóe miệng cười nói, cái này kêu là khi dễ. Nhạc Linh San phát giác được nguy hiểm, vẻ mặt cảnh giác hướng lui về sau một bước. Ngươi muốn làm gì? Ninh Viễn miệng giật giật, không có xuất ra thanh âm. Nhạc Linh San lại thấy rõ, hai gò má ửng hồng như hà, dường như sắp nhỏ ra huyết. Mạnh mẽ đá Ninh Viễn một cước, cáo mắng, đồ lưu manh. Ninh Viễn hai chân khẽ động, đưa nàng chân cho kẹp lấy. Nhạc Linh San dùng ra toàn bộ sức mạnh, đều không thể đem chân rút ra, lần nữa ngẩng đầu trừng mắt Ninh Viễn, nhiều người nhìn như vậy đâu, mau đưa ta bung ra. Ninh Viễn cúi đầu tiến đến bên hai nàng, lại hôn ta một cái. Nhạc Linh San khẽ gắt một tiếng, nghĩ đến đẹp vô cùng. Vậy ta liền không thả. Nha. Nhạc Linh San lần nữa dùng sức, thấy rút ra không được, trong lòng hơi động, đưa tay đi cào Ninh Viễn nách. Ninh Viễn hai tay kẹp lấy, Nhạc Linh San tay rút ra không được, cả người giống như là lấy kỳ quái tư thế nhào vào Ninh Viễn trong ngực. Ngươi vô lại. Nhạc Linh San vừa thẹn lại giận, lại tranh không ra. Trung quanh Hoa Sơn phái các đệ tử có mặt lộ vẻ xấu hổ, có thì vụng trộm cười, dân chúng cũng ở một bên chỉ trỏ, xì xào bàn tán, lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Nhạc Linh San mặt càng đỏ hơn, nàng đem mặt chôn ở Ninh Viễn trong ngực, không dám nâng lên. Nhưng vào lúc này, một đám Hoa Sơn phái đệ tử từ trên núi xuống tới. Người đầu lĩnh, tự nhiên là Ninh Trung Tắc. Nàng một cái liền thấy được Nhạc Linh San lấy kỳ quái tư thế nhào vào Ninh Viễn trong ngực, mà chung quanh nhiều người nhìn như vậy, cũng không biết xấu hổ. Ninh công tử, Linh San, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhạc Linh San thân thể cứng đờ, đem vùi đầu đến càng sâu. Ta không phải Nhạc Linh San, ngươi nhận lầm người. Ninh Viễn nhìn xem nàng bộ dáng này, không khỏi cười to. Ninh Trung Tắc cũng cảm thấy buồn cười vừa tức giận, cười mắng, muốn trốn đến là thời điểm đi, còn không mau mau lên. Ninh Viễn chẳng biết lúc nào đã đem Nhạc Linh San buông ra. Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Trung Tắc, vẻ mặt ủy khuất nói, nương, công tử hắn ước hiếp ta. Tiểu Ngũ đứng tại Ninh Trung Tắc sau lưng, mặt mày kinh sợ nhìn xem cái này màn. Trước đó Nhạc Linh San cùng hắn nói kia lời nói, hắn một chút không tin, cho là nàng tại lừa mình dối người, vẫn còn muốn tìm cơ hội nhường Nhạc Linh San nhận rõ Ninh Viễn diện mục. Bây giờ sự thật bày ở trước mặt hắn, mẹ con các nàng, vậy mà. Chương 488, bình loạn. Chương 488, bình loạn. Ninh Trung Tắc nhìn xem Nhạc Linh San bất ước bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ nói, tốt, đừng làm rộn, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Ninh Viễn cũng thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, không sai, chúng ta đến tranh thủ thời gian tiến về Hoa Sơn huyện, không thể để cho Tần Vương chạy. Đám người nhao nhao gật đầu, thu thập xong hành trang, hướng Hoa Sơn huyện xuất phát. Không bao lâu, một đoàn người liền đuổi kịp Tần Vương, bất quá ngược chưa vội vã tiến lên, mà là xa xa rơi tại phía sau bọn họ. Đợi đến ngày càng lặn về tây, Tần Vương một đoàn người rốt cục về tới Hoa Sơn huyện. Ra các quân sư chạy mau tiến lên, hướng phía đầu tường quát, Tần Vương trở về, còn không mau mở cửa thành. Thủ thành tướng lĩnh đội vàng mở cửa thành ra. Tần Vương một đoàn người mới vừa tiến vào cửa thành, liền nghe được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió. Ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, trên lệnh chút dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy Ninh Viện dẫm lên đại quân đầu, như dẫm trên đất bằng bay vọt mà đến. Tại phía sau hắn, còn đi theo hai vị nữ tử. Tần Vương hai chân kẹp lấy, thất kinh hô, nhanh, nhanh đóng cửa thành. Nhưng thủ thành binh sĩ vừa muốn động thủ đóng lại cửa thành, Linh Viễn đã giống như quỷ mị vọt vào. Tần Vương nhìn qua gần trong gang tấc Linh Viễn, hắn chỉ cần thoáng xuất kiếm, liền có thể lấy tính mạng mình. Vội vàng kéo ra ống tay áo, ngươi nhìn, không có ngân phiếu, ta đã đem ngân phiếu đều cho ngươi. Linh Viễn nở nụ cười, có chút đưa tay, một đạo vô hình kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra. Ngay tại đóng cửa quân coi giữ liền kêu thảm cũng không phát ra, liền bị kiếm khí xuyên thủng trên trán. Sau đó Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tắc một trái một phải phóng tới cái khác quân coi giữ, kiếm ảnh tung bay, bất quá mấy tức công phu, liền đem quân coi giữ giải quyết, đem khống ở cửa thành. Tại về sau, Hoa Sơn phái đệ tử nhao nhao ra tay, cùng trước đó bại binh chiến làm một đoàn. Linh Viễn nhìn xem cái này màn, có chút nhíu mày, rút ra trường kiếm chống đỡ tại Tần Vương yết hầu chỗ, lạnh lùng nói rằng, nhường người của ngươi đầu hàng, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Tần Vương cảm nhận được kiếm bên trên truyền đến hàn ý, dọa đến toàn thân run rẩy, đội bằng hô, đều đừng đánh nữa, đầu hàng, nhanh đầu hàng. Các binh sĩ thấy Tần Vương bị chế, nhao nhao ngừng lại, bỏ vũ khí xuống. Linh Viễn nhìn xem đầu hàng binh sĩ, lớn tiếng nói, các ngươi nối giáo cho rằng, vốn nên nhận nghiêm trị, nhưng hôm nay ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi sau này hối cải để làm người mới, không còn trợ trụ vi ngược, liền có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Những người kia đi theo Tần Vương, bất quá là cầu một miếng cơm no, tự nhiên không muốn vì hắn mất mạng. Lúc này, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhiều tạ đại hiệp khai ân. Linh Viễn trưởng kiếm vung lên, nếu có tái phạm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Sau đó, Linh Viễn túi đầu nhìn xem Tần Vương. Tần Vương thấy đại thế đã mất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể ngăn không được run rẩy. Tuyệt vọng nhìn xem Linh Viễn, trong miệng lẩm bẩm nói, ta đều cho ngươi, ngươi vì cái gì không thể bỏ qua ta? Nhạc Linh San lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi đánh lấy khởi nghĩa danh hào, lại làm lấy ước hiếp bách tính hoạt động, người như ngươi, thiên lý năng dùng. Nhưng vào lúc này, gia cát quân sư bị áp đi qua. Vừa thấy được Ninh Viễn, gia cát quân sư liền bổ nhào vào Ninh Viễn bên chân. Tha mạng, đại hiệp tha mạng, đều là bọn hắn bức bách ta, vợ con ta láo tiểu, đều tại Tần Vương trong phủ, ta bất đắc dĩ a. Ninh Viễn lặng lẽ nhìn hắn, Nhạc Linh San đi theo có chút nhíu mày. Làm sao chúng ta biết ngươi nói thật giả, nhờ người đệ tử cùng hắn đi nhìn một cái. Gia cát quân sư đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Nhạc Linh San nhạy cảm phát giác được ra các quân sư đáy mắt bối rối, giơ tay một kiếm gác ở trên cổ của hắn. Tới lúc này, còn dám cùng chúng ta ra vẻ, xem ra là thật không sợ chết ta. Ra các quân sư dọa đến khẽ run rẩy, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, ta Ninh Viễn đã không có lại nghe tiếp ý tứ, khoát khoát tay, nhường Hoa Sơn phái đệ tử đem hắn kéo đi. Về sau, Ninh Viễn lại để cho Hoa Sơn phái đệ tử đem Tần Vương dẫn đi tạm giam, sau đó mang theo Nhạc Linh San bắt đầu tuần hành. Hoa Sơn huyện trải qua một lần hỏa loạn, thành nội bách tính trốn thì trốn, xét nhà bị xét nhà, còn sót lại, đại đa số đều bị trình nhập trong đại quân. Kể từ đó, thành nội lộ ra vắng vẻ vô cùng. Nhạc Linh San khẽ thở dài, cái này Tần Vương thật đúng là làm nhiều việc ác, đem thật tốt một tòa thành cho tai họa thành dạng này. Linh Viễn trong lòng cũng tràn đầy nặng nề, Hoa Sơn huyện, bất quá là hôm nay thiên hạ một đạo ảnh thu nhỏ mà thôi. Bọn hắn tiếp tục ở trong thành đi tới, rách nát phòng ốc cùng hoang vu đường đi làm cho lòng người sinh bi thương. Linh Viễn lần thứ nhất bản thân hoài nghi, hắn giết hoàng đế mà không ngồi lên hoàng vị, có phải hay không quyết định sai lầm? Nếu là hắn ngồi lên hoàng vị, cưỡng ép trấn áp các lộ Cần Vương đại quân cùng khởi nghĩa dân chúng, có phải hay không cũng sẽ không có nhiều như vậy dân chúng chịu khổ. Nhạc Linh San phát giác được Linh Viễn cảm xúc biến hóa, nắm chặt tay của hắn. Linh Viễn cúi đầu nhìn nàng, thế nào? Nhạc Linh San ôm lấy Linh Viễn eo, đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, ông thanh nói, đây hết thảy không phải lỗi của ngươi. Linh Viễn trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhạc Linh San phía sau lưng, nhẹ giọng cười nói, ta không sao, có thể là giả, có đa sầu đa cảm mà thôi. Nhạc Linh San phốc phốc một tiếng bật cười, đem vùi đầu càng chặt hơn, ngươi mới bất lao đâu. Linh Viễn cười lớn một tiếng, tại Nhạc Linh San tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng ôm lấy. A, ngươi thả ta xuống. Xem ra ta còn là lão làm tráng trắng đâu. Hai người chơi đùa chỉ chốc lát, sau đó tìm tới Ninh Trung Tắc. Căn cứ kia Tần Vương trong miệng tin tức, chung quanh khu vực khởi nghĩa Sương Vương liền có 4 cỗ thế lực. Cùng nó bị động, không bằng chủ động xuất kích, trực tiếp đem bọn hắn đánh tan, thu nhập dưới trướng. Cứ như vậy, nhất định chấn nhiếp một phen đạo trích. Ninh Trung Tắc tự nhiên không có ý kiến, cùng Ninh Viễn đơn giản thương thảo một phen, liền an bài xong xuôi. Có Ninh Viễn tự mình lĩnh quân, công thành nổ trại, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dù sao đối với như thế nào công thành, hắn từ lâu xe nhẹ đường quen. Bất quá một ngày thời gian, liền xuất lĩnh Hoa Sơn phái đệ tử liên phá trung quanh quận huyện bốn thành. Những cái kia khởi nghĩa quân, giết thì giết, thả thả. Đối với những cái kia vương, ngoại trừ một đôi dân không đụng đến cây kim sợi chỉ bên ngoài, còn lại đều bị Ninh Viễn đeo đầu thị chúng. Ninh Viễn một hệ liệt động tác tại xung quanh địa khu đưa tới chấn động to lớn. Những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn thế lực nhau nhau bắt đầu một lần nữa xem kỹ lập trường của mình. Mà Ninh Viễn tại làm xong những sự tình này, trong lòng nặng nề rốt cục giảm bớt một chút. Tiểu Ngũ xa xa nhìn qua Ninh Viễn bóng lưng, vẻ mặt mất mát cúi đầu. Lần thứ nhất hắn biết, Nhạc Linh San tại sao lại ưa thích tới không để ý nhân luân. Nếu là hắn là nữ tử, cũng khó có thể ngăn cản như vậy nam tử a. Linh Viễn tự không biết Tiểu Ngũ suy nghĩ trong lòng, sờ lên trên cánh tay nổi da gà, nhìn xem mắt đỏ vành mắt Nhạc Linh San, cười nói, thế nào, cũng không phải không thấy mặt, ngươi muốn gặp ta, còn có thể đến Tương Dương đi. Nhạc Linh San lắc đầu, không giống. Linh Viễn trầm mặc một lát, thật có lỗi. Nhạc Linh San liền vội vươn tay che Linh Viễn miệng, chúng ta không nói những này, đi nhanh đi. Linh Viễn hôn nàng một ngụm, sau đó đối với cách đó không xa Ninh Trung Tắc khẽ gật đầu, đi. Sau đó, thân hình biến mất tại trong truyền tống trận.